Vẻ mặt vui mừng của con gái Tiểu Lộ làm Vương Đại Trụ rất có cảm giác thành tựu. Cả buổi tối, Tiểu Lộ đều cầm lấy búp bê Vương Đại Trụ mang về yêu thích chơi đùa không rời tay, ngay cả ăn cơm cũng ôm lấy. Nhìn xem đi cha, búp bê này còn biết cười đó. Tiểu Lộ vô vỗ lên lưng búp bê liền hắc hắc ha 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 nở nụ cười. Ngủ vẫn còn ôm cứng sao? Vương Đại Trụ nhìn con gái cho dù đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn ôm thật chặt búp bê bạ bị kia. Mỗi ngày Vương Đại Trụ đều phải làm công việc lao động chân tay mệt nhọc, vì thế vừa nằm xuống giường lập tức ngủ thiếp đi. Ban đêm rất yên tĩnh, trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng vang cũng dị thường rõ ràng. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Vương Đại Trụ đang ngủ chợt nghe thấy thanh âm tiếng cười hắc hắc lặng lẽ của ai đó vang lên. Vương Đại Trụ cũng không suy nghĩ thêm, chỉ trở mình tiếp tục ngủ, nhưng không qua được bao lâu, lại nghe vang lên tiếng cười hắc hắc. Tiểu Lộ, là con đang ở đây sao? Vương Đại Trụ cho rằng con gái đang đùa giỡn, không mở mắt chỉ hỏi lại một câu. Tiểu Lộ không trả lời, chỉ vang lên thanh âm tiếng cười hắc hắc ha 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 như trước. Con đang làm cái gì đó ân? Vương Đại Trụ thật sự không chịu đựng được âm thanh tiếng cười quái dị kia đành mở mắt, nhìn thấy con gái vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, còn đang vô cùng buồn bực. Vương Đại Trụ mơ hồ thấy được một cái bóng nho nhỏ đang ngồi trên người con gái, thanh âm tiếng cười đang vọng lại từ cái bóng nho nhỏ kia. Thứ gì đây? Vương Đại Trụ rủi rủi mắt, vẻ lờ mờ biến mất, dưới ánh trăng, hắn thấy rõ cái bóng nho nhỏ kia chính là con búp bê bạ bị tinh xảo mà hắn vừa cầm về lúc tối. Con búp bê tựa hồ như sống lại, một cỗ bạch khí mơ hồ không rõ từ trong lỗ mũi con gái hắn bay ra, bị con búp bê kia hút vào. Trên mặt con búp bê lộ ra vẻ mặt say mê, phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc ha ha không ngớt. Người người là ai? Vương Đại Trụ cảm giác mình đã sợ hãi tới mức nói không ra lời. Con búp bê bạ bị tóc vàng mở mắt, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng dần dần cong lên, nụ cười âm trầm quái dị làm cả người Vương Đại Trụ hoàn toàn bị nỗi sợ hãi khủng hoảng chiếm cứ. Không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ tới lượt ngươi. Giọng nữ bén nhọn vang lên trong lúc nửa đêm lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Sớm như vậy đã gọi điện thoại tìm tôi, gặp phải vụ án gì khó giải quyết lắm hay sao? Minh Diệu đang ngủ lại bị điện thoại di động đánh thức, là Từ Mẫn gọi tới. Nói nhảm, nếu không khó giải quyết tôi sẽ tìm cậu sao? Lập tức tới cục cảnh sát. Nói xong Từ Mẫn liền tắt điện thoại. Không biết lần này có cho tiền hay không đây nữa. Minh Diệu lầm bầm đặt điện thoại di động xuống. Nướng thêm một lát nữa đã. Điện thoại di động lại reo lên lần nữa, Minh Diệu thật bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại mở máy. Alo, người nào vậy chứ? Không cho phép tiếp tục ngủ nướng, lập tức tới ngay. Nói xong Từ Mẫn lại cúp điện thoại. Trời ạ, chị lại hiểu rõ tôi đến như vậy à? Minh Diệu rất tổn thương hề phải ngồi dậy. Xem ra cảm giác chây lười ngủ nướng hôm nay đã phải ném bỏ mất rồi. Minh Diệu vội vàng đi tới cục cảnh sát, Từ Mẫn không nói một câu lôi kéo hắn đi thẳng vào phòng để xác. Tôi chán ghét chỗ này. Minh Diệu bị Từ Mẫn lôi vào trong phòng đặt xác, trên giường đặt hai cỗ thi thể, từ thân hình nhìn ra là một người lớn và một đứa bé. Sáng sớm chị lại kéo tôi đến nhìn thứ này sao? Minh Diệu ngáp dài, vô cùng bất mãn vì Từ Mẫn không cho phép hắn tiếp tục ngủ nướng, đối với hắn mà nói. Ăn cơm ngủ đùa giỡn những cô bé là một trong những niềm vui thú xếp hạng hàng đầu trên thế gian. Đây là vụ án thứ 3 trong tháng này, người chết đều là gia đình của những người bên ngoài vào thành phố làm công, không hề có ngoại thương, khi giải phẫu lại phát hiện nội tạng của họ toàn bộ đều bị rữa nát. Nội tạng rữa nát? Đó là gì? Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu nảy sinh hứng thú. Một mình cậu xem đi. Từ Mẫn chỉ thi thể nằm trên bàn giải phẫu. Vẻ mặt Minh Diệu tò mò chậm rãi đi tới bên cạnh giường giải phẫu, kéo ra tấm vải trắng bao trùm thi thể. Tại sao lại như vậy? Cảnh tượng trước mắt làm Minh Diệu thất kinh, hắn vội vàng kéo ra tấm vải trắng bao trùm thi thể đứa trẻ bên cạnh, tình cảnh đồng dạng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nội tạng bị rữa nát cao độ, giống như đã chết trong thời gian rất lâu, nhưng chúng tôi đã hỏi đồng hương của người chết tại văn phòng giới thiệu việc làm, sáng sớm hôm qua hắn vẫn còn rất khỏe mạnh. Từ Mẫn đứng bên cạnh đem tình huống hiện hữu nói lại cho Minh Diệu. Vật này có điểm giống như bị nguyền rủa nhưng lại không giống lắm. Minh Diệu nhìn hai cỗ thi thể suy tư. Hai vụ án khác người chết cũng là như vậy sao? Đúng, hoàn toàn giống hệt như nhau. Một ngày trước còn rất hoàn hảo, rất tốt, kết quả ngày thứ hai phát hiện đã chết trong nhà, hơn nữa không phải chỉ một người tử vong, là cả gia đình đều chết sạch, chỉ cần người nào ở chung một chỗ không ai chạy thoát, bất kể là người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều chết sạch, tử trạng hoàn toàn giống nhau, cả người không có vết thương. Bên trong nhà cũng không có dấu vết bị xâm nhập, chúng tôi có tìm qua người của trung tâm dự phòng bệnh truyền nhiễm, cũng không phải do bị nhiễm độc hay truyền nhiễm gây ra. Cho nên tôi điện thoại cho cậu, xem cậu có được phát hiện gì hay không. Bọn họ bị người hút đi sinh khí. Minh Diệu thật khẳng định nói. Giao cho tôi đi, loại chuyện này cảnh sát các vị không làm gì được cả. Chương 22, thi cương kỳ dị. Làm ơn đi, chị để tôi đến một mình có được hay không, chị đừng đi theo tôi. Minh Diệu vừa đi vừa oán trách. Không được, vạn nhất cậu làm rối loạn hiện trường thì làm sao bây giờ, tôi phải giám sát cậu mới được. Từ Mẫn dẫn đường ngay phía trước cũng không quay đầu lại. Nếu như đã xác định không phải tự nhiên tử vong, tôi làm cảnh sát dĩ nhiên phải điều tra chân tướng. Chị phải hiểu được, những thứ này không phải thuộc về phạm vi quản lý của các vị đâu. Minh Diệu đối với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Từ Mẫn thật nhức đầu. Tôi hiểu, cho nên tôi không dẫn người đi theo, chỉ tự mình đi với cậu thôi. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Từ Mẫn dừng bước, chăm chú nhìn Minh Diệu. Mặc dù tôi rất ghét mấy trò thần thần bí bí của cậu, nhưng thật sự không thể phủ nhận có đôi khi lại rất hữu dụng. Vì phá án, tôi phải đành tiếp nhận một lần. Như vậy lần này tôi có được tiền cố vấn hay không đây? Bây giờ Minh Diệu đã bị tiền ép buộc đến phát điên, vì học phí cho Diệp Tiểu Manh lên đại học, hiện tại Minh Diệu phải buộc chặt lưng quần mà sống, chỉ là vì kiếm đủ tiền học phí cho Tiểu Manh. Vốn nghĩ rằng có thể kiếm một khoản tiền lớn trong vụ ủy thác của Trương nữ sĩ, kết quả người ủy thác vừa nghe xong lời kể của Minh Diệu, hung hăng cho hắn một bạt tai liền xoay người rời đi, tiền thuê tự nhiên không cho hắn một xu nào. Thật không hổ là người kinh doanh, thật biết cách tiết kiệm tiền cho mình. Dù cho mình thiêu hủy di thể của con gái bà ta đi, đó cũng là vì cứu người nha, nói thế nào cũng phải cho mình tiền cực khổ đi chứ. Sao vậy, cậu đang rất thiếu tiền sao? Đi tìm một việc làm ổn định đi thôi. Từ Mẫn đối với việc Minh Diệu chỉ đi làm những loại công việc không quá đứng đắn vẫn rất có ý kiến. Được rồi, tôi không lấy tiền được chưa, ngàn vạn lần đừng tiếp tục thuyết giáo tôi nữa đi. Minh Diệu liền cắt đứt lời của Từ Mẫn trước khi nàng kịp thao thao bất tuyệt cằn nhằn hắn. Đau a! Minh Diệu lớn tiếng kêu lên. Chê tôi dài dòng đúng không, tôi xem cánh của cậu cứng cắp rồi, bây giờ đã có bản lĩnh rồi đúng không? Tốt, có bản lĩnh thì sau này đừng tiếp tục gọi điện nhờ tôi quét mông những rắc rối cho cậu nữa. Từ Mẫn níu lấy lỗ tai Minh Diệu mắng. À tôi sai lầm rồi, làm ơn buông tay buông tay. Minh Diệu xoa xoa lỗ tai bị véo đỏ. Sau này tôi không dám nữa còn không được sao? Từ Mẫn nhìn Minh Diệu ủy khuất xoa xoa lỗ tai của mình, rất hài lòng gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Không biết là hài lòng đối với thái độ thành khẩn xin lỗi của Minh Diệu hay đối với công lực véo lỗ tai của mình không hề giảm bớt. Những tòa lầu cũ xưa nơi thành Tây có rất nhiều, hơn nữa phần lớn đã lâu năm không hề được tu sửa. Thành Tây vốn cũng là khu vực tương đối phồn hoa, nhưng đây chỉ là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Trải qua thời gian tẩy lễ, nhân khí dần dần biến mất. Tòa lầu cũ phần lớn là do người nước ngoài xây dựng hồi trước giải phóng, vốn có chút ít tình điều, nhưng bởi vì thời gian dài không được sửa chữa, bây giờ ngược lại làm cho người ta có cảm giác cũ nát không sao chịu nổi. Đến đây đi, ở chỗ cổng tò vò này. Từ Mẫn mang theo Minh Diệu đi tới trước tòa lầu cũ vắng vẻ, trên cổng còn viết nhiều chữ lớn màu trắng. Thật đúng là cũ nát ta. Minh Diệu nhảy qua vũng nước phía trước tiến vào trong. Tòa lầu cũ chỉ có 2 tầng, thang lầu xây dựng bằng gỗ, bởi vì thời gian dài không có ai sửa chữa, đi lên còn nghe được tiếng vang kéo kẹt. Minh Diệu thật cẩn thận bước lên, rất sợ hãi mình không cẩn thận bước nhầm lỗ thủng nào đó. Ở nơi này còn có vài kẻ lang thang không biết từ nơi nào đến cư ngụ, nhìn thấy Từ Mẫn mặc cảnh phục vội vàng bỏ trốn vào trong phòng. Thật hôi thối. Từ Mẫn ngửi được mùi vị từ nhà vệ sinh không ngừng nhíu mày. Buổi sáng tôi không có tới, chỉ nghe bọn họ nói nơi này rất bẩn, nhưng thật sự không nghĩ ra lại bẩn đến như thế. Những loại lầu cũ thế này đều sử dụng nhà vệ sinh công cộng, mỗi tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh, lại không có người quản lý, vì thế mùi hôi thối từ thật xa đã có thể ngửi thấy. Những người nghèo này có được chỗ ở cũng đã không tệ rồi, chỉ là nhân viên công vụ nên không hiểu được đâu. Minh Diệu đứng nói chuyện cũng không thấy đau thắt lưng. Thật ra những nơi có mùi vị càng hôi thối hơn hắn cũng đã thói quen, có đôi khi còn giao thiệp với một chút quỷ hồn hay yêu quái, mùi hôi thối gấp mấy lần thế này hắn gặp vô số. Vào đi thôi. Minh Diệu túi đầu chui qua giải cảnh tuyến do cảnh sát phong tỏa xung quanh. Phòng nhỏ mặc dù không lớn, nhưng được thu thập rất sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Hai giường đơn chiếm cứ phần lớn không gian trong căn phòng, một lớn một nhỏ. Nói cho tôi biết tình huống phát hiện được thi thể. Minh Diệu vừa quan sát chung quanh vừa nói với Từ Mẫn. Người chết là nam giới, tên Vương Đại Trụ, là người ngoại thành, vào thành phố làm việc đã sắp 3 năm, từng làm rất nhiều công việc, không có tiền xử bệnh. Con gái tên là Vương Tiểu Lộ, sống với cha, nghe nói mẹ của cô bé đã bỏ đi cùng người khác. Sáng nay một đồng hương của Vương Đại Trụ tới đây gọi hắn cùng đến văn phòng giới thiệu việc làm tìm việc. Gọi cửa thật lâu không thấy ai mở nên thử đẩy cửa, phát hiện cửa không đóng thì tiến vào, nhìn thấy Vương Đại Trụ cùng con gái đều nằm yên trên giường. Người đồng hương gọi mấy tiếng nhưng thấy Vương Đại Trụ không có phản ứng, liền đi qua xem, phát hiện bộ dạng vẻ mặt thống khổ sợ hãi của Vương Đại Trụ, lúc đó hắn đã chết, sau đó người kia định gọi con gái hắn, phát hiện thì ra con gái hắn cũng đã chết, liền vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Ý của chị muốn nói khi phát hiện con gái hắn cũng đang nằm trên giường, không còn chút dấu vết nào khác, giống như đã chết trong lúc đang ngủ, mà vẻ mặt Vương Đại Trụ lại rất hoảng sợ. Đúng, chúng tôi đã kiểm tra, cửa phòng cùng cửa sổ đều không có dấu vết bị mở ra, nhưng theo đồng hương của người chết nói, Vương Đại Trụ tính cách rất cẩn thận, lúc ngủ không thể nào không khóa cửa, chúng tôi liền hoài nghi có chuyện kỳ hoặc. Sau khi kiểm tra xong thi thể hai người thì tôi gọi điện thoại cho cậu. Nếu như do người làm thì không thuộc chuyện quản lý của tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyện nào không phải do con người làm. Minh Diệu từ sau cửa lấy ra một túi sách màu đỏ. Tạ Nhiên, con gái Vương Đại Trụ không phải tên Vương Tiểu Lộ sao? Nhìn qua hình như chưa đủ tuổi đi học à? Minh Diệu lật lật mấy quyển sách trong túi, là chương trình học tiểu học lớp 2. Đúng là không phải của con gái Vương Đại Trụ, bọc sách này hẳn do Vương Đại Trụ nhặt về từ nơi nào đó, về cô bé tên Tạ Nhiên này là ai chúng tôi còn đang điều tra. Từ Mẫn hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Minh Diệu. Đừng có đi tìm những đầu mối mà chúng tôi có thể tìm được đi. Ai nha, đừng khẩn trương chứ, tôi cũng chỉ là người, không phải là thần đâu. Minh Diệu nghĩ thầm. Nếu có Tiểu Ngọc ở đây thì tốt rồi, cũng không cần phiền toái như vậy. Kể từ khi Hoài Tố sử dụng cấm kỵ thuật rời khỏi nhẫn ngọc thời gian quá lâu, cho tới bây giờ nàng vẫn còn ngủ say. Minh Diệu cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ đi quấy rầy Hoài Tố khôi phục linh lực, dù sao linh lực của Hoài Tố phải tích lũy thật nhiều năm mới đạt được. Cho nên chỉ là một chút chuyện nhỏ Minh Diệu tình nguyện phiền toái tự mình động thủ cũng không muốn đi làm phiền Hoài Tố. Còn có một chuyện rất kỳ quái. Từ Mẫn đem tình báo mà mình biết nói cho Minh Diệu, nhìn xem hắn có trợ giúp được gì hay không. Lúc kiểm tra thi thể của Vương Đại Trụ cùng con gái của hắn có chút bất đồng. Bất đồng? Đúng, khi kiểm tra thi thể con gái hắn phát hiện ra thịt rất lỏng lẻo, giống như đã tử vong hơn 70 tiếng đồng hồ, nhưng có người có thể chứng minh tối hôm qua cô bé còn thật khỏe mạnh. Vương Đại Trụ thì khác, sau khi kiểm tra phát hiện ra thịt Vương Đại Trụ vô cùng cứng ắc, giống như bị điện cao thế giật chết tại chỗ. Có mấy người có thể chứng minh tối hôm qua sau 10 giờ cả Vương Đại Trụ lẫn con gái vẫn còn sống khỏe mạnh. Theo lời khai của những người chứng kiến, thời gian tử vong hẳn phải là từ 11h đêm tới trước 7h sáng, trong khoảng thời gian này tình huống hai thi thể xuất hiện thi cương lại không giống nhau. Điện cao thế. Minh Diệu lâm vào trầm tư. Thi thể của những nạn nhân trong mấy vụ án khác thì thế nào? Cũng giống như Vương Đại Trụ cùng con gái hắn. Nhưng bởi vì họ từ bên ngoài tới, mấy nạn nhân cùng hàng xóm lại không quá quen thuộc, bởi vì thi thể có mùi nên có người báo án, chờ khi chúng tôi đến thì họ đã chết được mấy ngày rồi, cho nên thật khó biết được tình huống ngay lúc đó. Minh Diệu túi đầu suy nghĩ những chuyện kỳ quái này, cơ hồ cùng thời gian tử vong, nhưng phản ứng thi cương lại bất đồng, Minh Diệu cảm thấy đầu mình có chút đau đớn. Trong cục cảnh sát nếu không trả tiền thì lần này tôi không làm đâu. Chuyện phức tạp như thế sẽ làm tiêu hao rất nhiều tế bào não của tôi đó. Minh Diệu giống như đang oán trách Từ Mẫn. Ai nha? Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu. Tiền tiền tiền, còn không nhanh làm việc cho tôi. Ngô ngô ngô, đau quá a. Trước kia tôi luôn dùng chiêu này để đối phó tiểu manh đó thôi. Minh Diệu ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Ân. Bên cạnh chân giường nhỏ, một sợi lông màu vàng nho nhỏ tinh tế đưa tới sự chú ý của Minh Diệu. Minh Diệu thật cẩn thận đưa tay cầm sợi lông. Đặt trong lòng bàn tay quan sát, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Sao vậy, có phát hiện gì sao? Từ Mẫn nhìn Minh Diệu trịnh trọng cẩn thận như thế, cảm giác rất có hy vọng. Ân chị đoán đúng rồi, đây là đồ vật không thuộc về loài người. Minh Diệu nghiêm túc gật đầu. Vậy rốt cục là cái gì? Mặc dù là cảnh sát nhưng dù sao Từ Mẫn vẫn là phụ nữ đối với mấy thứ như quỷ hồn hay quái vật vẫn còn có chút sợ hãi. Vật này hẳn không phải tóc của loài người. Minh Diệu vẫn đang quan sát sợi lông màu vàng kia. Rốt cục là thứ gì chứ? Thanh âm Từ Mẫn có chút phát run. Hẳn là sợi hóa học. Minh Diệu nhìn Từ Mẫn cười cười. Là đồ vật do loài người tạo nên ai nha? Từ Mẫn lại gõ lên đầu Minh Diệu. Dám làm tôi sợ. Vật này xác thực không phải là thứ đến từ loài người. Minh Diệu cũng không muốn đem chuyện này nói cho Từ Mẫn, ngại làm nàng sợ hãi. Có cả quỷ khí cùng yêu khí, đây rốt cục là thứ gì chứ? Chương 23, sợi lông màu vàng. Có đầu mối gì không? Từ Mẫn hỏi Minh Diệu. Tôi còn muốn xem lại thi thể của Vương Đại Trụ. Minh Diệu len lén đem sợi lông màu vàng giấu vào trong túi. Chỉ có thi thể của hắn không giống như những người khác, tôi nghĩ đầu mối đột phá phải nằm trên người hắn. Hai người đi ra khỏi gian phòng, rời khỏi tòa nhà cũ nát, lại chưa từng phát hiện trong một gian phòng ngay góc hành lang có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn họ đi rồi, người thanh niên kia nói muốn đi nhìn xem thi thể của người chết hôm qua, phải nghĩ biện pháp. Bóng đen bấm điện thoại. Đồ đáng chết, là ai đem nó thả ra? Linh linh linh. Điện thoại di động của Từ Mẫn vang lên. Cái gì, anh xác định? Được, lập tức đưa địa chỉ cho tôi sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi Từ Mẫn nghe xong hưng phấn tắt điện thoại. Đã có thể xác định mấy vụ án này có liên hệ rồi, nhớ được trong túi sách màu đỏ ghi tên cô bé tên Tạ Nhiên không? Đã xác nhận cô bé Tạ Nhiên kia là một trong những người đã chết trong án kiện này, học lớp 2 tiểu học. Vụ án trước phát sinh ở nơi nào? Đi thôi. Từ Mẫn nhìn tin nhắn phát tới trên điện thoại di động. Bây giờ chúng ta đi xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Hai người dựa theo địa chỉ mà đồng nghiệp Từ Mẫn gửi qua, đi tới hiện trường phát hiện vụ án trước đó. Bởi vì thời gian đã qua gần một tháng, hơn nữa cảnh sát cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì tại hiện trường, cho nên nơi này cũng không còn kéo cảnh giới tuyến. Minh Diệu cùng Từ Mẫn đi lên lầu 6, một người thanh niên mặc sơ mi trắng nhìn qua giống như người làm công đang nói chuyện với ba thanh niên khác. Anh nhìn xem, căn hộ 2 phòng có giá tiền như vậy đã rất rẻ rồi đó. Các anh hẳn cũng đã xem qua không ít phòng ốc, có tiền thuê nhà nào rẻ như vậy sao? Nếu không phải chủ nhà muốn cho thuê, không thể nào có giá tiền rẻ như vậy. Không cần suy nghĩ nữa đâu, nếu như các anh không đặt cọc rất nhanh sẽ có người khác đến thuê, đến lúc đó các anh sẽ không tìm được căn hộ nào có giá thuê rẻ như thế. Chỉ cần đưa trước tiền đặt cọc, tôi lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, trực tiếp đến văn phòng chúng tôi ký hợp đồng. Các anh thuê được căn hộ giá rẻ, tôi lại kiếm được hoa hồng, vẹn toàn đôi bên A. Người thanh niên hẳn làm việc trong văn phòng môi giới địa Úc, đang nỗ lực khuyến khích mấy người thanh niên đến từ bên ngoài lập tức đưa tiền đặt cọc thuê nhà. Giá thuê đúng là rất rẻ nhưng anh đòi tiền hoa hồng quá nhiều đi, chúng tôi cũng chỉ là người đi làm công kiếm cơm ăn, tiền hoa hồng có thể giảm một chút không? Một thanh niên nhìn qua giống như người dẫn đầu nói. A nha, vậy cũng không được đâu, công ty của chúng tôi đã có quy định, tiền hoa hồng không thể giảm bớt. Hay là như vậy đi, chúng ta đi ký hợp đồng trước, sau đó tôi hỏi lại lãnh đạo có được không? Người thanh niên văn phòng môi giới địa Úc nhìn ra được mấy thanh niên kia hẳn đã động tâm, cũng không kiên quyết từ chối. Ân được rồi. Người thanh niên dẫn đầu có chút động tâm. Không được, căn hộ này không thể thuê mướn, nơi này vừa mới chết người đó. À, vừa chết người sao, chúng tôi không thuê nữa đâu. Mấy thanh niên đi thuê nhà vừa nghe lời này liền vội vàng rời đi, bỏ mặc người kia đứng ngây ngốc tại chỗ còn chưa kịp phản ứng. Uy, anh làm gì vậy, chuyện mua bán tới tay người ta bị câu nói đầu tiên của anh phá nát rồi, nhà nào mà không có người chết chứ, chẳng lẽ cả quốc gia nhiều năm như vậy còn không có địa phương nào không có người chết hay sao? Người thanh niên đánh giá hai người. Các người không phải đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tới quấy rối đi, các người đang cạnh tranh bất chính. Minh Diệu nhìn thấy gân xanh trên cổ người thanh niên cũng xuất hiện. Chúng tôi là cảnh sát, anh là người đại lý hẳn phải có số điện thoại của chủ nhà đi, đem số điện thoại của chủ nhà đưa cho chúng tôi cần ông ấy tới hiệp trợ điều tra. Từ Mẫn đưa ra giấy chứng nhận. Nga nga, được được. Người đại lý nhìn thấy giấy chứng nhận của Từ Mẫn chợt sửng sốt, thật lâu còn không kịp phản ứng. Minh Diệu thật sự hoài nghi hắn ngây ngốc như vậy không hiểu sao có thể làm được công việc môi giới này. Người đại lý đem số điện thoại của chủ nhà đưa cho Từ Mẫn liền gọi điện thoại cho chủ nhà. Không có chuyện gì thì tôi có thể đi rồi chứ? Người thanh niên thật cẩn thận hỏi thăm một câu. Anh đi đi. Nghe được câu trả lời của Từ Mẫn, người thanh niên vội vàng rời khỏi nhà, ngay cả cửa phòng cũng không đóng lại. Minh Diệu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi nhẹ nhàng lắc đầu. Dễ dàng bỏ mặc người xa lạ ở trong phòng được ủy thác môi giới. Cũng không đợi chủ nhà tới, sau này tôi thật sự không dám tới chỗ văn phòng môi giới của bọn hắn thuê nhà đâu. Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi quanh căn hộ một vòng, căn phòng hoàn toàn trống rỗng không có vật gì, ngay cả vách tường cũng vừa mới quét vôi qua. Được rồi, lần này xem như đến không công vô ích, động tác của chủ nhà này cũng thật nhanh, chỉ mới mấy ngày đã thu dọn đồ đạc sạch sẽ. Từ Mẫn không khỏi thở dài. Cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện được chút gì đó. Minh Diệu cẩn thận quan sát chung quanh. Cậu đang làm gì vậy chứ? Từ Mẫn thấy Minh Diệu nhắm hai mắt lại, bèn nói. Không phải cậu đang muốn quan sát đó sao? Nhắm mắt lại quan sát, đàng hoàng một chút có được hay không đây? Hừ, đừng làm ầm ĩ. Minh Diệu nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác cả căn nhà. Một tia cảm giác không hài hòa mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Minh Diệu cảm thấy. Minh Diệu đi theo cảm giác tới trước một mặt tường. Tới đây hỗ trợ một chút, tìm xem trên vách tường này có đồ vật gì kỳ quái hay không. Từ Mẫn lẩm bẩm một câu. Giả thần giả quỷ. Mặc dù không chút tình nguyện, nhưng nàng vẫn nghe lời Minh Diệu cùng nhau tìm tòi thật cẩn thận trên vách tường. Ở đây có cọng tóc nè. Từ Mẫn phát hiện có cọng tóc dính nước sơn quét trên vách tường. Là vật này sao? Ân không sai mùi vị giống nhau. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ. Minh Diệu quay đầu nở nụ cười si ngốc với Từ Mẫn. Không có chuyện gì, có thể do tôi cảm giác sai lầm rồi, vách tường này không có gì kỳ quái. Ai nha? Từ Mẫn lại hung hăng gõ mạnh lên đầu Minh Diệu lần nữa. Đùa giỡn tôi sao, chết tiểu tử, bây giờ tôi đang nhờ cậu giúp tôi tra án, thật tình một chút đi. Một người đàn ông mập mạp xuất hiện ngay cửa nhà. Xin hỏi, các vị là cảnh sát vừa gọi điện cho tôi sao?
Ân, là chúng tôi, đây là giấy chứng nhận của tôi, chúng tôi muốn gặp ông tìm hiểu chút ít tình huống.
Từ Mẫn đi về phía người mập mạp, Minh Diệu thấy Từ Mẫn xoay người không chú ý, len lén đem cọng tóc từ trên tường kéo xuống. Lúc trước có phải có ba người đã chết trong căn nhà này của ông phải không?
Từ Mẫn mở miệng gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào chính đề.
Đúng vậy đúng vậy. Người mập mạp lau mồ hôi, bộ dạng như đấm ngực dậm chân. Chết ở đâu không tốt, chết ở trong nhà của tôi, thật là xui. Có thể nói rõ tình huống của mấy người kia không?
Tôi cũng không biết rõ ràng.
Người mập mạp suy nghĩ một chút. Tôi chỉ biết có ba người, hai người đàn ông một đứa trẻ con, hai người đàn ông đi làm trong thành phố, trong đó có một người mang theo đứa con, cô bé kia đang học tiểu học. Những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng chỉ nửa năm thu tiền thuê nhà một lần, những chuyện khác đều do công ty môi giới địa ốc xử lý.
Ông không biết rõ khách thuê lại dám đem nhà cho họ thuê sao?
Từ Mẫn trợn mắt nhìn người đàn ông mập mạp.
Ông không sợ gặp phải người xấu à?
Ai nha, là người nào tôi cũng không để ý, căn nhà này là mẹ tôi lưu lại cho tôi muốn bán chị tôi lại không chịu, tôi đành phải cho thuê kiếm chút tiền, dù sao bọn họ cũng không thể trộm đi căn nhà này, chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê nhà quản chi bọn họ là người nào chứ?
Ông không biết chủ nhà đem nhà cho khách thuê nếu nguy hại tới sức khỏe con người, tồn tại tai họa ngầm trọng đại liên quan tới an toàn, uy hiếp an toàn công cộng, cùng hành động kinh doanh phá hư hoàn cảnh tài nguyên, chủ nhà cũng phải bị trách nhiệm liên đới hay sao?
Câu hỏi của Từ Mẫn là người mập mạp liền lau mồ hôi vừa xông ra.
Không thể nào, chuyện không liên quan tới tôi, các vị ngàn vạn lần không được oan uổng tôi.
Tôi vốn không biết gì về những người kia, bọn họ có chết hay không đâu liên quan gì tới tôi đâu.
Minh Diệu thừa dịp Từ Mẫn cùng người mập mạp kia đang nói chuyện, cẩn thận nhìn sợi tóc trong tay mình. Hắn vuốt sạch nước sơn bên ngoài, sợi lông màu vàng lại xuất hiện ngay trước mắt Minh Diệu.
Là sợi hóa học, không phải tóc của con người cũng giống như phát hiện vừa rồi.
Ông quét vôi căn nhà lúc nào vậy?
Minh Diệu đi tới hỏi người mập mạp.
Ngày hôm qua tôi thấy không có việc gì, mà nhà tôi một ngày bỏ trống lại tổn thất một ngày, không bằng sớm cho thuê một chút. Ngày hôm qua tôi tới văn phòng giới thiệu việc làm kiếm dân công tới thu thập phòng ốc sạch sẽ. Quét sơn mới muốn xả xui thôi.
Vẻ mặt người mập mạp mở mịt trả lời.
Vậy những đồ đạc trong nhà đâu rồi?
Từ Mẫn vội vàng hỏi.
Đều ném hết, tôi không biết các vị sẽ tới hỏi lại chuyện này. Đồ của người chết tôi ngại xui xẻo nên bảo công nhân tới thu dọn ném bỏ hết. Tối hôm qua xe rác đều đã trở đi.
Người mập mạp khẩn trương nói.
Chuyện này thật sự không liên quan tới tôi đâu.
Từ Mẫn tỷ, có hình của Vương Đại Trụ không?
Minh Diệu hỏi Từ Mẫn.
Có, ông nhìn thử xem có biết người này không?
Từ Mẫn lấy tấm hình của Vương Đại Trụ đưa ra.
À, biết, đây là dân công hôm qua vừa làm việc dọn dẹp căn nhà cho tôi thôi.
Người kia thấy hình của Vương Đại Trụ hoảng sợ hết hồn.
Không phải người này là tội phạm truy nã giết người gì đi, ngày hôm qua tôi còn thuê hắn làm việc cho tôi, hắn sẽ không tới giết tôi đó chứ, cảnh sát các vị phải bảo vệ cho tôi đó.
Không có chuyện gì, không có gì đâu, chúng tôi chỉ tới tìm hiểu chút tình huống theo trình tự mà thôi.
Từ Mẫn có chút không chịu được người mập mạp kia. Nhưng vẫn nhẫn mại tính tình trấn an.
Chúng tôi đi trước, cảm ơn ông đã hợp tác.
Linh linh linh.
Điện thoại di động của Từ Mẫn lại vang lên.
Cái gì?
Tôi lập tức trở về.
Từ Mẫn quay đầu nhìn Minh Diệu nói.
Lập tức trở về cục cảnh sát.
Xảy ra chuyện gì sao?
Minh Diệu thấy sắc mặt Từ Mẫn không đúng.
Không còn nhìn thấy thi thể của Vương Đại Trụ.
Chương 24, thi thể mất tích.
Hai người vội vội vàng vàng chạy về cục cảnh sát. Chỉ nhìn thấy phòng chứa xác biến thành một đống hỗn độn. Hai bàn giải phẫu lật ngã dưới đất, có chút vết máu, bên trên mặt tủ lạnh chứa xác có mấy vết lon khổng lồ nhìn qua thật kinh người.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Từ Mẫn vội vàng hỏi Tiểu Trương.
Đại tỷ đầu, chị trở về thì tốt quá.
Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc tôi đi vào phòng thì thấy cung pháp y đã ngất xỉu, bên trong phòng cũng không biết tại sao lại biến thành bộ dáng này.
Tiểu Trương thấy Từ Mẫn trở về xem như lại có được người làm chỗ dựa.
Minh Diệu đi tới nhìn kỹ những vết loang kia.
Lực lượng rất cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.
Minh Diệu nghĩ thầm.
Cung pháp y đâu rồi, ông ấy không sao chứ?
Từ Mẫn hỏi.
Đã đưa đi bệnh viện, nghe nói bị gãy mấy xương sườn, nhưng không bị nguy hiểm tính mạng.
Tiểu Trương hồi đáp.
Vừa rồi bệnh viện có gọi điện thoại tới báo tin cung pháp y vừa mới tỉnh lại.
Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan tới vụ án chúng ta muốn điều tra không?
Từ Mẫn thấp giọng hỏi Minh Diệu.
Hẳn là có chút liên hệ, không thể đúng dịp tới như vậy, chúng ta vừa muốn trở về xem thi thể của Vương Đại Trụ, thi thể của hắn liền vô cớ mất tích, hơn nữa còn đem căn phòng phá hư thành bộ dạng này.
Minh Diệu nhìn căn phòng hỗn loạn trả lời.
Đi hỏi cung pháp y xem sao, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Được, lập tức đến bệnh viện.
Từ Mẫn lôi kéo Minh Diệu vừa muốn đi ra cửa, một người mập mạp ưỡn bụng nhìn qua thật giống như nhân sĩ cao tầng đi đến.
Tiểu tử, chuyện này thật không phải là chuyện nhỏ đâu, có phần tử tội phạm tìm đến tận cửa khiêu khích chúng ta không thể nào không có một chút đáp lại, chuyện này nhất định phải cố gắng điều tra, nhất định phải bắt được những phần tử tội phạm này, cho bọn hắn xem chút màu sắc mới được.
Người mập mạp kia nói liên miên cằn nhằn gần nửa giờ, nói tới nói lui chỉ là muốn biểu đạt mấy câu nói như nhau, chỉ là biến đổi cách nói dùng những lời có ý tương đương biểu đạt ra ngoài. Minh Diệu nhìn hắn thật sự rất muốn cho hắn uống một chén nước cho của thất thanh phủ.
Dạ dạ phải được 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 đúng đúng đúng.
Từ Mẫn cùng Tiểu Trương mặc dù không nhịn được, nhưng cấp trên phát biểu là phải đàng hoàng nghiêm chỉnh lắng nghe. Từ Mẫn rất muốn cho tên mập mạp này đẹp mắt một bữa, nhưng đáng tiếc nàng chỉ dám nghĩ thầm như vậy mà thôi.
À, hay là chúng ta đi ra ngoài nói tiếp đi, không khí nơi này lưu thông rất không tốt, rất dễ dàng lây nhiễm bệnh khuẩn nào đó không sạch sẽ.
Minh Diệu ở bên cạnh chen vào một câu.
Vị này là...
Tên mập mạp đang nói thật cao hứng, đột nhiên bị cắt đứt lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Minh Diệu, vô cùng khó chịu hỏi.
À, người này là bạn của tôi, cậu ấy là cao tài sinh y học hệ, bởi vì thi thể của mấy vụ án vô cùng kỳ lạ, muốn tìm cậu ấy tới hỗ trợ xem có phải là bệnh truyền nhiễm độc hại gì hay không.
Từ Mẫn ở một bên giúp Minh Diệu nói vài lời.
Bệnh truyền nhiễm bệnh độc.
Tên mập mạp thật nhanh nhảy một bước dài về phía sau, Minh Diệu rất hoài nghi tên mập mạp này là một võ lâm cao thủ. Thân thể mập mạp như vậy chỉ thoáng chốc có thể nhảy ra xa đến như thế, nhất định trong người phải có khinh công thật mạnh mẽ.
Vụ án này giao cho cô chịu trách nhiệm, nhất định phải điều tra thật rõ chân tướng.
Tên mập mạp nói xong xoay người rời khỏi phòng chứa xác thật nhanh, tốc độ còn nhanh hơn vận động viên Lưu Tưởng chạy vượt 100m trong thế vận hội.
Không có ai chú ý tới sự dị thường trong phòng chứa xác hay sao?
Từ Mẫn hỏi Tiểu Trương.
Tôi cũng đã hỏi mọi người, thật không có.
Tiểu Trương trả lời.
Bởi vì là thời gian dùng cơm ngay buổi trưa, căn bản tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm, cung pháp y nói với tôi muốn đến phòng chứa xác kiểm tra lại thi thể để suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân, bảo tôi đi ăn cơm trước, cho nên ông ấy chỉ đi một mình.
Chờ khi tôi ăn cơm xong quay về tìm ông ấy, đã thấy cung pháp y nằm ngất xỉu trên mặt đất, trong phòng chứa xác đã biến thành bộ dạng này rồi.
Không có ai chú ý tới có dấu vết gì hoặc có người khả nghi gì đến đây sao?
Không có, trong màn hình giám sát cũng không có người nào ra vào phòng chứa xác.
Bên trong phòng chứa xác luôn vắng vẻ như vậy, bình thường cũng không ai muốn đến.
Hơn nữa một thi thể rành rành như vậy, nếu có người muốn chuyển ra ngoài, nhất định sẽ có người nhìn thấy khoan khoan, đại tỷ đầu, không phải là xác chết vùng dậy đi.
Đừng nói hưu nói vượng, chúng ta là cảnh sát, là những người vô thần, chuyện gì cũng phải nói chứng cứ sự thật.
Không nên học những tên thần côn gạt người.
Từ Mẫn dạy dỗ Tiểu Trương.
Vậy chị còn gọi tôi tới làm chi?
Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm, Từ Mẫn nghe được trừng mắt liếc hắn.
A, không có chuyện gì, tôi nói chúng ta đi nhanh thôi.
Minh Diệu bị trừng mắt trong lòng hơi sợ hãi.
Trong bệnh viện, cung pháp y nằm trên giường bệnh có chút suy yếu, bác sĩ nói thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng, không bị thương tổn đến nội tạng, cũng không có tình huống xuất huyết bên trong, bất quá bởi vì bị gãy bốn xương sườn nên cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.
A, các vị tới rồi.
Cung pháp y thấy Minh Diệu cùng Từ Mẫn đi vào, định ngồi dậy nhưng chạm trúng vết thương, đau đến nghe răng nhăn mặt.
Nam yên đi, đừng nên cử động. Chúng tôi đến thăm anh như thế nào rồi, thuận tiện hỏi thăm tình huống một chút.
Từ Mẫn vội vàng ngăn trở cung pháp y lìa.
À, tôi không sao, yên tâm đi.
Dù sao tôi cũng là một bác sĩ, thân thể của mình thế nào tôi hiểu được, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ tốt thôi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại có thể đem phòng chứa xác biến thành bộ dạng kia, có người tới đoạt thi thể sao?
Từ Mẫn hỏi.
Thật là quỷ dị, tôi sống nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua loại chuyện quỷ dị như thế.
Chuyện hôm nay tôi nói với hai người ngàn vạn lần đừng đi nói với người khác, bằng không tôi sẽ bị xử phạt mất thôi.
Cung pháp y nhớ tới chuyện xảy ra hồi buổi trưa trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Minh Diệu tiếp lời hỏi.
Buổi sáng hôm nay tôi thấy tình huống tử vong của người đàn ông kia thật sự quá kỳ quái, cho nên tôi dự định cách khoảng 2 tiếng tôi lại đến xem tình huống thi cương ra sao, ghi chép lại xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng gì hay không. Kết quả không nghĩ tới buổi trưa đến đó lại xảy ra chuyện như vậy.
Đến lúc ăn cơm, tôi nghĩ dù sao chuyện này cũng do một mình tôi xử lý, không cần người khác hỗ trợ, để Tiểu Trương đi ăn cơm trước, một mình tôi tới phòng chứa xác, lúc ban đầu kiểm tra, phát hiện thi thể đã từ từ mềm nhũn, tôi cảm thấy thật kỳ quái, vừa định cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng sau lưng chợt mở ra, tôi quay đầu nhìn lại nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm nên không hề để ý, nhưng ngay khi tôi đang làm báo cáo ghi chép lại luôn có cảm giác như có người đang nhìn tôi. Tôi nhìn quanh một chút, xác định trong phòng chứa xác chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi đặt báo cáo xuống, muốn quay đầu lại đem thi thể đẩy trở vào tủ lạnh, không nghĩ tới nhìn thấy ánh mắt người chết không biết đã mở ra từ lúc nào, cứ mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi nghiệm thi nhiều năm như vậy chuyện gì đều gặp, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh người chết mở mắt. Lúc ấy tôi rất giật mình, trong lòng có chút chột dạ, muốn chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ, nếu có thêm người khác tôi sẽ không cần sợ đến như vậy. Nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước, chỉ nghe giường giải phẫu kêu lên răng rắc một tiếng, tôi quay đầu nhìn lại thấy người chết rớt xuống giường, đang gục trên mặt đất. Lúc ấy tôi liền u mê, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ thấy thi thể kia chậm rãi bỏ dậy, từng bước hướng tôi đi tới. Nói tới đây sắc mặt cung pháp y có chút trắng bệnh. Tôi liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại, tôi muốn chạy trốn ra cửa, nhưng phát hiện không làm sao mở được cửa phòng. Thi thể kia cách tôi càng ngày càng gần, tôi thấy không mở được cửa nên chạy sang nơi khác trốn. Cách thi thể rất xa, lưng dựa vào tủ lạnh, không ngờ động tác của thi thể kia thật nhanh, một quyền đánh tới, tôi cúi đầu trốn tránh, chợt nghe được một tiếng vang lớn, tôi vừa nhìn lại thì thấy tủ lạnh bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn, tôi nghĩ nếu bị đánh thẳng vào người không phải sẽ bị chết ngay lập tức sao. Tôi liền chạy trốn, thật không nghĩ tới động tác của thi thể càng lúc càng nhanh, nhìn thấy nó đánh tới tôi vội vàng kéo một cửa tủ lạnh để ngăn cản nó, nhưng một quyền của nó đánh xuyên tủ lạnh bằng thép tấm hất văng tôi ra, tôi lập tức nở dê. Tê xỉu, chuyện sau đó tôi hoàn toàn không hay biết gì nữa. Được rồi, đừng nói nhiều lời quá, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Minh Diệu cắt đứt lời miêu tả của cung pháp y rỉa, lặng lẽ lôi kéo tay áo của Từ Mẫn. Yên tâm đi, an tâm dưỡng thương, chuyện bên cục cảnh sát tôi giúp anh nghĩ cách giải thích. Từ Mẫn biết Minh Diệu nhất định có mấy lời không tiện nói trước mặt cung pháp y rỉa, liền dặn cung pháp y nên nghỉ ngơi cho tốt. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ không có ai rồi, nói đi. Chuyện này chị đừng nên tiếp tục điều tra nữa. Minh Diệu nghiêm túc nhìn Từ Mẫn. Tại sao? Chuyện này không thể được, tôi nhất định phải điều tra chân tướng. Từ Mẫn trả lời như đinh chém sắt. Những loại chuyện này không phải người bình thường như chị có thể quản được rồi, bên trong dính dấp rất nhiều thứ, chính tôi cũng không dám nắm chắc. Cậu nói chính cậu cũng không dám nắm chắc, cậu thật đang cho rằng mình là thiên sư sao, biết bắt cương thi sao. Cậu chỉ bất quá là một tiểu thần côn hỗn cơm ăn mà thôi. Không để cho tôi quản. Một mình cậu có thể bảo vệ được mình sao? Dù gì tôi vẫn còn có xuống đây. Từ Mẫn không đồng ý ý nghĩ của Minh Diệu. Nơi này có rất nhiều đồ vật siêu tự nhiên, thủ đoạn cùng biện pháp của cảnh sát chỉ vô dụng. Đạn cũng chưa chắc tạo được công dụng tốt đâu. Minh Diệu thấy Từ Mẫn kiên quyết cảm thấy vô cùng nhức đầu. Không được, chuyện này tôi quản định rồi. Cậu nói phá môi cũng vô ích. Từ Mẫn làm việc luôn thích đến nơi đến chốn, rất chán ghét phải bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa chuyện này là do tôi tới tìm cậu hỗ trợ, chính mình lại bất kể bỏ mặc cho cậu đi thu thập cục diện rồi dám, như vậy còn được sao? Thật ra trong lòng Từ Mẫn không chút yên tâm để mặc một mình Minh Diệu đi tra xét chuyện này. Minh Diệu dù có nói thế nào cũng không cách nào khuyên được Từ Mẫn. Được rồi, vậy chị muốn đi điều tra với tôi cũng được, nhưng chuyện gì chị cũng phải nghe theo tôi. Minh Diệu thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Được, nhưng cậu không được làm chuyện gì trái với pháp luật. Từ Mẫn ít nhiều biết được chút thủ đoạn của Minh Diệu, những chuyện xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đe dọa gì gì đều là chiêu số mà hắn thường dùng. Hô vốn đã gặp đủ chuyện phiền phức, lại tăng thêm đại phiền toái như chỉ nữa. Minh Diệu xoay người nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu đang nói gì đó? Từ Mẫn không nghe rõ lời nói của Minh Diệu. Không có chuyện gì, tôi đang suy nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ. Minh Diệu chuyển hướng đề tài. Tôi dẫn chị đi gặp một tên mập mạp. Lại là mập mạp. Tại sao hôm nay luôn xen lẫn với mấy tên mập mạp vậy chứ? Từ Mẫn buồn bực đi theo Minh Diệu ra khỏi bệnh viện. Chương 25, người nuôi quỷ. Rốt cục cậu muốn đưa tôi đi đâu đây? Minh Diệu lái xe của Từ Mẫn chạy nhanh trên đường, cảnh sát hai bên càng ngày càng hoang vu, Từ Mẫn có cảm giác mình giống như đang bị lừa mang đi bán. Yên tâm, tôi sẽ không tìm khe suối nào đó đem chị bán đi đâu, muốn bán cũng phải bán mấy trái quýt nhỏ, đầu năm nay La Lạ tương đối đăng giá, thục nữ đã không ai cần rồi. Huống chi toàn thân chị từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào có giá trị lợi dụng để bán chị chỉ biết lô vốn mà thôi. Minh Diệu vừa lái xe vừa chế nhạo Từ Mẫn. Cái gì, nhìn tôi không đáng yêu hay sao, cậu nói lại cho rõ ràng cho tôi. Nghe xong lời hắn nói Từ Mẫn giận tí mặt, hung hăng gõ mạnh lên đầu Minh Diệu.
Wow, đau quá đi. Minh Diệu sợ sờ đầu, mơ hồ sưng một khối u lớn. Thật quá bạo lực đi thôi, chị giữ như vậy làm sao ai dám cưới chị đây?
Ai cần cậu lo?
Từ Mẫn có chút tức giận quay đầu đi, chồng nàng rời đi đối với Từ Mẫn mà nói vẫn là một vết sẹo đau đớn trong lòng. Minh Diệu cũng biết mình nói sai lời, le lưỡi ngậm miệng lại.
Đến rồi, xuống xe đi.
Minh Diệu dừng xe trước một dãy nhà trệt có vẻ lộn xộn chắp vá.
Đây là đâu vậy?
Cho tới bây giờ Từ Mẫn chưa từng đi qua loại địa phương vắng vẻ này, tựa hồ nơi này đã bị người đời quên lãng, trên con đường nhỏ trống trải nhìn không thấy một bóng người.
Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tôi là được.
Minh Diệu đi vào một ngõ hẻm. Ngõ hẻm thật nhỏ, trên mặt đất có nhiều vũng nước bẩn, hai bên là phòng ốc thấp bé, cơ hồ đều là những căn nhà được chắp vá tạm thời, thỉnh thoảng còn nhìn thấy được những con chuột lủi qua bên chân. Mấy đứa bé đang chạy giỡn nhìn thấy có người đi tới, vội vàng né ra tứ tán. Bên trong căn phòng thấp tối âm u có thể cảm giác được một ít ánh mắt đầy hận thù nhìn hai người đang đi tới.
Uy, đây rốt cục là địa phương nào vậy?
Từ Mẫn cảm giác sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bầu trời tựa hồ như sắp mưa, khí trời âm u cộng thêm cư dân đu ám làm Từ Mẫn thật hối hận ban đầu hẳn nên nghe lời Minh Diệu đừng đi theo hắn.
Tới rồi.
Không biết đi được bao lâu, Minh Diệu dừng ngay trước căn nhà được dùng nhiều tấm vải dầu cũ rách cùng tấm ván gỗ chắp vá dựng lên, tấm vải dù màu xanh giống như rất nhiều năm chưa được đổi mới, rách nát nhiều chỗ.
Nhớ kỹ, một hồi bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được thứ gì cũng đừng nói nhiều, hết thảy phải nghe lời tôi.
Minh Diệu trịnh trọng dặn dò, Từ Mẫn thấy Minh Diệu nghiêm túc như vậy không khỏi gật đầu. Đẩy ra cửa phòng khép hờ, nói là cửa phòng, bất quá chỉ dùng chút ít tấm ván gỗ đóng lại với nhau tạo thành hình dáng như cửa phòng mà thôi. Bên trong nhà hoàn toàn tối đen không nhìn thấy được gì, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy được chút ma chơi màu xanh tán phát ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Tôi biết anh đang ở đây, đi ra ngoài.
Minh Diệu lớn tiếng quát lên, thanh âm quanh quẩn bên trong phòng. Qua thật lâu, một thanh âm trầm thấp vang lên trong góc nhà.
Vì sao anh lại đến nơi này không phải địa phương cho anh tới, về đi.
Trong thanh âm mang theo chút lạnh lùng cùng địch ý.
Tôi có việc muốn hỏi anh, hỏi xong tôi lập tức đi ngay.
Minh Diệu tựa hồ làm như không thấy địch ý của chủ nhân thanh âm.
Đóng cửa.
Thanh âm chuyển đến lần nữa.
Minh Diệu khép cửa phòng lại, trong nhà lâm vào cảnh tối đen.
Từ Mẫn chỉ có thể nghe thấy được nhịp tim mình đang đập cùng tiếng hít thở.
Đừng cứ đảo đi đảo lại được chưa, những thứ đồ này của anh không làm gì được tôi đâu.
Thanh âm của Minh Diệu làm trong lòng Từ Mẫn có chút kiên định.
Phải không?
Bản thân tôi muốn thử xem anh tiến bộ được bao nhiêu.
Tiếng nói còn chưa dứt, một ma chơi màu xanh tán phát ra. Cũng không giống như những ma chơi khác vừa thoáng qua liền biến mất, ở bên trong hư không chợt thiêu đốt lên, thời gian trôi qua chậm rãi tạo thành hình dáng một đứa bé.
Từ Mẫn cẩn thận quan sát đứa bé do ma chơi tạo thành, trên gương mặt vốn phải có vẻ thiên chân vô tà lại lộ ra nụ cười hung ác mà xảo trá.
Hi hi hi, tôi thật đói a, thức ăn ở nơi đâu?
Quỷ hồn có hình dáng như đứa bé thấy được Minh Diệu cùng Từ Mẫn.
Là các người sao, mặc dù bộ dạng có vẻ như không ngon miệng, nhưng ta không kén ăn, hắc hắc hắc.
Ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm hai người, trong miệng chảy nước dãi làm người ta buồn nôn, Từ Mẫn có thể thấy rõ ràng hàm răng bén nhọn trong miệng quái vật kia.
Muốn ăn sao?
Không sợ rối loạn tiêu hóa sao?
Minh Diệu lấy trương phủ trong túi quần đưa ra.
Hi hi hi, lời của ngươi thật nhiều quá, ta chán ghét ngươi, ta muốn ăn dụng ngươi.
Quỷ hồn quái khiếu nhào về phía Minh Diệu, tiếng kêu bén nhọn kỳ quái làm Từ Mẫn không nhịn được phải bưng kín lỗ tai.
Ly hỏa.
Minh Diệu phát ra một đạo ly hỏa chú đánh về phía quỷ hồn đang nhào tới, quỷ hồn trẻ con thật bén nhạy tránh thoát hỏa cầu, hai tay vươn ra trước hướng Minh Diệu lao tới, móng vuốt phiếm lên ánh sáng màu xanh biếc, Từ Mẫn núp sau lưng Minh Diệu thậm chí có thể nhìn thấy được đường vân chi chít trên tay quỷ hồn kia. Ngay khi một trảo đầy hung tợn của quỷ hồn sẽ lập tức chụp trúng Minh Diệu, trước ngực Minh Diệu đột nhiên phát ra một đạo kim quang đem quỷ hồn kia hung hăng đánh văng ra thật xa, quỷ hồn thê lương khóc thét lăn lộn trên không trung, đạo kim quang đã đục thủng thân thể hắn. Cảm giác đau đớn không cách nào hình dung khiến cho nó thống khổ khóc thét lên, tiếng kêu chói tai làm Từ Mẫn nổi cả da gà.
Quỷ hồn tàn bạo nhìn chằm chằm Minh Diệu, hận không lập tức đem Minh Diệu bầm thây vạn đoạn. Nhưng vừa rồi chịu phải thiệt thòi khiến cho nó thật sự kiêng kỵ khi công kích gần người Minh Diệu, Từ Mẫn run rẩy từ sau lưng Minh Diệu len lén nhìn ra, ánh mắt tối đen của quỷ hồn tựa hồ chợt sáng lên.
Hi hi hi, khốn kiếp, xem ra muốn ăn ngươi cũng có chút khó khăn.
Quỷ hồn chậm rãi lướt tới, dừng cách Minh Diệu tầm ngoài 10 bước.
Không cần gấp gáp, thật ra ta rất yếu, ngươi có thể thử lại lần nữa.
Minh Diệu thản nhiên tiếp tục khiêu khích.
Tốt lắm, ta thử lại thêm lần nữa vậy.
Quỷ hồn lớn tiếng thét lên chói tai đánh tới, thanh âm còn bén nhọn chói tai hơn vừa rồi gấp mấy lần.
Minh Diệu một hơi lấy ra ba chương ly hỏa phù vừa định phát ra ngoài lại phát hiện quỷ hồn biến mất bên trong tầm mắt của mình. Hi hi hi, hắc hắc hắc, nếu đánh không lại ngươi thì ta có thể hạ thủ người đàn bà sau lưng ngươi đây. Thanh âm quỷ hồn từ sau lưng Minh Diệu truyền tới, quỷ hồn gục trên lưng Từ Mẫn, móng vuốt bén nhọn hung hăng đâm từ sau lưng Từ Mẫn xuyên đi vào, máu tươi từ sau lưng Từ Mẫn vẩy ra ngoài, nhuộm đỏ cả gương mặt quỷ hồn. Ha 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 ha, thật là đẹp, thật là đẹp, máu tươi thật là đẹp, thật lâu chưa được uống dòng máu tươi giói như vậy rồi. Thanh âm tiếng cười đắc ý của quỷ hồn quanh quẩn bên trong gian phòng, là Minh Diệu phải đưa tay lên móc móc lỗ thai. Ân, tại sao không có mùi vị của máu? Quỷ hồn liếm liếm móng vuốt bén nhọn của mình, vẻ mặt mê hoặc. Nói nhảm. Minh Diệu bắn ra một cục giấy thai, xem ra gần đây thân thể có chút phát nhiệt quá nặng. Một khôi lỗi làm sao có máu cho ngươi uống, ngu ngốc. Hập. Minh Diệu quát to một tiếng, Từ Mẫn nằm trên mặt đất dần dần hòa tan, biến thành một đoàn dây leo, cuốn chặt quanh thân thể quỷ hồn, càng siết càng chặt, làm quỷ hồn không cách nào nhúc nhích. Gì? Từ lúc nào tôi đã ở cách xa cậu như vậy? Từ Mẫn chỉ cảm thấy đầu mình có chút mê muội, chờ sau khi hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã thối lui ra sau mấy bước, dán chặt ngay cửa phòng. Hi hi hi, tên khốn kiếp ngươi hắc hắc hắc, ta muốn giết ngươi. Quỷ hồn bị dây leo quấn quanh tuy rằng không cách nào nhúc nhích, nhưng không ngăn được tiếng cười mang đầy vẻ bệnh thần kinh của nó. Xong chưa, mập mạp đáng chết, chơi xong với anh rồi, đi ra ngoài tôi muốn bàn chuyện chính sự với anh đây. Minh Diệu không thèm tiếp tục để ý tới quỷ hồn đang kêu gào, quay đầu lại hướng trong bóng tôi kêu to một tiếng. Xem ra anh đã có thể dùng một tự quyết rồi, xem như đã có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn quá chậm chạp. Thanh âm trầm thấp vang lên trong bóng tối lần nữa. Trở về đi. Vừa dứt lời, dây leo đang cuốn chặt quỷ hồn trong nháy mắt biến thành một đoàn ma chơi nho nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy. Nói đi, tới tìm tôi có việc gì? Đèn điện đột nhiên sáng lên, vẻ chói mắt khiến Từ Mẫn thật lâu chưa thể mở mắt. Qua một lúc lâu nàng mới thích hướng ánh sáng trong phòng mở mắt ra, một người mập mạp đang ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt nàng. Có thể nói không thể gọi là mập mạp, bởi vì theo Từ Mẫn xem ra, đây hoàn toàn là một quái vật do một đống thịt tạo thành. Những khối thịt nùng nục lộ ra tầng tầng lớp lớp từ trong áo lót, mái tóc rối bời của Minh Diệu so với hắn chính là kiểu tóc xuất khí tuấn tú tới vô địch, Từ Mẫn thật sự hoài nghi mái tóc người kia đã dơ bẩn tới mức biến thành màu xám đầy trí giận bên trong. Da thịt lộ ra bên ngoài lộ ra màu đỏ bệnh hoạn, tản ra mùi hôi thối, còn có vết loét chảy mủ, Từ Mẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Tôi hỏi anh, gần đây anh có chỉ thị tiểu quỷ mà anh nuôi ra ngoài giết người hay không? Minh Diệu ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ nát châm điếu thuốc. Chuyện này quan hệ cái dám gì tới anh? Mập mạp tức giận trả lời. Lê Bản Tử, tôi cho anh biết, trong thành phố này chỉ có một mình anh nuôi quỷ, bình thường chúng ta nước giếng không phạm nước sông, anh không đi hại người nên tôi mới mặc kệ anh. Nhưng bây giờ tiểu quỷ anh nuôi lại chạy ra ngoài hại người rồi, tôi phải thu thập anh. Minh Diệu lớn tiếng quát lớn. Thúi lắm, lão tử chỉ nuôi những đứa bé ngoan, làm sao sẽ đi hại người? Lê Bản Tử vừa nghe những lời này liền nóng nảy, chỉ hận không thể lập tức nhảy lên khỏi xe lăn. Nuôi quỷ thì sao, dù sao thế đạo bây giờ hỗn loạn như vậy, những đứa trẻ này dù đang trên đời, cho dù không bị những đạo sĩ giả mù sa mưa như các anh khiến cho tan thành mây khói, cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, lão tử thích nuôi đó thì sao? Chớ nói nhiều lời với tôi như vậy không có tác dụng gì đâu, tôi chỉ hỏi anh thêm một lần, quỷ của anh có đi ra ngoài hại người hay không? Minh Diệu gằn giọng hỏi, không thèm cãi nhau với mập mạp. Đã nói không là không, anh đừng có tới đây oan uổng tôi. Lê Bản Tử giận dữ tái mặt. Hoài Tố đâu, tôi muốn tìm Hoài Tố làm sáng tỏ, anh lại oan uổng tôi, cố ý bôi đen tôi. Đi đi đi, Hoài Tố không có rảnh, tôi cũng không có nói với nàng chuyện này, anh có thể yên tâm. Minh Diệu không muốn đem chuyện Hoài Tố bị tiêu hao linh lực nói cho Lê Bản Tử, nếu không với sự si mê của Lê Bản Tử dành cho Hoài Tố, nhất định sẽ tức giận đem Minh Diệu chém thành tám khối. Gần đây trong thành phố chết mấy người, không phải do anh phái tiểu quỷ đi làm hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Lê Bản Tử có chút dương dương đắc ý. Nhưng tôi biết được một ít tin tức. Là cái gì? Nhanh nói cho tôi biết. Minh Diệu nghe được Lê Bản Tử có tình báo liền đứng ngồi không yên. Muốn biết sao? Khóc quỷ cầu xin tôi đi, ha 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 ha. Lê Bản Tử đắc ý cười to. Minh Diệu cùng Từ Mẫn quát. Anh. Chương 26, quỷ yêu. Lê Bản Tử từ trên kệ tủ phía sau lấy xuống một cái hũ nhìn qua vô cùng cũ kỹ. Lúc này Từ Mẫn mới nhìn thấy rõ thì ra bốn phía trong nhà đều chất đầy những kệ tủ, bên trên đặt rất nhiều những cái hũ cũ rách. Trên miệng hũ đậy một nắp gỗ, dùng giấy niêm phong, phía trên nắp có cái lỗ nho nhỏ, dính chút ít vết bẩn màu nâu, nhìn qua có chút giống máu. Đây là vật gì? Từ Mẫn ở sau lưng Khều Minh Diệu hỏi. Nhìn qua thật kỳ quái. Đây là nhà mấy đứa bé của tôi. Lê Bản Tử liếc mắt nhìn Từ Mẫn, vừa nhìn mới nhận thức, lúc này Lê Bản Tử mới phát hiện người phụ nữ đi theo sau lưng Minh Diệu có khuôn mặt không tệ chút nào. Đáng tiếc. Lê Bản Tử thở dài một hơi. Nếu như cô sinh ra sớm hơn 20 năm thật tốt.
Cái gì 20 năm?
Lời của Lê Bản Tử làm Từ Mẫn hoàn toàn không hiểu.
Đừng để ý tới hắn.
Minh Diệu thật khinh thường búng rơi tàn thuốc.
Người này có bệnh luyến đồng thích, yêu trẻ con kiểu bệnh hoạn, không còn thuốc nào cứu được rồi.
Cút đi, anh còn có mặt mũi nói tôi sao?
Lê Bản Tử hung hăng nhổ bãi nước bọt trên mặt đất.
Tôi nhổ vào, anh là tên siêu cấp la lị khống, yêu thích những cô bé vị thành niên kiểu biến thái.
Tôi chỉ bất quá là cung cấp không gian sinh tồn cho những đứa trẻ này mà thôi.
Đúng vậy, dùng lời lẽ hoa mỹ đi lừa gạt những quỷ hồn trẻ con bỏ vào bình, giam bọn họ bên trong, muốn dùng họ làm việc thì phóng ra, vừa hống vừa hăm dọa.
Dùng xong lại nhốt trở vào, thỏa mãn tâm lý biến thái của mình.
Thúi lắm, những đứa trẻ ngoan này đều tự nguyện sống ở chỗ này của tôi, không có một hai bị bắt buộc đi theo tôi cả, không tin anh hỏi đi.
Gương mặt Lê Bản Tử càng ngày càng trướng đỏ.
Nhốt bên trong bình dùng giấy niêm phong bịt lại, để cho họ giúp anh đi làm việc đánh người.
Có bản lĩnh anh thả họ ra đi, chúng ta một đối một.
Minh Diệu thật khinh miệt nhíu mày.
Anh còn không phải cũng như vậy, siêu cấp la lị khống, không riêng khống la lị, ở nhà anh còn nuôi một cô bé.
Hừ, anh nuôi cô bé kia cũng đã sắp 20 tuổi rồi đi, đến bây giờ vẫn còn bộ dáng của một học sinh trung học đệ nhất cấp, nhất định anh đã hạ xuống trên người cô bé loại phù kỳ quái gì đó, không cho cô bé khỏe mạnh trưởng thành, thỏa mãn tâm lý biến thái của mình.
Lê Bản Tử không nhường một bước.
Tôi cảnh cáo anh, không được phỉ báng tôi, nói cũng không thể nói lung tung.
Cổ Minh Diệu cũng chứng đỏ.
Như thế nào, anh đánh tôi sao, không sợ chết anh cứ tới đánh tôi đi, tới đi tới đi.
Lê Bản Tử lay động thân thể, thịt béo trên người không ngừng phập phồng giống như sóng biển, chỉ.
Bất quá loại sóng biển này không tồn tại chút mỹ cảm.
Từ Mẫn ở một bên nghe hai người từ lúc ban đầu chỉ trích nhau cho tới lúc cãi vã suốt nửa giờ, nói tới nói đi hai người chỉ đem chuyện hư hỏng kia lăn qua lộn lại biến đổi từ ngữ cỡ trách đối phương.
Bởi vì lúc trước đã đáp ứng Minh Diệu sẽ không lên tiếng nói nhiều, Từ Mẫn cũng đành phải nhẫn nhịn.
Nhưng hai người đàn ông biến thái này tựa hồ càng ngày càng thêm dũng cảm, không hề có chút ý tứ muốn dừng lại.
Minh Diệu từ trong túi quần móc ra một đống phụ lục hù dọa Lê Bản Tử. Lê Bản Tử cũng không chút yếu thế, những chiếc bình trong phòng thùng thùng vang lên không ngừng, nắp gỗ không ngừng va chạm lành canh, phảng phất như quỷ hồn bên trong đều muốn phá bình bay ra.
Tất cả im miệng cho tôi.
Từ Mẫn thật sự không còn nhịn nổi. Khí vận đan điền dùng hết khí lực toàn thân hét to một tiếng.
Tựa hồ là thanh âm Từ Mẫn thật sự quá lớn, hai người Minh Diệu cùng Lê Bản Tử đều ngây ngẩn, những chiếc bình trên kệ cũng ngừng lại, trong nhà đột nhiên an tĩnh tới mức rơi cây kim cũng có thể nghe thấy.
Phích nước nóng màu xanh biếc đặt trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, nước bắn ra ngoài, xem ra là hoảng sợ nổ tung.
Nhìn thấy hai người sững sờ nhìn nàng, trên mặt Từ Mẫn đột nhiên đỏ bừng.
A ân.
Từ Mẫn háng giọng, làm ra vẻ nhưng không hề lúng túng.
Có thể nói về chính sự trước hay không?
Câu nói phía sau có chút hơi lo lắng ngại ngần.
A, tôi đã quên.
Bộ dạng như không tim không phổi của Minh Diệu làm Từ Mẫn rất muốn hung hăng đập lên đầu hắn một cái, nhưng có lẽ do có mặt mập mạp tại đây nên Từ Mẫn đành nhẫn nhịn lại.
Mập mạp, trước tiên nói về chính sự đi đã.
Minh Diệu ngồi xuống, phảng phất như chuyện mới phát sinh vừa rồi hoàn toàn không hề xảy ra.
Tôi có được ích lợi gì?
Lê Bản Tử cũng làm ra bộ dạng vô cùng bình tĩnh.
Anh giúp tôi làm xong chuyện này, tôi để Hoài Tố ở lại chỗ anh một tuần thế nào?
Minh Diệp đưa ra điều kiện mà Lê Bản Tử không cách nào cự tuyệt.
Nói phải giữ lời đó.
Nước dãi của Lê Bản Tử đã sắp sửa chảy luôn ra ngoài.
Dĩ nhiên.
Minh Diệu đáp ứng một tiếng, hoàn toàn không có chút ý tứ do dự.
Dù sao Hoài Tố đang ở thời kỳ ngủ say, dù đặt nhẫn ngọc lại đây thêm một tháng cũng không có vấn đề gì, thuận tiện còn có thể làm cho tên mập mạp này bỏ công sức giúp Hoài Tố khôi phục lại linh lực, một công đôi việc.
Trong lòng Minh Diệu đánh tính toán.
Anh không có âm mưu gì sao?
Lê Bản Tử thấy Minh Diệu đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng có chút hoài nghi.
Anh không muốn thì thôi đi, tôi trở về nói với Hoài Tố anh không thích nàng ở lại chỗ của anh.
Minh Diệu đứng dậy làm bộ như muốn rời đi.
Nguyện ý, anh ngồi xuống trước.
Lê Bản Tử vội vàng ngăn cản Minh Diệu.
Được rồi, trước tiên đem chuyện anh biết nói cho tôi biết đi đã.
Lê Bản Tử thật trịnh trọng đem chiếc bình đẩy về phía trước, phía trên dán lên 6 tờ giấy niêm phong.
Từ Mẫn nhìn vào những chiếc bình khác, đều chỉ có một tờ giấy niêm phong, mặc dù dán nhiều giấy niêm phong hơn những bình khác, nhưng Từ Mẫn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bình cơ hồ đang liên tục đẩy lên, giống như muốn nhảy vọt ra ngoài.
3 tháng trước, một tiểu quỷ của tôi ở bên ngoài du đãng phát hiện được cái này.
Lê Mập Mạp đem đầu ngón tay mình cắn vỡ, nhỏ một giọt máu đi vào, chiếc bình dần dần yên tĩnh lại.
Lúc mang về tới,
tôi thật sự kinh hãi, vật này đã có một nửa hồn phách bị biến mất.
Biến mất? Đây không phải nói nó đã sớm hồn phi phách tán sao?
Minh Diệu hỏi.
Sẽ không, bởi vì một nửa hồn phách khác đã bị yêu khí chiếm cứ.
Anh muốn nói hồn phách này đã biến thành quái vật quỷ không quỷ yêu không yêu rồi.
Có thể nói như vậy.
Lê Bản Tử đem chiếc bình nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Mệnh hồn, hòa phách, đức phách, khí phách, nghĩa phách, đều bị yêu khí biến thành phách kết thay thế.
Thì ra là như vậy.
Minh Diệu như có điều suy nghĩ.
Có ý gì vậy, các anh nói chuyện tôi nghe không hiểu.
Từ Mẫn nghe được không hiểu ra sao, ở bên cạnh gấp gáp nóng nảy nói.
Người có ba hồn bảy vía, ba hồn là thiên hồn, mệnh hồn, địa hồn.
Bảy phách là hòa phách, nghĩa phách, trí phách, đức phách, lực phách, khí phách, ác phách.
Lê Bản Tử ở một bên giải thích.
Hòa phách làm chủ thăng băng, nghĩa phách làm chủ sinh tử, trí phách chủ trí khôn, đức phách chủ phẩm hạnh, lực phách chủ lực lượng, khí phách chủ chính nghĩa, ác phách chủ tà ác.
Vẫn không hiểu được.
Từ Mẫn càng lúc càng hồ đồ.
Anh nói đây là 3 tháng trước anh bắt được, vậy anh có từng thả nó ra không?
Minh Diệu tiếp tục hỏi.
Không có, vẫn nhốt bên trong bình này.
Con tiểu quỷ này rất hung, hồn phách chính khí đã không còn, cho nên không chịu tu dưỡng.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy qua hồn phách hung hãn như vậy, cho nên mỗi ngày tôi đều xem chừng nó, đúng hạn đút chút sinh khí cho nó.
Nhưng có thể do nguyên nhân bị yêu khí quấy phá, nó đối với sinh khí của con người rất khát vọng, bình thường những tiểu quỷ khác của tôi 1 tháng đút ăn 1 lần là đủ rồi, nhưng nó 1 ngày đòi 2 lần.
Anh cũng biết, bí pháp của Lê gia chúng tôi sinh khí trong giọt máu trên ngón tay còn nhiều hơn sinh khí của một người bình thường, tuy vậy nó vẫn không thể thỏa mãn, thường xuyên muốn lao ra khỏi bình.
Lê Bản Tử đút ngón tay vào miệng hút hút.
Tôi xem tin tức nên tôi hoài nghi vụ án mà anh nói cũng có một con quái hồn giống con này làm ra.
Nói như vậy, không chỉ có một con này của anh, phía ngoài còn có một con khác.
Minh Diệu cau chặt mày.
Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại vật này, làm sao lại xuất hiện thứ nửa quỷ nửa yêu kỳ quái như vậy chứ?
Không, tôi từng nghe nói qua.
Ánh mắt Lê Bản Tử trở nên nghiêm túc.
Loại quái vật này được gọi là quỷ yêu.
Khi cha tôi còn khỏe mạnh, ở Vân Nam có một con thụ yêu ngàn năm tới bái phòng cha tôi, muốn mượn một con quỷ hồn trẻ con được nuôi nấng nhiều năm. Cha tôi cảm thấy rất kỳ quái, vì thế cố ý lưu nó lại mời ăn cơm. Trong bữa ăn cha tôi cố ý chuốc say nó, moi được từ trong miệng của nó. Thì ra thụ yêu kia không biết từ đâu lấy được một quyển tàn chương, bên trong ghi lại phương pháp chế tạo quái vật quỷ yêu này.
Nghe nói loại quái vật này bởi vì bị rút ra mệnh hồn, cho nên không ngừng khát vọng muốn hấp thu sinh
khí người khác.
Mệnh hồn, hòa phách, đức phách, khí phách, nghĩa phách bị hút ra, biến thành hồn thể dị thường âm hiểm tà ác, vừa mới bắt đầu còn yếu ớt nên phải bám vào một ít đồ vật nào đó.
Đợi sau khi hút đủ sinh khí, sẽ có thể tự do hành động, không còn tiếp tục dựa vào đồ vật kia sinh tồn, bởi vì là linh thể, cho nên không bị hạn chế bởi chướng ngại, lại có yêu khí, có thể sử dụng yêu pháp, là lựa chọn để dùng làm sát thủ tốt nhất.
Anh muốn nói loại quái vật này là có người cố ý tạo ra sao?
Minh Diệu cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Tự nhiên rồi, nếu không làm sao có thể tự nhiên xuất hiện loại quái vật này chứ?
Lê Bản Tử gật đầu.
Hơn nữa người có thể làm ra loại quái vật này thật sự không đơn giản, bởi vì loại bí pháp này đối với người chế tác có yêu cầu tương đối hà khắc, chẳng những phải có pháp lực cao cường, còn phải biết chế trụ quỷ yêu không cho nó cắn trả chủ nhân, đối với chọn lựa hồn thể cũng tương đối nghiêm khắc, không phải là người nào cũng có thể làm được.
Vừa rồi anh nói con thụ yêu kia về sau lại thế nào?
Minh Diệu tiếp tục hỏi.
Chết rồi.
Cha tôi không muốn thấy nó giết hại vô tội nên không cho nó mượn tiểu quỷ của nhà tôi nuôi dưỡng, nó đành bỏ đi.
Sau khi nó rời đi được ngày thứ 2, tôi ở thành Đông phát hiện được thi thể của nó, không biết do người nào làm, phách kết bị đánh nát, hạ thủ rất độc ác.
Vậy tàn trương kia đâu rồi?
Minh Diệu hỏi tiếp.
Không biết, hẳn đã bị người giết nó cầm đi rồi.
Lê Bản Tử run run thịt béo trên người, Từ Mẫn cảm giác hắn vốn đang muốn nhún vai.
Chúng ta đi thôi.
Minh Diệu đứng dậy.
Đi đâu chứ?
Từ Mẫn nghe một hồi cũng không hiểu hai người đang nói gì.
Đi tìm quái vật kia, trước khi càng có thêm nhiều người phải chết.
Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn đi ra khỏi phòng nhỏ.
Hãy nhớ anh đã đáp ứng cho Hoài Tố tới đây ở vài ngày đó.
Thanh âm Lê Bản Tử từ phía sau truyền đến.
Chương 27, người đàn ông có yêu khí.
Vừa rồi hai người nói những gì vậy, tôi nghe không hiểu được câu nào.
Từ Mẫn ngồi trên xe hỏi Minh Diệu.
Không có gì, những thứ này người bình thường như chị không thể hiểu được đâu.
Minh Diệu thật lười giải thích quá nhiều, hơn nữa Từ Mẫn đụng một chút lại chụp mũ hắn là thần côn phá hư hài hòa xã hội, cho nên muốn qua quýt cho qua.
Không được, cậu phải nói rõ cho tôi nghe.
Từ Mẫn không chịu bỏ qua.
Cái gì quỷ cái gì yêu,
cậu không nói rõ tôi sẽ không bỏ qua đâu. Minh Diệu thở dài một hơi. Đây không phải chỉ dùng một hai câu thì có thể nói được rõ ràng, chờ sau này rảnh rỗi tôi sẽ giải thích cho chị nghe có được hay không.
Không được.
Từ Mẫn tương đối hiểu rõ Minh Diệu, chờ sau khi chuyện này đi qua hắn nhất định sẽ giả vờ ngu ngốc hi ha, sẽ không hỏi thêm được điều gì, nhất định phải thừa dịp hiện tại hỏi lại cho rõ ràng.
Nguồn tu nguồn con.
Quỷ là quỷ, yêu là yêu, hai loại này không thể nói chung là một. Minh Diệu thấy Từ Mẫn kiên trì, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là giải thích cho nàng nghe.
Quỷ là do linh hồn của con người sau khi chết biến thành, một người sau khi chết, hồn phách rời khỏi thân thể, liền biến thành linh thể.
Linh thể giống như một loại từ trường, chỉ có thể hành động trong ban đêm.
Nhưng linh thể của người bình thường cũng thật yếu ớt, bình thường mà nói chỉ 7 ngày sau sẽ tiêu tán.
Nhưng nếu như trước khi chết mà trong lòng còn nhớ thương, chấp niệm lại quá nặng, như vậy từ trường của linh thể sẽ càng mạnh hơn bình thường, du đãng trên thế gian, liền biến thành quỷ.
Năng lực của quỷ có quan hệ tới chấp niệm của họ khi còn sống, bởi vì nguyên nhân cái chết cùng chấp niệm khác nhau, cho nên sẽ có những con quỷ khác nhau.
Chấp niệm đơn thuần ủng hộ linh thể không tiêu tan, nó sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành chuyện làm mình khát vọng sau đó mới cờ hở.
Điều tiêu tán.
Có chút quỷ sẽ không gây hại với con người, nhiều nhất là vì nhớ mong, lo lắng cho người nhà, đợi khi nhìn thấy người nhà được bình an hoặc giải quyết xong một chút chuyện nhỏ khi còn sống chưa hoàn thành, sau đó sẽ từ từ tiêu tán, xem như là thiện quỷ.
Cho nên sẽ có một số người có chút năng lực sẽ giúp họ hoàn thành tâm nguyện, để cho họ sớm rời đi.
Bình thường chị nhìn thấy trên TV có quỷ thắt cổ, quỷ chết đói, quỷ nước đều là ác quỷ.
Loại quỷ này bởi vì chết bởi tai họa bất ngờ hoặc vô cùng thê thảm, trong lòng sẽ có oán khí, chấp niệm của họ chính là muốn đem oán khí trong lòng phát ra, phương pháp phát ra chính là hại người, cho nên loại ác quỷ này nếu như bị chúng tôi đụng phải, sẽ mạnh mẽ đánh tan linh thể của nó, khiến cho nó tiêu tán.
Như vậy theo như lời cậu nói, coi đời này hẳn phải có rất nhiều quỷ đi.
Từ Mẫn bị lời của Minh Diệu làm sợ đến sắc mặt hơi tái nhợt.
Dĩ nhiên là không phải.
Minh Diệu vừa lái xe vừa nói.
Quỷ hồn của người bình thường nhiều nhất có thể giữ vững được linh thể 7 ngày không tiêu tan.
Mà những quỷ hồn có chấp niệm, sau khi hoàn thành xong tâm nguyện cũng sẽ tiêu tán.
Cho nên loại quỷ này cũng không nhiều.
Mặc dù mỗi ngày chết nhiều người, nhưng phải biết quỷ chỉ là một loại từ trường. Gặp phải từ trường mạnh hơn nó rất nhiều đả kích cũng sẽ bị tiêu tán, thí dụ như mưa rông, chị có thể an tâm ngủ ngon, bởi vì từ trường của lôi điện rất mạnh.
Buổi tối sau cơn mưa rông ngoài đường sẽ vô cùng sạch sẽ, đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ luôn sợ sấm đánh.
Tại sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy quỷ?
Từ trường của mỗi người khác nhau, từ trường phân âm dương, nam nhân nghiêng về dương một chút, nữ nghiêng âm một chút, cho nên phụ nữ tương đối dễ dàng thấy quỷ.
Nếu như âm khí quá nặng, chính là thứ gọi là âm dương nhãn, tùy thời đều có thể nhìn thấy quỷ.
Mặc dù chị là phụ nữ, nhưng chị là cảnh sát, sát khí trên người chị tương đối nặng, càng nghiêng về dương khí một chút, cho nên không thể nào thấy được quỷ.
Nếu như là quỷ chết yểu, chấp niệm rất nặng, từ trường rất mạnh, liền có thể ảnh hưởng đến sóng não từ trường của con người, như vậy sẽ cho chị nhìn thấy nó.
Cậu có thể thấy không?
Có thể, tôi nghiêng âm khí nhiều, cho nên căn bản vừa ra đời liền có thể nhìn thấy.
Vậy cậu không sợ sao?
Hoàn hảo đã quen rồi.
Minh Diệu đẩy mắt kính đen nghĩ thầm.
Cũng nhờ có mắt kính này, bằng không suốt ngày nhìn thấy quỷ hồn còn không phiền chết tôi sao.
Vậy yêu thì sao?
Có khác gì với phim Tây Du không?
Từ Mẫn tiếp tục hỏi.
Không khác bao nhiêu đâu, trước khi loài người xuất hiện thì đã có yêu quái rồi.
Ở giữa thiên địa có linh khí, cho nên yêu quái phần lớn là động vật cùng thực vật hấp thụ được thiên địa linh khí hoặc cơ duyên nào đó mà hình thành.
Bởi vì loại tình huống này cũng ít khi thấy. Cho nên yêu quái cũng không thấy nhiều trên thế gian này.
Bởi vì hiện tại loài người khai phá khắp địa cầu, hoàn cảnh tự nhiên bị phá hư tương đối nghiêm trọng, cho nên địa phương có thể tụ tập được thiên địa linh khí cũng càng ngày càng ít, linh khí càng ngày càng mỏng manh, bây giờ yêu quái còn tồn tại phần lớn cũng là sống sót từ thời cổ đại, tiểu yêu được sinh ra trong tự nhiên đã cơ hồ không còn nhìn thấy, cho nên yêu quái hiện tại chỉ cần chết đi một người thì ít đi một, có một loại nuốt.
Trong rừng rậm không người lui tới để tu luyện, khát vọng có thể được một ngày tu thành chánh quả.
Dĩ nhiên cũng có một ít đã dung nhập vào trong xã hội loài người, chỉ là người bình thường không hay biết mà thôi.
Minh Diệu nói xong một tràng dài thở dốc một hơi.
Yêu có hại người không?
Bình thường mà nói thì sẽ không, có loại yêu quái chỉ muốn tu thành chánh quả, hoặc dạo chơi nhân gian, cho nên rất ít hại người, trừ phi bị buộc bất đắc dĩ mới chịu xuất thủ.
Vậy khi nay hai người nói quỷ yêu là cái gì?
Hôm nay những câu hỏi của Từ Mẫn khá nhiều. Minh Diệu rất hối hận lúc ấy không kiên trì bỏ nàng lại trong xe không cho nàng cùng đi theo tìm Lê Bản Tử.
Vốn tôi cũng không biết lại có vật này,
cho nên mới đi hỏi Lê Bản Tử. Bởi vì mấy người chết rất giống bị ác quỷ hút đi sinh khí, Lê Bản Tử là năng lực giả duy nhất nuôi quỷ trong thành phố này, cho nên tôi mới tới thử thời vận, không ngờ để cho tôi thật sự đụng phải. Minh Diệu vừa lái xe vừa lấy thuốc lá đưa lên miệng. Không cho phép hút thuốc, nói xong mới được hút. Từ Mận giống như một bảo bảo hiếu kỳ, không chịu chờ đợi đòi biết đáp án. Minh Diệu thở dài một hơi nói tiếp. Theo như cách nói của Lê Bản Tử, hẳn là quái vật do con người tạo ra, nửa quỷ nửa yêu, bởi vì hồn phách thiện lương lại bị yêu khí chiếm cứ, thật hung ác, theo như tình huống bây giờ mà xem, nhưng con quỷ yêu này hẳn đã bị một năng lực giả nào đó rất mạnh mẽ tạo ra, chẳng những chúng ta phải tìm được quỷ yêu hại người, còn phải tìm được người tạo quỷ yêu. Nhìn xem người kia e rằng không chỉ tạo ra một hai con, nếu để cho hắn thả ra, thật không biết sẽ rối loạn tới mức nào. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tới chỗ ở của Vương Đại Trụ nhìn xem một lần. Theo cách nói của Lê Bản Tử, con quỷ yêu đang du đãng bên ngoài hẳn còn chưa hút đủ sinh khí người sống, cho nên nhất định cần phải bám vào thứ gì đó mà ban ngày không cách nào hoạt động, chỉ có thể đợi ban đêm mới ra ngoài hại người. Chúng ta phải tranh thủ trước khi trời tối tìm đồ vật con quỷ yêu kia bám vào diệt trừ nó. Cậu đã biết đồ vật con quỷ yêu bám vào là thứ gì sao? Còn nhớ được tôi tìm thấy sợi lông màu vàng không? Nhớ được, không phải cậu đã nói là vô dụng sao? Phía trên có quỷ khí cùng yêu khí, hẳn là rơi xuống từ đồ vật nó bám vào, ở hiện trường hai nơi đều có cùng một loại đồ vật kia. Căn cứ theo tình huống hai án kiện, trong nhà đều có bé gái, tôi khẳng định vật mà nó bám vào hẳn phải là loại búp bê đồ chơi của trẻ con. Chuyện trọng yếu như vậy cậu còn không chịu nói sớm với tôi. Từ Mẫn giận dữ căm phẫn hung hăng gõ lên đầu mình. Diệu lần nữa. Đau quá a. Minh Diệu dùng một tay che đầu. Tôi còn chưa dám xác định vì vậy không nói cho chị nghe thôi. Trong lòng Minh Diệu lại âm thầm nghĩ. Tiểu manh, sau này tôi sẽ không đánh đầu cô nữa, thật sự là bị báo ứng. Đúng rồi, chỗ ở của Lê Bản Tử thật sự là kỳ quái, vì sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua. Từ Mẫn cố gắng nhớ lại vị trí vừa đi tới nhà Lê Bản Tử. Không cần suy nghĩ nữa, người bình thường không tìm được nơi đó đâu. Minh Diệu thừa dịp Từ Mẫn không chú ý châm điếu thuốc thật nhanh. Nơi đó tựa hồ không còn thuộc về phạm vi dương gian rồi, nuôi quỷ tự nhiên không thể ở chỗ có dương khí quá nặng. Ý cậu nói vừa rồi chỗ cậu mang tôi đi đã không phải dương gian sao? Từ Mẫn kinh hãi. Xem như là địa giới nửa âm nửa dương đi. Minh Diệu thản nhiên phun ra một ngụm khói thuốc. Cậu lại dám mang tôi đến loại địa phương như vậy, gặp nguy hiểm thì làm sao? Từ Mẫn lại hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu. A, đau nha, đừng đánh nữa sẽ biến thành Thích Ca Mâu Ni mất thôi. Minh Diệu cảm giác trên đầu đều sưng thành từng khối u. Không phải tại chị cứ đòi đi theo tôi sao? Tôi đòi đi theo thì cậu lại dẫn tôi đi sao? Từ Mẫn càng nói càng tức giận. Cậu không biết ngăn cản tôi hả? Minh Diệu ngậm chặt miệng, cùng đàn bà giảng đạo lý giống như đã biết rõ là hố lượm mà cũng muốn nhảy vào bên trong, vô cùng ngu xuẩn. Hai người lại lần nữa đi tới tòa nhà cũ mà Vương Đại Trụ ở lại, Minh Diệu mới vừa dừng xe, Từ Mẫn liền vội vàng xông vào cổng tò vò. A, thật xin lỗi. Từ Mẫn hung hăng đụng trúng trên người một người đàn ông vừa đi ra. Không sao. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, vội vàng rời đi. Từ Mẫn quay đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên kia thật to con, nhưng bởi vì đội mũ lưỡi chai kéo tới thật thấp vì vậy Từ Mẫn cũng không hề nhìn thấy rõ được mặt của hắn. Từ Mẫn cảm giác người đàn ông kia có chút kỳ quái, quỷ quỷ túy túy. Không nên gấp, tôi còn muốn lấy vài thứ nữa, chờ tôi. Minh Diệu bước xuống xe, người đàn ông đã sớm biến mất ngay khúc quanh, Minh Diệu chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Chuyện gì? Minh Diệu nhìn thấy Từ Mẫn ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ bèn hỏi một câu. Người đàn ông vừa rồi cậu nhìn thấy không? Từ Mẫn hỏi Minh Diệu. Người đàn ông? Không có à? Chuyện gì? Minh Diệu thật kỳ quái gãi gãi đầu, không nghĩ tới Minh Diệu vừa gãi liền phát hiện trên đầu mình sưng lên mấy cục cú lớn. Wow, trên đầu sưng nhiều cục cú a, chị hạ thủ thật tác độc. Đáng đời. Lời của Minh Diệu rời đi lực chú ý của Từ Mẫn. Ai bảo cậu không ngoan? Tôi đã sắp 30 tuổi rồi, đừng cứ xem tôi là đứa con nít có được hay không. Minh Diệu rất không hài lòng với khẩu khí nói chuyện của Từ Mẫn. Ừ, ở trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là con nít, chưa từng trưởng thành. Từ Mẫn nhìn Minh Diệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Bỏ đi, không thèm so đo với chị, chúng ta nhanh vào đi thôi. Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn đi vào cổng tò vò. Mặc dù Minh Diệu không nhìn thấy rõ người đàn ông kỳ quái mà Từ Mẫn đã nói, nhưng hắn nhạy cảm nhận ra một tia khác thường. Vì an toàn của Từ Mẫn, Minh Diệu xảo diệu rời đi lực chú ý của nàng, không cho nàng tiếp tục truy cứu xuống. Mùi vị không tầm thường, mặc dù rất nhạt nhưng có thể xác định là một con yêu quái. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ, có liên hệ gì với chuyện này hay không? Chương 28, cuộc điện thoại vô danh. Cậu xác định không vậy? Từ Mẫn cùng Minh Diệu tìm kiếm thật lâu trong căn phòng của Vương Đại Trụ nhưng không hề phát hiện được đồ vật gì kỳ quái. Tôi cũng không dám xác định. Minh Diệu sờ sờ cằm suy tư. Quỷ yêu vô cùng đặc thù, tôi thật không dám khẳng định, nhưng chúng ta đã tìm khắp cả phòng cũng không tìm được đồ vật gì liên hệ tới sợi lông màu vàng này. Vậy nó đã đi đâu? Từ Mẫn cũng phạm vào khó khăn. Tôi đã hỏi hàng xóm chung quanh, ngoại trừ hai chúng ta cũng không còn người nào từng đi qua căn phòng này. Vậy cũng không nhất định. Minh Diệu thở dài một hơi. Người có thể đi vào cũng không nhất định bị người khác nhìn thấy. Dùng những phương pháp thần thần bí bí của cậu đó sao? Từ Mẫn thật không quá nguyện ý tiếp nhận phương pháp của Minh Diệu, dù sao những đồ vật kia thiếu hụt cảm giác tồn tại cùng cuộc sống thực tế thật quá xa. Ban đầu tôi cũng có cách đi vào không bị người nhìn thấy, chuyện như vậy tôi làm không chỉ một lần rồi. Minh Diệu ở một bên tỏ vẻ rất đắc ý. Giỏi, rốt cục cậu chịu thừa nhận khi chưa được phép đã dám tiến vào hiện trường phát hiện vụ án. Từ Mẫn đã tìm được chỗ đột phá đả kích khí diễm lớn lối của Minh Diệu. Chỉ bằng vào điều này tôi đã có thể bắt cậu. Có chứng cứ thì chị bắt đi. Minh Diệu không chút quan tâm nhún nhún vai. Hừ hừ, cậu cho rằng cậu đang ở đâu đây? Đây là Trung Quốc, tôi chỉ cần nói cậu có hiểm nghi thì có thể nhốt cậu 48 tiếng đồng hồ. Từ Mẫn bẻ khớp ngón tay răng rắc đắc ý nhìn Minh Diệu. Được được được, xem như tôi sợ chị rồi đi, chị thắng. Minh Diệu không quá nguyện ý tiếp tục dây dưa trong vấn đề này với Từ Mẫn. Chúng ta trở về cục cảnh sát. Trở về cục cảnh sát. Không điều tra nơi này nữa sao? Từ Mẫn kỳ quái hỏi. Nơi này cũng không tra xét được cái gì, tôi nghĩ trở về cục cảnh sát vào phòng chứa xác xem kỹ lại một chút, tôi cảm thấy được chuyện cung pháp y bị tập kích nhất định phải có liên lạc với quỷ yêu này. Minh Diệu giải thích. Quỷ yêu vào ban ngày không thể tự do hành động, phải dựa vào đồ vật nào đó. Tôi hoài nghi quỷ yêu đang lợi dụng thi thể mất tích của Vương Đại Trụ. Cậu muốn nói quỷ yêu bám vào thi thể của Vương Đại Trụ sao? Từ Mẫn kinh hãi. Đó gọi là mượn xác hoàn hồn à? Rất khó nói. Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn đi ra cửa. Bình thường mà nói quỷ hồn rất ít có thể khống chế được thân thể người sống. Những thứ gọi là mượn xác hoàn hồn vô cùng hiếm thấy, bởi vì từ trường của mỗi người đều không giống nhau, quỷ hồn cũng thế. Quỷ hồn muốn khống chế thân thể con người thì phải có từ trường cùng từ trường người đó thật gần sát nhau mới được. Nhưng tình huống như thế trong vạn người không có được một, rất khó gặp được thích hợp. Nhưng quỷ yêu không phải là quỷ hồn, nó còn có một nửa là yêu. Phải biết rằng yêu cũng có pháp lực. Tôi hoài nghi con quỷ yêu này dựa vào đồ vật nhất định là do cảnh sát các vị khi di chuyển thi thể đã đem cả nó cùng trở về cục cảnh sát. Mà con quỷ yêu đã dùng lực khống chế thân thể Vương Đại Trụ, sau đó trợ giúp nó thoát thân khỏi cục cảnh sát. Nếu không làm sao xuất hiện tình huống thi thể đột nhiên hung dữ đi đả thương người. Đầu tiên chúng ta phải biết nó dựa vào vật gì, như vậy mới có thể tìm được nó. Vậy chúng ta cần gì về cục cảnh sát? Tôi trực tiếp gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp chẳng phải là sẽ biết sao? Từ Mẫn hỏi. Loại vật này trước kia tôi cũng chưa từng gặp phải, luôn cảm thấy không chắc chắn, cho nên tôi muốn về xem kỹ lại. Minh Diệu khởi động xe chạy thẳng về cục cảnh sát. Quả thế. Minh Diệu ở trong phòng chứa xác cục cảnh sát cũng phát hiện được một sợi lông hóa học màu vàng, cũng giống như hai sợi lông phát hiện được tại hai hiện trường vụ án. Chị đã hỏi qua đồng nghiệp chưa? Đã hỏi rồi. Từ Mẫn nói. Bởi vì sau khi chết toàn thân Vương Đại Trụ cứng ngắc, mà trong tay hắn nắm chặt một con bút bê bạ bì tóc vàng. Vì không muốn phá hỏng thi thể, đồng nghiệp của tôi mang theo cả thi thể lẫn con bút bê quay về. Nhưng sau đó không ai còn nhìn thấy con bút bê kia, đã hỏi qua mấy người đều nói không biết. Là từ khi nào phát hiện không thấy nữa. Vừa mới phát hiện, đều cho rằng là người nào thu lại đem làm vật chứng, sau đó đi tới phòng đặt vật chứng tìm kiếm nhưng không thấy ai tới nộp qua, vì vậy mới phát hiện biến mất. Theo tôi đoán chừng vật kia hẳn không chạy được xa. Minh Diệu đứng dậy. Quỷ yêu có một nửa vẫn là quỷ. Quỷ không thể hoạt động ngay giữa ban ngày. Cho dù có được pháp lực của yêu, nhưng quỷ yêu hẳn còn chưa hoàn toàn tiến hóa, không thể nào đi qua xa. Các vị đã tìm được thi thể của Vương Đại Trụ chưa? Còn chưa có, giống như hư không biến mất vậy. Từ Mẫn cũng thật kỳ quái. Chẳng lẽ con quỷ yêu kia cũng có phương pháp làm? Người ta không thể nhìn thấy nó. Không thể đâu. Minh Diệu rất xác định. Loại này căn cơ rất cạn, không thể nào biết được pháp thuật cao thâm ẩn thân như vậy. Vậy tại sao nó lại trống rông biến mất? Từ Mẫn hỏi. Chị quên sao, nó còn có người chế tạo ra nó kia. Minh Diệu hồi đáp. Người có thể chế tạo ra loại quái vật này nhất định không đơn giản, có pháp thuật ẩn thân cũng không có gì kỳ quái. Nhưng tôi vẫn còn một chuyện không hiểu được. Từ Mẫn đánh giá Minh Diệu. Chuyện gì? Minh Diệu cho rằng Từ Mẫn vừa nghĩ ra được vấn đề gì trọng yếu. Nhìn cậu thật lôi thôi lết thiết, bộ dạng chẳng có gì là lợi hại, vì sao cậu lại biết phương pháp ẩn thân chứ?
Minh Diệu. Lúc này cánh cửa bị hất ra, Tiểu Trương vội vội vàng vàng chạy vào.
Đại tỷ đầu, tìm được thi thể Vương đại trụ rồi, ở ngoài công trường cách đây ba con đường.
Minh Diệu cùng Từ Mẫn liếc nhau bước nhanh ra ngoài.
Trên công trường, cảnh sát bận rộn tìm kiếm khắp nơi.
Từ Mẫn miêu tả con bút bê bạ bì màu vàng nhưng không thu hoạch được gì.
Vừa rồi cậu đã kiểm tra thi thể của Vương đại trụ, như thế nào đây?
Từ Mẫn thấy Minh Diệu đi tới, nhỏ giọng hỏi.
Có thật nhiều vết thương bên ngoài, còn có dấu vết bị pháp thuật đánh trúng, nơi này hẳn có trận tranh đấu.
Kỳ quái, chẳng lẽ con quỷ yêu muốn thoát khỏi chủ nhân khống chế cho nên nổi lên tranh đấu sao?
Nhưng tại sao không tìm thấy chút dấu vết ngay tại hiện trường?
Minh Diệu nhìn hoàn cảnh chung quanh, thật sạch sẽ, căn bản không hề lưu lại dấu vết đánh nhau.
Vậy cũng không nhất định.
Từ Mẫn không đồng ý ý kiến Minh Diệu.
Cậu không cảm thấy nếu là một công trường, nơi này lại quá sạch sẽ hay sao?
Ân, chị nói rất đúng.
Minh Diệu nghe Từ Mẫn nói liền chú ý điểm này, công trường này sạch sẽ tựa như vừa mới bị đánh quét qua.
Có người chứng kiến không?
Không có.
Từ Mẫn thật bất đắc dĩ nói.
Nơi này bởi vì chút tranh cãi đã bị đình công 2 tháng rồi, công nhân không ai ở lại.
Là do mấy đứa trẻ đi vào đây chơi phát hiện thi thể mới báo cảnh sát.
Đầu mối lại chặt đứt sao?
Minh Diệu cảm giác bản thân mình sắp bị con quỷ yêu xoay tròn phát điên.
Trời sắp tối mất rồi.
Cái gì?
Lại để cho nó chạy.
Các ngươi đúng là phế vật.
Người đàn ông có gương mặt dữ tợn nghe được thủ hạ báo cáo liền giận tím mặt, ánh mắt tản ra ánh sáng màu xanh biếc.
Bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, ta nhất định phải làm con quỷ yêu kia lập tức biến mất.
Tên thanh niên gọi là Minh Diệu đã nhúng tay vào rồi, nếu như bị hắn phát hiện, ông chủ sẽ phi thường tức giận.
Dạ, chúng tôi lập tức đi tìm.
Mấy tên thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài.
Đáng chết, là ai không cẩn thận thả ra con quỷ yêu này, nếu bị ta tra ra được ta nhất định sẽ cắn đứt cổ của hắn.
Bây giờ có cần đem chuyện này báo cho ông chủ biết không?
Người đàn ông cảm giác tay của mình không dám bấm số điện thoại, nhớ tới những thủ đoạn tàn nhẫn của ông chủ, cả người hắn liền đổ mồ hôi.
Bỏ đi, trước tiên tạm thời giấu giếm đã.
Người đàn ông buông xuống điện thoại.
Linh linh linh.
Di động của Minh Diệu đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn xem, nhưng không thấy số điện thoại gọi tới, trên màn ảnh chỉ báo có người gọi điện, vị trí mã số cũng là một mảnh trống không, Minh Diệu liền cảm thấy thật kỳ quái.
Là ai vậy?
Minh Diệu tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ.
Ta biết đồ vật mà ngươi muốn tìm đang ở nơi đâu.
Đầu bên kia điện thoại truyền ra thanh âm tựa hồ đã được thay đổi, căn bản không nghe ra được là nam hay nữ.
Ông là ai?
Trong lòng Minh Diệu đột nhiên ngảy mạnh.
Không cần phải để ý ta là ai, trời đã sắp tối rồi, đồ vật ngươi muốn tìm đang nằm ở trong căn lầu sắp di rời tại đường 20, nhớ kỹ, chỉ được đi một mình, khái khái.
Người trong điện thoại vừa ho khan 2 tiếng đã cúp máy.
Là ai gọi điện thoại tới?
Từ Mẫn thấy thần sắc Minh Diệu không đúng lắm.
Không biết, nhưng hắn nói cho tôi biết vị trí của con quỷ yêu mà chúng ta đang muốn tìm.
Minh Diệu hồi đáp.
Ở đâu?
Tôi lập tức gọi người cùng đi.
Từ Mẫn xoay người muốn đi gọi đồng nghiệp.
Không, người kia nói rõ muốn tôi đi một mình, chỉ giúp tôi giữ bí mật.
Minh Diệu kéo lại Từ Mẫn.
Như vậy sao được, một mình cậu làm sao có thể đi tới chỗ nguy hiểm như vậy?
Từ Mẫn nóng nảy.
Yên tâm đi, tôi không sao đâu.
Hơn nữa trong điện thoại đã nói rõ chỉ muốn một mình tôi đi, mọi người đi nhiều người sẽ đả thảo kinh xà.
Minh Diệu cũng cảm thấy những loại chuyện này không nên dính dấp người bình thường đi vào.
Địa phương hắn nói ở đâu?
Từ Mẫn suy nghĩ một chút hỏi.
Chị đang nghĩ muốn lén đi theo phía sau tôi sao?
Không thể nói cho chị biết, chị chờ điện thoại của tôi đi.
Minh Diệu không chút lưu tình vạch trần ý nghĩ của Từ Mẫn.
Vậy cũng được.
Từ Mẫn thấy Minh Diệu xem thấu ý định của mình, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Tới đây.
Từ Mẫn kéo Minh Diệu tới địa phương không ai nhìn thấy.
Cầm lấy cái này.
Từ Mẫn lặng lẽ đem súng lục kín đáo nhét cho Minh Diệu.
Cái này.
Tôi không dùng đến.
Minh Diệu lắc đầu.
Tôi có phù lục có thể phong thân.
Cầm lấy đi, nếu không tôi không thể yên lòng.
Nhớ kỹ, phải mang theo cả vỏ đạn trở lại, nếu không tôi không thể báo cáo lên trên.
Từ Mẫn ôn nhu sờ sờ tóc Minh Diệu.
Tự mình cẩn thận một chút, tùy thời gọi điện thoại cho tôi.
Chương 29. Tòa lầu di rời.
Khí trời tháng 9, trong không khí đã hơi có chút lạnh lẽo, tuy không cảm thấy rét lạnh, nhưng nếu có gió thu thổi qua sẽ làm người ta cảm giác băng giá. Trong gió xen lẫn mưa phùn lất phất, nước mưa bị gió thổi tạt lên trên mặt Minh Diệu, có loại cảm giác mơ hồ gian rát.
Sau trận mưa này khí trời sẽ càng ngày càng lạnh đi.
Minh Diệu kéo cao cổ áo khoác ngoài.
Bởi vì trời mưa, trên đường nhìn qua có chút tiêu điều.
Nơi này chính là khu vực bị di rời quy hoạch, cư dân cũng đã rời đi. Cho nên trên đường cơ hồ nhìn không thấy một bóng người.
Thỉnh thoảng có vài người đi đường,
tất cả đều dùng tay che phủ đầu tóc, bước nhanh qua, dù sao không có mấy người thích dầm mưa ướt át. Trời sắp tối rồi, phải tranh thủ thời gian thôi. Minh Diệu không muốn lái xe của Từ Mẫn chạy tới, vạn nhất đánh nhau ở nơi này làm tổn hại xe của Từ Mẫn, Minh Diệu thật hoài nghi mình sẽ bị đánh thành chấn thương sọ não, dù sao cũng cách không xa, cho nên hắn đi bộ tới tòa lầu di rời này. Nơi này thật đúng là địa phương ẩn thân rất tốt. Minh Diệu đứng dưới lầu nhìn lên trên, cư dân đã rời đi, mà nơi này vẫn chưa hoàn toàn được quy hoạch phá hủy, xung quanh thật hỗn độn, bốn phía có thể thấy được rác rưởi báo chí ném vương vãi khắp nơi. Bình thường loại địa phương này luôn có dân du cư hoặc ăn mày ở lại, nhưng tòa lầu này lại hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy được một bóng người. Minh Diệu đẩy ra một cửa phòng khép hờ, người trong nhà đã sớm rời đi, chỉ còn vài món gia cụ cũ nát bài biện bên trong phòng. Cũng không chịu nói rõ là căn nhà nào, để cho mình tìm từng căn cho mệt chết mình sao. Minh Diệu oán trách trong lòng, đối với loại người giấu đầu lòi đuôi Minh Diệu cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Đi lên lầu 6, Minh Diệu có thể khẳng định chính là nơi này. Cửa phòng bị đánh nát nhừ, khắp nơi đều có dấu vết do pháp thuật lưu lại, một người áo đen nằm sấp ngay giữa phòng, không biết sống hay chết. Minh Diệu loáng thoáng cảm giác tựa hồ đã gặp người này ở đâu, nhìn thân ảnh hình như có chút giống người đàn ông có yêu khí mà Từ Mẫn đụng phải ngay trước nhà Vương đại trụ. Minh Diệu chậm rãi đi qua, từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ nhỏ, ngồi xổm xuống dùng gậy gỗ chọc chọc vào người đàn ông kia. "Uy, đã chết rồi sao?" Minh Diệu không có chút lòng đồng tình đâm đâm mấy cái. Người đàn ông kia không có bất kỳ phản ứng. Minh Diệu lật thân thể người đàn ông kia nằm ngửa, nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Hai mắt hắn mở rất lớn, nhưng con ngươi màu xanh biếc đã mất đi thần thái, mái tóc nơi thái dương rất dài, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhọn dài hơn người bình thường, trong tay nắm mấy sợi lông màu vàng, giống như tóc bút bê bạ bì mà quỷ yêu bám víu hoàn toàn giống nhau. Nhìn qua là yêu quái giống như sói. Minh Diệu căn cứ gương mặt đặc thù của người đàn ông này suy đoán nguyên hình của hắn. Tựa hồ là bị pháp thuật đánh chết, hẳn không phải là quỷ yêu làm, xem ra con quỷ yêu này rất được người tranh giành đây. Minh Diệu đứng dậy nhìn chung quanh một lần, trong nhà vốn thật rối loạn, mà lúc trước đánh nhau đã làm nơi này hoàn toàn hỗn loạn. Bị người đoạt đi sao? Minh Diệu cẩn thận đánh giá chung quanh phòng, không nhìn thấy con bút bê bạ bỉ mà Từ Mẫn đã miêu tả. Đông. Cách vách truyền đến thanh âm giống như có một vật nặng đụng vào trên vách tường, Minh Diệu liền khởi lên tinh thần đề phòng, chậm rãi đi tới cửa gian phòng cách vách. Hít sâu một hơi, Minh Diệu lấy ra ba chương phủ, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Chi nha! Cửa phòng bởi vì thiếu dầu liền phát ra thanh âm kéo kẹt làm Minh Diệu hoảng sợ. Có ai không? Người nào đang ở bên trong? Nếu như đã bại lộ, không bằng lớn tiếng dọa người, Minh Diệu nhìn vào trong phòng hô to một câu. Cứu cứu tôi! Mấy tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền vào lỗ tai Minh Diệu. Minh Diệu cẩn thận thăm dò nhìn vào bên trong, một người đàn ông cũng mặc áo đen đang ngồi dựa vào góc tường, trên mặt đất chảy không ít máu. Xem ra hẳn bị thương không nhẹ. Cứu tôi. Người đàn ông nhìn thấy Minh Diệu, trong mắt toát ra một tia hy vọng, hướng Minh Diệu vươn ra một bàn tay. Minh Diệu cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, xác định không còn người nào khác, bước nhanh về phía người đàn ông bị thương. Các ngươi là người nào, vì sao lại đến nơi này, là người nào đã thương ngươi? Minh Diệu cũng không quan tâm thương thế của người đàn ông như thế nào, lập tức ném ra nghi vấn trong lòng. Ngươi chính là Minh Diệu sao? Người đàn ông nhìn qua tựa hồ biết Minh Diệu. Ngươi biết ta sao? Minh Diệu rất kỳ quái, người đàn ông này nhìn qua gương mặt không khác với người bình thường, nhưng trên người lại phát ra yêu khí, Minh Diệu cũng không cho rằng mình là danh nhân gì trong vòng luẩn quẩn của yêu quái. Cầu ngươi cứu ta. Người đàn ông vươn tay, Minh Diệu liền tránh né. Ngươi trả lời vấn đề của ta trước, ta hài lòng sẽ cứu ngươi. Minh Diệu nhìn qua thật lãnh khốc vô tình. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng rất mạnh. Người đàn ông nói mấy câu liền hò khan kịch liệt. Người đâu? Minh Diệu thử đem một tia linh khí đưa vào trong cơ thể người đàn ông bị thương. Bị ta đả thương chạy mất. Người đàn ông hấp thu linh khí của Minh Diệu truyền vào, tựa hồ khá hơn một chút. Quỷ yêu đâu? Ở đâu? Minh Diệu ngưng truyền linh khí vào người hắn. Ở bên nhà bếp cầu người cứu ta. Gương mặt người đàn ông có chút đỏ hồng, Minh Diệu biết hắn đang hồi quang phản chiếu. Kiếp sau nên ghi nhớ, không nên mặc áo đen, hôn xã hội đen sẽ không có kết quả tốt. Minh Diệu lạnh lùng toát ra một câu. Người đàn ông bị câu nói kia làm á khẩu, không kịp hít thở liền duỗi chân quỳ tây. Ta sẽ không cứu ngươi, ta sẽ để cho ngươi đi thoải mái một chút. Minh Diệu nhìn thoáng qua người đàn ông đã chết, khép lại ánh mắt của hắn. Nơi này sao? Minh Diệu kéo ra cánh cửa gỗ, một bút bê bạt bị tóc vàng tinh xảo đang lẳng lặng nằm bên trong, mặc dù nhìn qua thật cũ kỹ, nhưng lại không bị một chút tổn hại, gương mặt tinh xảo trông rất sống động. Rốt cục tìm được ngươi. Minh Diệu có thể rõ ràng cảm giác được khí tức quỷ khí cùng yêu khí hỗn hợp trên người con búp bê. phá hủy ngươi đi, dù sao ngươi đã giết quá nhiều mạng người, không thể buông tha cho ngươi tiếp tục lưu lại trên đời này rồi. Minh Diệu vươn tay, định cầm lấy con bút bê tóc vàng. Đột nhiên ánh mắt con bút bê co giật, gắt gao ngó chừng Minh Diệu, Minh Diệu cảm giác được phía sau có khí tức nguy hiểm, thật nhanh túi đầu lăn qua một bên. Đông. Người đàn ông vừa chết đi không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Minh Diệu, một quyền đánh tới vị trí Minh Diệu vừa đứng, cánh cửa gỗ cũ nát bị hắn dùng một quyền đánh nát, vụn gỗ vẩy ra, vài miệng văng lên trúng mặt Minh Diệu. Lại có được lực lượng cường đại đến như vậy rồi sao? Minh Diệu cảm giác ngón tay vừa sắp nắm bắt chúng con búp bê đã bị khí tức cường đại của nó đột nhiên tán phát ra làm cho hắn có chút chết lặng cùng đau nhói. Phải tốc chiến tốc thắng A. Trong nháy mắt Minh Diệu phát ra năm đạo ly hỏa phù, toàn bộ đều trúng sau lưng người đàn ông. Một mùi vị thịt dê nướng phát ra trong không khí. Nguyên lai là con dương yêu sao? Minh Diệu có thể rõ ràng phân biệt được sự khác nhau giữa mùi thịt dê nướng cùng heo nướng, xem như là một loại năng lực, mặc dù tác dụng cũng không lớn. Người đàn ông quay đầu lại nhìn Minh Diệu, ánh mắt vốn đã không còn thần thái trở nên càng thêm tan rã, tựa hồ vừa rồi bị ly hỏa chú của Minh Diệu đả kích đối với hắn cũng không hề có tổn thương gì quá lớn. Wow, quả nhiên không có hiệu dụng a. Minh Diệu lần nữa tránh thoát công kích của người đàn ông. Mặc dù có chút chật vật, nhưng hoàn hảo không bị đánh trúng. Nhìn rãnh sâu hiện lên dưới mặt đất, Minh Diệu liền biết nếu bị đánh trúng nhất định sẽ biến thành thịt vụn. Động tác của người đàn ông càng ngày càng nhanh, Minh Diệu tránh né càng ngày càng cố hết sức, mấy lần công kích bay qua sát bên người làm cho Minh Diệu không khỏi tuôn đầy mồ hôi lạnh. Minh Diệu vốn định trực tiếp hủy diệt con búp bê bị quỷ yêu nhập thân, xem ra bây giờ không còn tinh lực gì đi làm chuyện này, chỉ tránh né công kích của người kia cũng đã tới cực hạn của hắn. Wow, đừng qua đây. Ta cũng không còn chỗ tránh rồi, ngươi đúng là xấu nha. Minh Diệu bị người đàn ông dồn tới trong phòng vệ sinh, cửa phòng bị đánh nát trong nháy mắt, Minh Diệu không còn đường để lui. Hô hô hô. Trong miệng người đàn ông phát ra thanh âm hàm hồ, cắn hàm răng, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, diện mục dữ tợn. Thật buồn nôn người. Minh Diệu len lén từ túi quần sau lấy ra một trương phù nắm trong tay. Đông. Người đàn ông đánh ra một quyền trúng ngay trước ngực Minh Diệu, có thể rõ ràng nhìn ra trước ngực hắn lõm vào một lỗ thủng. Minh Diệu phun ra một ngụm máu bắn đầy mặt tên đàn ông kia. Đông đông đông. Tên đàn ông vẫn không ngừng công kích Minh Diệu, từng đấm hung hăng đánh lên trên người hắn, trên gạch men trắng loãng trong phòng tắm đều dính đầy máu của Minh Diệu. Người đàn ông không ngừng đánh hơn 20 quyền mới dừng tay, Minh Diệu mất đi chống đỡ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Đông. Người kia tựa hồ còn chưa an tâm, lại một lần nữa hung hăng đánh thêm một quyền lên đầu Minh Diệu, máu cùng óc bắn tung ra xa. Ngươi hạ thủ thật độc các a, ta thiếu ngươi rất nhiều tiền sao? Thanh âm Minh Diệu từ sau lưng tên đàn ông truyền ra, tên kia không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn lại, Minh Diệu đang khoanh tay trước ngực đứng ngay sau lưng hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt. Hập. Thân thể Minh Diệu té trên mặt đất từ từ hòa tan thành vô số dây leo, quấn quanh thân thể tên kia thật chặt, bao thành một đòn bánh trưng. Hô hô hô. Tên kia liều mạng vùng vẫy, lực lượng khổng lồ xé đứt vài gốc dây leo, nhưng dây leo thật sự quá nhiều, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa cũng không cách nào thoát khỏi. Xem ra ly hỏa chú đối với ngươi không có tác dụng gì. Minh Diệu đem phù chú bỏ vào túi áo khoác ngoài. Nghe nói muốn đánh thây ma nhất định phải đánh vào đầu, ta vẫn luôn muốn thí nghiệm xem một lần. Minh Diệu móc cây súng của Từ Mẫn đưa cho hắn chĩa thẳng tới. Ô hô, phim nguy cơ sinh hóa bản chính nha. Minh Diệu đem họng súng nhắm ngay đầu tên kia. Thịch. Khói thuốc súng tan đi, tên đàn ông nặng nề ngã xuống mặt đất trong phòng vệ sinh, chân rẽ dây hai cái, không còn động được nữa. Chương 30, tiêu diệt quỷ yêu. Rốt cục cũng giết chết còn dư lại một tên càng khó giải quyết hơn. Minh Diệu quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng quỷ yêu. Ra đi, chúng ta hàn huyên một chút. Minh Diệu ném súng sang một bên, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý. Hi hi hi, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Trong phòng quanh quẩn thanh âm bén nhọn của quỷ yêu, lại không nghe ra từ đâu vọng lại, Minh Diệu cảm giác trên người mình nổi lên một mảnh da gà. Thì ra ngươi chính là Minh Diệu. Quỷ yêu tựa hồ biết Minh Diệu. Thì ra ta lại nổi danh đến như vậy. Con dương yêu khi nãy, còn có con quỷ yêu này cũng biết tên Minh Diệu, đúng là làm Minh Diệu có chút giật mình. Xem ra ta rất nổi danh, muốn ký tên không? Hi 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 hi, ta chán ghét ngươi, chỉ còn kém một chút nữa là được rồi ngươi lại chạy tới quấy rầy ta. Mặc dù quỷ yêu đang cười, nhưng trong tiếng cười có thể cảm giác được nó đang tức giận. Nếu như ngươi đến chậm thêm một lát, ta hấp thu được sinh khí của con yêu kia, ta liền có thể hoàn thành tiến hóa. Cũng là ngươi phá hư chuyện tốt của ta. Vậy sao? Vậy thì xin lỗi. Ta đâu có biết, ta bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi. Minh Diệu làm ra bộ dạng như không quan tâm. Chúng ta gặp nhau hàn huyên một chút thế nào, nói không chừng ta giúp ngươi tìm người hấp thu một chút sinh khí để ngươi tiến hóa hoàn toàn. Giúp ta? Tại sao? quỷ yêu kỳ quái hỏi. Chúng ta bàn điều kiện một chút đi, ta có một kẻ thù, ta nghĩ muốn nhờ ngươi giúp ta giết hắn.
Ngươi giúp ta giết người, ta giúp ngươi tiến hóa, ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Hai tay Minh Diệu khoanh trước ngực, đánh ra bốn phía, một tay lặng lẽ tiến vào túi áo khoác bên ngoài.
Tại sao ngươi không tự mình động thủ?
Lấy năng lực của ngươi nếu như ta có thể giết người chính ngươi cũng có thể.
Quỷ yêu bị lời nói của Minh Diệu làm hồ đồ.
Ta là người bình thường, cảnh sát sẽ tìm tới cửa.
Minh Diệu nhắm hai mắt lại, tựa hồ như đang suy tư gì đó.
Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?
Quỷ yêu tựa hồ có chút động tâm.
Ngươi không cần tin tưởng ta.
Minh Diệu mở mắt.
Kỳ thật ta đang lừa gạt ngươi.
Ly hỏa.
Trong nháy mắt Minh Diệu đánh ra ba đạo ly hỏa phủ, bắn thẳng lên đèn treo trên trần nhà.
Rầm.
Đèn treo từ bên trên trần nhà rớt xuống, vỡ tan trên đất, bên trong những mảnh vỡ thủy tinh có một con búp bê tóc vàng đang lặng lặng nằm.
Rốt cục tìm được ngươi.
Minh Diệu cảm giác trái tim thả lỏng xuống.
Thật ngại quá, thật ra ta cũng không thích nói dối gạt người, nhưng ngươi cũng không phải là người, còn chưa được tính.
Ta chỉ là muốn tìm ra địa phương ẩn thân của ngươi mà thôi.
Minh Diệu từ trên mặt đất cầm lấy con búp bê.
Mặc dù ta rất muốn biết tại sao các ngươi biết ta, nhưng ta nghĩ vấn đề này tốt hơn để tự ta đi tìm đáp án. Lưu ngươi ở lại trên đời này chỉ biết càng hại thêm nhiều người.
Hi hi ha ha ha, ta chán ghét ngươi, ta muốn giết ngươi.
Ánh mắt con búp bê nhìn chằm chằm vào Minh Diệu, trong lòng Minh Diệu cảm giác được một tia bất an.
Không tốt.
Minh Diệu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thì ra trong bất chi bất giác bên ngoài trời đã sụp tối.
Một cỗ khí tức cường đại từ trên người con búp bê tán phát ra ngoài, Minh Diệu không dám khinh thường, ném con búp bê lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn con búp bê rơi trên mặt đất.
Cánh tay trái con búp bê chợt động, phảng phất như được trao sinh mạng đứng bật lên.
Như vậy dùng ngươi làm tế phẩm cuối cùng đi.
Ánh mắt con búp bê nhìn Minh Diệu, mặc dù vẻ mặt còn chưa có biến hóa, nhưng Minh Diệu cảm giác được nó đang cười, một kiểu cười tàn nhẫn.
Hoàng bét, trời lại tối, chẳng lẽ còn phải đánh sao?
Bởi vì vừa rồi Minh Diệu phải kích đấu, thể lực tiêu hao hơn phân nửa.
Đối mặt địch nhân cường đại không rõ lai lịch, Minh Diệu cảm giác lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Đến đây đi. Ngươi không phải đang muốn hủy diệt ta sao?
Lúc trước bọn hắn đã nghĩ hủy diệt ta, ta vẫn trốn ra được địa phương quỷ quái kia.
Hút dụng sinh khí của ngươi, ta liền có thể biến thành hoàn toàn, trở về giết sạch những tên khốn kiếp muốn hủy diệt ta.
Wow, ha 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 ha.
Con búp bê lớn tiếng cười như điên.
Không nhất định đâu, đừng nên quá khinh thường ta a.
Minh Diệu lấy ra phù chú trong túi quần.
Trước nếm thử ly hỏa chú của ta đi.
Ly hỏa, tật.
Minh Diệu trước mắt đã đánh ra năm đạo ly hỏa phù. Đây đã là cực hạn hiện tại của hắn.
Ngũ hành thuật pháp đối với ta mà nói không thể nào thực hiện được.
Quỷ yêu khinh miệt vươn hai tay, năm hỏa cầu trong nháy mắt liền thay đổi quy tích, đánh vào bốn vách tường, chỉ để lại những dấu vết nám đen.
Chỉ có chút thực lực này sao?
Quỷ yêu suy nghĩ rốt cục muốn chơi đùa cùng Minh Diệu một chút, hành hạ thân thể người, nghe hắn khóc thét đối với quỷ yêu mà nói là vô cùng hưởng thụ.
Đổi lại đi, hỏa chú ta đã phá.
Quỷ yêu lặng lặng đứng yên chờ Minh Diệu công kích, cơ hồ đã sắp tiến hóa hoàn toàn. Linh lực của nó mạnh hơn Minh Diệu rất nhiều.
À, thật ngại quá, ngũ hành chú của ta bây giờ chỉ mới luyện được hỏa chú cùng một chú mà thôi.
Minh Diệp lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh trong túi quần.
Không biết loại đồ vật này có làm cho ngươi hài lòng được hay không đây?
Một đạo hồng quang hiện lên thật nhanh, quỷ yêu cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, hai tay vươn về phía trước dùng hết linh lực toàn thân đi đối kháng lực lượng cường đại chạm mặt mà đến.
Yêu Lân, đi đi.
Yêu Lân mang theo ánh sáng loang loáng màu đỏ hướng quỷ yêu bay đi. Sẽ rách bình chướng linh khí vô hình do quỷ yêu tạo ra.
Không xong.
Nhìn thấy sắp bị yêu lân đánh trúng, quỷ yêu trong nháy mắt làm ra động tác né tránh, nhưng bởi vì váy của con búp bê quá dài, bị yêu lân đánh trúng ngã vật trên mặt đất đầy nước bùn.
Yêu lân tản ra quang mang màu đỏ chấn rung, quỷ yêu cảm giác giống như bị axit tạt lên trên da thịt, một cô đau đớn kịch liệt truyền đến.
A, đau quá, đây là vật gì?
Tiếng kêu vốn bén nhọn của quỷ yêu càng thêm chói tai, Minh Diệu cảm giác màng nhĩ rất nhanh muốn bị xé rách.
Hô hô, đây cũng không phải là một loại pháp khí đâu, đây là đồ vật năm xưa ta mang theo từ trong nhà ra để phòng thân, một loại đồ vật mà đám tiểu quỷ cũng không có tư cách nhìn thấy, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh.
Đem yêu lân tế ra, Minh Diệu cảm giác cũng thật cố hết sức, lung la lung lay đứng không yên, linh lực toàn thân đều bị một kích kia mang đi hết.
Chỉ cần cung cấp đầy đủ linh lực cho yêu lân, có thể phá hủy hết thảy mọi thứ.
A, đừng, ta không cam lòng.
Quỷ yêu thống khổ khóc thét.
Không cần vùng vệ lân có khả năng hút đi tất cả linh lực của ngươi.
Minh Diệu nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển.
Ngay cả ta là chủ nhân cũng không thể hoàn toàn khống chế nó.
Minh Diệu cố gắng đứng lên, từ từ đi về phía quỷ yêu đang khóc thét dãy rủa trên mặt đất.
Hủy diệt vật ngươi bám vào, ngươi sẽ không thể làm ác được nữa. không còn linh lực, Minh Diệu đã không cách nào tiếp tục sử dụng phụ chú, hắn nhặt lên một cây gậy gỗ trên mặt đất, muốn dùng gậy gỗ đập nát con búp bê. Như vậy hết thể đã có thể kết thúc gần. Đợi đến khi Minh Diệu quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy con búp bê, chỉ có một chiếc váy nho nhỏ bị yêu lân ghim lên mặt đất. Không hay. Minh Diệu cảm giác sau gáy mát lạnh, đầu bị đánh mạnh một cái, lực đánh mạnh mẽ khổng lồ đánh bay Minh Diệu ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Hô hô hô, xem ra ta thật coi thường ngươi. Minh Diệu nhìn thấy thân ảnh quỷ yêu có chút mơ hồ không rõ, hắn biết nhất định đại não đã muốn hôn mê. Quỷ yêu tựa hồ cũng tương đối suy yếu, yêu lân hút đi phần lớn linh lực của nó vốn là linh khí tổ hợp thể quỷ khí cùng yêu khí, hút đi linh lực tương đương trực tiếp hút đi tính mạng của nó. Thân thể bên phải con búp bê đã nám đen một mảnh, là bị lực lượng ăn mòn cường đại của yêu lân tạo thành. Minh Diệu nghĩ muốn bỏ dậy, thân thể lại không nghe chỉ huy, chỉ có thể nhìn con búp bê thân thể trần truồng từng bước hướng hắn đi tới, có thể ngửi thấy mùi vị chất nhựa bị khét lẹt. Thì ra con búp bê bạ bị trần truồng làm thật tinh xảo a. Trong đầu Minh Diệu toát ra ý niệm này. Thân thể nho nhỏ của quỷ yêu cưỡi lên trên người Minh Diệu. Uy tư thế này của ngươi thật quá mập mờ rồi. Minh Diệu lúc này vẫn không quên phun một câu châm chọc. Ta muốn ngươi phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa mới hút dụng sinh khí của ngươi, để trả giá thật nhiều, cũng giống như tên dân công ghê tầm kia, hắn lại dám nghĩ làm trở ngại ta hút đi sinh khí của đứa bé kia, ta muốn hành hạ ngươi đến chết. Quỷ yêu hung hăng vỗ lên trên ngực Minh Diệu, một luồng xung điện mãnh liệt xuyên qua thân thể Minh Diệu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn cùng tê dại, đầu óc trống rỗng nhưng trong miệng lại gọi không thành tiếng. Hi hi hi, thoải mái sao, không nên gấp gáp, đêm còn rất dài, chúng ta còn thời gian để chơi. Ha ha ha. Quỷ yêu đắc ý nhìn vẻ mặt thống khổ của Minh Diệu, cảm giác vô cùng thư sướng. Đông. Một tiếng vang thật lớn, con búp bê trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể nho nhỏ đụng trúng vách tường rơi xuống mặt đất, một bàn chân hung hăng giẫm lên trên đem nó giẫm tan nát ấy. Cậu làm sao rồi? Từ Mẫn đỡ Minh Diệu ngồi dậy. Quái vật mà chúng ta muốn tìm chính là con búp bê này sao? Ân. Minh Diệu theo tay dịu của Từ Mẫn đứng lên, nhìn con búp bê đã bị giẫm thành mảnh vụn. Vật bám víu đã bị phá hư, quỷ khí cùng yêu khí vốn bị mạnh mẽ kết hợp nhanh chóng tản ra trong không khí, từ từ biến mất không nhìn thấy gì nữa. Làm sao chị biết tôi ở chỗ này? Minh Diệu cảm thấy kỳ quái vì sao Từ Mẫn lại xuất hiện tại nơi này. Nói nhảm, tôi không đến, vạn nhất cậu lấy súng của tôi đi cướp ngân hàng thì tôi thảm rồi. Từ Mẫn vừa trở về liền xin đi theo dõi giám sát camera các đoạn đường giao thông, phát hiện được hành tung của Minh Diệu cuối cùng tìm tới nơi này. Đừng náo nữa đi, ngân hàng tan sở mất rồi. Hay là chị cho tôi mượn trời thêm 2 ngày? Minh Diệu theo tay dịu của Từ Mẫn thu hồi yêu lân trên mặt đất. Cậu tự nằm mơ đi. Từ Mẫn hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu. A, có lầm hay không, tôi đang bị thương mà chị còn bỏ đá xuống giếng. Minh Diệu che đầu ngồm sổm xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Từ Mẫn xin lỗi giúp Minh Diệu xoa đầu. Tại mỗi lần gặp cậu đều tự nhiên muốn đánh cậu. Ngô ngô ngô, chị làm tổn thương lòng tự tôn của tôi muốn chị đền tiền. Sao vậy, còn muốn bị đánh sao? Minh Diệu sáng suốt ngậm miệng lại. Chương 31, Mị. Thật xin lỗi, ông chủ. Người đàn ông ở trước mặt thủ hạ uy phong bắt diện quỷ trên mặt đất, trên đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh. Con quỷ yêu được thí nghiệm thành công đã bị Minh Diệu cùng một nữ cảnh sát tiêu diệt. Chuyện đã điều tra xong chưa? Ông chủ đang nói chuyện ngồi trên ghế mặt hướng cửa sổ, cũng không nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trong thanh âm không mang theo chút tình cảm nào. Chúng tôi đang toàn lực truy xét, phản đồ kia sẽ trốn không được bao lâu. Người đàn ông cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn lên cũng không dám. Chính hắn thả chạy quỷ yêu, khiến cho Minh Diệu chú ý, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại cho Minh Diệu, để cho hắn có thể tìm được chỗ ẩn nấp của quỷ yêu. Hắn hẳn là cố ý dẫn dắt Minh Diệu điều tra tới chỗ của chúng ta. Hiện giờ chúng tôi đang tìm hắn sẽ trốn không được bao lâu nữa. Chuyện nữ quỷ lần trước thì thế nào? Ông chủ kia lại tiếp tục hỏi. Chuyện kia hoàn toàn là trùng hợp, cô bé tên Diệp Tiểu Manh kia trong lúc vô tình xông vào lãnh địa của nữ quỷ. Mà Minh Diệu đúng lúc được ủy thác đi điều tra tình huống mất tích của nữ quỷ, vì thế mới xuất hiện tại nơi đó. Mà tên phản đồ kia một mực đi theo sau Minh Diệu, liền ra tay giúp hắn. Người đàn ông đang quỳ trả lời. Ha ha, chẳng lẽ thật sự đúng dịp như vậy sao? Khi ta muốn thu phục nữ quỷ kia tới dùng thì vừa vặn bị Minh Diệu tiêu diệt sao? Lão bản cười vài tiếng, nhưng người đàn ông đang quỳ lại không hề nghe được một tia vui vẻ nào trong tiếng cười. Có người đang tính toán chúng ta, chẳng lẽ ngươi không minh bạch sao? Dạ thật xin lỗi, tôi lập tức phái người đi thăm dò. Người đàn ông đang quỳ sợ hãi đến lạnh run. Không cần, chuyện này ta giao cho người khác đi làm được rồi. Ông chủ khoát tay. Mày còn có nhiệm vụ khác. Dạ là gì? Người đàn ông đang quỳ nghe nói có nhiệm vụ mới, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xin ông chủ phân phó, tôi nhất định sẽ làm hết sức.
Ha ha. Tiếng cười của ông chủ vẫn lạnh lùng. Nhiệm vụ này ngươi có tận lực hay không cũng giống nhau thôi, bởi vì không phải do ngươi nói chuyện.
Đừng đừng.
Trong lòng người đàn ông biết đại sự không ổn. Cho tôi thêm một lần cơ hội đi, ông chủ, tôi van ông.
Người đàn ông quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.
Mị.
Ông chủ kêu lên một tiếng.
Người đàn ông vừa nghe được tên Mị, không còn tiếp tục cầu xin tha thứ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy.
Dạ, ông chủ.
Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, loáng thoáng có thể thấy được là một cô gái vóc người thật xinh đẹp.
Đưa hắn đi, đem thân thể giao cho phòng thí nghiệm, để cho họ tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp.
Ông chủ khoát tay, phảng phất như vừa nói một chuyện thật nhỏ nhặt nào đó.
Dạ, ông chủ.
Bóng đen trong nháy mắt biến mất.
Hô hô.
Người đàn ông liều mạng chạy trốn trên hành lang thật dài, hành lang không một bóng người, chỉ có tiếng vọng bước chân lao nhanh dồn dập của hắn.
Còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa là có thể chạy trốn tới bên ngoài rồi, đến lúc đó Mị cũng không làm gì được ta.
Người đàn ông vừa chạy trối chết vừa nghĩ phương pháp chạy trốn kế tiếp.
10 bước, 9 bước, 8 bước, lập tức có thể chạy thoát rồi. Trong lòng người đàn ông tràn đầy hy vọng, hắn biết Mị là bóng ma xuất quỷ nhập thần trong bóng tối, chỉ cần có thể chạy trốn ra ánh nắng mặt trời, hắn liền có hy vọng sống sót.
Cửa đang ở trước mắt, người đàn ông vươn tay cầm chốt cửa kéo mạnh.
Đáng chết, sao lại khóa rồi?
Cửa vẫn không nhúc nhích, người đàn ông hổn hển nện lên vách tường.
Cánh cửa được dùng pháp thuật đặc biệt gia cố, dựa vào cậy mạnh không cách nào đột phá ra ngoài, người đàn ông chỉ đành nghĩ biện pháp khác chạy đi.
Không nên tiếp tục phí sức lực, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta.
Mị từ góc tối hiện ra thân hình, đường cong điệu điệu làm người ta nhịn không được động tâm.
Biết điều một chút thì đi theo ta, đừng làm cho lão bản tức giận.
Nam mơ.
Người đàn ông nhìn thấy không còn đường thối lui, không khỏi nổi lên ý niệm liều mạng đánh cược một lần trong đầu.
Năm đó nếu không phải hắn nói gạt ta có thể đến nhân gian muốn làm gì thì làm, ta làm sao lại chịu theo hắn đến đây, kết quả sau khi tới đây muốn làm gì chân tay đều có cóng, lời hứa của hắn hoàn toàn không thực hiện được một câu nào.
Nếu sớm biết như vậy ta còn không bằng sống yên trong núi vẫn còn được tự do vui vẻ.
Người đàn ông bởi vì sợ hãi tử vong, đem nỗi bất ức không cam lòng một hơi nói hết ra ngoài.
Ta giúp hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhưng bây giờ lại muốn ta chết, nằm mơ, ta chết cũng phải kéo thêm người đệm lưng.
Người đàn ông bày ra tư thái như muốn đồng quy vu tận.
Vậy sao, chỉ bằng ngươi à?
Mị cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Da thịt toàn thân người đàn ông nọ nghệ một trận, dần dần bành trướng, xé rách quần áo, trên làn da mọc dài những sợi lông rám nắng, lỗ tai vươn lên, răng nanh ló ra, móng vuốt bén nhọn từ đầu ngón tay vươn lên dài, tản ra ánh sáng màu bạc. Nguyên lai là một con lang yêu.
Đến đây đi, con đàn bà giấu đầu lòi đuôi kia, có bản lĩnh đi ra đường đường chính chính đánh một trận.
Lang yêu gầm thét, hai mắt phát ra ánh sáng màu lục đầy cảnh giác quan sát bốn phía.
Phía sau,
thính giác bén nhạy của lang yêu giờ phút này phát huy tác dụng, mặc dù thật không dễ dàng phát giác, một thanh âm tê một tiếng liền cứu tính mạng của hắn.
Lang yêu ra sức nhảy về phía trước, bị liền hiện thân ngay sau chỗ hắn vừa mới đứng, ngân quang chợt lóe, trên mặt đất xuất hiện vết cắt khổng lồ.
Lỗ thai thật không tệ lắm, ta đang suy nghĩ trước tiên nên cắt đi lỗ thai của ngươi.
Mị lại lần nữa ẩn vào bóng tối.
Bên trái,
lang yêu lại lần nữa tránh thoát mị đánh lén, vừa định phản kích, mị lại biến mất vào trong bóng đen lần nữa, lang yêu vồ hụt, chỉ nắm được một lớp gạch tường bụi mù.
Hô hô, như vậy không phải là biện pháp.
Lang yêu liên tục tránh né, tránh thoát một lần lại một lần công kích của mị, nhưng lại không có được một cơ hội để phản kích.
Mị luôn đột nhiên xuất hiện, đánh ra một kích không trúng liền biến mất trong bóng tối lần nữa. Lang yêu biết địa phương này chiến đấu đối với mình rất bất lợi.
Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài đúng rồi.
Lang yêu xoay người lại, hướng một nơi khác trong hành lang chạy đi thật nhanh.
Ân,
điên rồi sao?
Hành động khác thường của lang yêu làm cho mị thật kỳ quái, liền đi theo lẻn vào trong bóng đêm đổi tới.
Lang yêu liều mạng chạy trốn, trong quá trình bỏ chạy có mấy lần bị mị công kích làm hắn bị thương không ít, vết thương thật sâu trên bả vai chảy rất nhiều máu, trong vết thương còn có thể loáng thoáng thấy được xương cốt trắng nếu.
Lang yêu cũng không thèm để ý tới vết thương trên người mình, chỉ liều mạng chạy trốn.
Đến chính là trong chỗ này.
Lang yêu vượt qua hàng rào, chui vào trong một gian phòng khép mạnh cửa phòng lại.
Hô hô hô.
Mấy vết thương trên người đều đang chảy máu, lang yêu lại không cảm giác được có bao nhiêu đau đớn, khát vọng sinh tồn mãnh liệt hơn cảm giác đau đớn trên người.
Trong gian phòng tối đen, không hề có một chút ánh sáng, lang yêu dựa vào vết tường, cảnh giác vịnh hai.
Ngươi bị ta đánh u mê sao?
Thanh âm mị từ trong bóng tối truyền đến.
Nơi này đều là bóng tối, ngươi vì để cho ta thống khoái đưa ngươi lên đường mới chạy trốn tới nơi này sao?
Phải, phải, đến đây đi, ta đang ở chỗ này, tới giết ta đi.
Lang yêu thở hổn hển từng hơi, ánh mắt màu xanh biếc trong bóng tối loẹ loẹ tỏa sáng.
Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm của mị đột nhiên từ trước mặt lang yêu truyền tới, theo thanh âm còn có vẻ đau đớn khi bộ ngực bị xuyên thấu, mị hung hăng đem ngón tay đâm vào ba dê ngực lang yêu.
Ngươi có thể an tâm đi được rồi. Mị có thể cảm giác được dòng máu chảy xuống dọc theo cánh tay.
Hắc hắc. Lang yêu cười.
Vậy cũng không nhất định, ngươi không nhớ sao.
Cả nơi này đều do một mình ta xây dựng, ta quen thuộc hết thể nơi này nhiều hơn so với các ngươi.
Ân. Mị cảm giác được một tia bất an, nàng muốn rút tay lui ra, cánh tay lại bị lang yêu nắm lấy thật chặt, nếu chỉ so lực lượng, mị cũng không phải là đối thủ của lang yêu.
Ta nói rồi, ta muốn tìm một người đệm lưng.
Lang yêu hung hăng nói, xoay người chảo mạnh lên vách tường sau lưng, vách tường sụp đổ, thì ra vách tường nơi này mỏng manh hơn so với những địa phương khác.
A. Ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuyên qua vách tường chiếu lên người mị, mị thống khổ khóc thét, hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán trong không khí.
Hắc hắc, quả nhiên ngươi sợ ánh mặt trời.
Lang yêu giết chết được người đuổi giết mình, trong lòng có chút đắc ý.
Mỗi lần nhìn thấy ngươi không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời thì ta đã hoài nghi, ngươi nhất định là loại yêu quái mị hư, quả nhiên ta đoán không sai.
Lang yêu ho khan mấy tiếng, cũng không quản tới vết thương trên thân từ trong lỗ hổng vách tường chạy ra ngoài.
Chỉ cần tìm được một chỗ an toàn tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là được.
Lang yêu trốn khỏi căn nhà lớn âm u, nặng nề thở ra một hơi, vết thương trên người tuy nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng đối với sức khôi phục cường đại của lang yêu mà nói bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ.
Ánh mặt trời chiếu vào trên người cảm giác thật thư thái, lang yêu chạy thêm một chút, quay đầu lại nhìn thấy không có người khác đuổi theo, vết thương trên người bắt đầu đau đớn, mất máu quá nhiều làm cho hắn có chút choáng váng muốn ngất xỉu.
Không được nghỉ ngơi một chút thôi.
Lang yêu cảnh giác nhìn quanh bốn phía một chút, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, hoàn cảnh như vậy đối với hắn mà nói không thể tốt hơn, từ nhỏ lớn lên trong núi rừng hắn luôn có cảm giác hoàn cảnh này thật sự thân thiết.
Lang yêu quay đầu lại nhìn con đường, túi xuống thân thể, đem lỗ tai dán lên mặt đất, cẩn thận lắng nghe xem có tiếng bước chân của truy binh hay không.
Một ngón tay mảnh khảnh từ bên lỗ tai kia của lang yêu đâm ra ngoài, trên ngón tay mảnh khảnh dính máu tươi cùng óc trắng của lang yêu. Móng tay bén nhọn sơn màu tím dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng, lang yêu chỉ co quắp vài lần liền té xuống chết ngay tại chỗ.
Mị chậm rãi từ trong cái bóng của lang yêu hiện thân, lau ngón tay dơ bẩn lên trên người lang yêu.
Ngươi đoán sai lầm rồi, ta là một con ảnh mị, ta thích ánh mặt trời, chỉ bất quá ta cảm thấy được sống trong bóng đêm mới mỹ lệ mà thôi.
Ông chủ, tôi đã đem thi thể của hắn đưa tới phòng thí nghiệm rồi.
Mị từ trong bóng tối góc tường từ từ đi ra.
Ân, ta biết rồi.
Thanh âm ông chủ vẫn không hề có chút tình cảm.
Ngươi chơi đùa quá nhiều, tiền tu sửa phòng ốc khấu trừ vào tiền lương tháng này của ngươi.
Cái gì?
Không được.
Mỹ liền nhảy dựng lên.
Trước đó ngươi không có nói không cho phép ta đùa chơi, tiền lương tháng này của ta đã bị khấu trừ cạn sạch, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ không mua được cái túi sách lở vở kia.
Ông chủ chỉ phất phất tay để cho nàng rời đi, không thèm để ý tới lời kháng nghị của Mỹ.
Mỹ thấy kháng nghị không có hiệu quả, tức giận hướng bóng tối bên tường đi qua.
Chờ một chút.
Lão bản đột nhiên gọi lại Mị.
A, sao vậy, có phải không cần trừ tiền lương hay không?
Trong lòng Mị lại dấy lên hy vọng.
Không nên chui tới chui lui mãi trong bóng đen, từ cửa lớn đi ra ngoài, còn nữa, ngươi phải nhớ lần sau trước khi tiến vào phải gõ cửa.
Ông chủ lại phất phất tay lần nữa.
Hừ.
Mị quẹt mồm hung hăng đóng sầm cửa lại.
Chương 32, cuộc sống thanh tĩnh.
Diệp Tiểu Manh rất buồn bực. Khó có được ngày nghỉ nhưng nàng phải ở nhà giặt tẩy một đống quần áo bẩn cùng tất thối của Minh Diệu.
A, mình quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp khổ mạng nha.
Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ lẩm bẩm.
Từ Minh Diệu, rõ ràng là đi ra ngoài chơi, còn gạt mình nói là đi ra ngoài làm việc, hơn nữa còn không chịu mang theo mình cùng đi, tội ác tày trời.
Nhất định phải cho chú ăn mì tôm một tuần lễ mới được.
Minh Diệu đột nhiên hắt xì.
Ân, bị cảm sao?
Anh đừng có đánh trống lảng.
Lê Bản Tử nổi giận đùng đùng vỗ bàn, thịt béo trên người theo tiết tấu không ngừng lay động.
Anh đã đáp ứng sẽ cho Hoài Tố tới ở vài ngày, vì sao nói chuyện không giữ lời?
Đương nhiên giữ lời, đương nhiên thôi, không phải tôi đã mang đến rồi sao?
Minh Diệu từ trong túi quần lấy ra nhẫn ngọc cơ cơ trước mắt Lê Bản Tử.
Nhưng tôi còn một điều kiện.
Điều kiện gì?
Lê Bản Tử gắt gao ngó chừng nhẫn ngọc trong tay Minh Diệu.
Đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoành.
Con quỷ yêu lần trước bị anh bắt được. Không thể lưu lại trên đời này, phải đưa cho tôi.
Minh Diệu nghiêm túc nhìn Lê Bản Tử.
Nói nhảm, tôi đương nhiên là biết rồi.
Lê Bản Tử khinh thường nhìn Minh Diệu.
Vật này đích xác là tà khí vô cùng, ngay cả tôi cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được nó.
Mấy ngày hôm trước tôi đã đem nó hủy diệt nhân đạo.
Ân,
anh đã đem nó phá hủy.
nhanh như vậy. Minh Diệu nghe được lời của Lê Bàn Tử cảm thấy thật giật mình. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nghiên cứu nó thêm mấy tuần lễ nữa chứ. Còn nghiên cứu, anh muốn tôi chết đúng không? Trong lòng Lê Bàn Tử có chút sợ hãi. Mỗi ngày dùng máu nuôi nó cũng làm tôi phát gầy, tôi đã gầy mất 20 cân rồi, nhìn chưa ra sao. Minh Diệu cẩn thận đánh giá Lê Bàn Tử, nhìn suốt 5 phút nói ra một câu. Tôi thật sự là nhìn chưa ra, tựa hồ còn mập hơn trước kia nữa. Lê Bàn Tử vừa nghe xong, từ trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi quý giá. Thật ra lần này tới, chủ yếu là vì chuyện của Hoài Tố. Minh Diệu quyết định trước tiên đem chân tướng nói với Lê Bàn Tử, dù sao cũng không giấu được bao lâu. Tôi mang Hoài Tố tới là vì muốn nhờ năng lực của anh giúp Hoài Tố khôi phục lại linh lực. Cái gì? Hoài Tố đã xảy ra chuyện gì rồi? Lê Bàn Tử lau máu dính nơi khóe miệng, vội vàng hỏi. Minh Diệu đem chuyện của nữ quỷ trong ngôi nhà tại nông thôn đại khái kể lại cho Lê Bàn Tử nghe qua một lần, nghe xong Lê Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn kiếp, anh không biết làm như vậy sẽ gây tổn thương cho thân thể của Hoài Tố hay sao? Sớm biết như vậy năm đó tôi không nên đưa Hoài Tố cho anh. Lê Bàn Tử giận tới mức đầu tóc như dựng đứng lên. Được rồi, anh không cho Hoài Tố theo tôi thì nàng cũng muốn đi theo tôi thôi, anh có thể lưu được nàng ở lại sao? Phải biết rằng năm đó đối với Hoài Tố có ân chính là tổ tiên của gia đình tôi, nhà các anh bất quá chỉ là giúp đỡ cấp dưỡng mấy trăm năm mà thôi. Minh Diệu hoàn toàn không thèm để ý tới phản ứng của Lê Bàn Tử lên tiếng niệm ai. Anh! Lê Bàn Tử bị Minh Diệu làm á khẩu nói không ra lời, mỗi lần cãi vã với Minh Diệu hắn đều thất bại mà chấm dứt, lần này cũng không ngoại lệ. Thôi được rồi, trước tiên nói về chính sự đã. Minh Diệu thấy tốt liền thu, vạn nhất đem tên mập mạp này làm tức chết thì lỗi của hắn thật to lắm. Dưỡng quỷ thế gia chỉ còn lại một mình tên mập này, sau này còn có được hậu nhân hay không thì thật khó nói. Minh Diệu nhìn kỹ vóc người của Lê Bàn Tử một chút, dưỡng quỷ thuật của nhà họ chỉ truyền trong nhà không truyền người ngoài, truyền nam không truyền nữ, lấy hình thể của Lê Bàn Tử, sợ đến đời của hắn xem như xong rồi, lấy hình thể của hắn muốn tìm một cô gái nguyện ý sinh con cho hắn so với lên trời còn khó hơn. Giúp Hoài Tố mau sớm khôi phục lại linh lực, gần đây phát sinh vài chuyện thật sự không đơn giản. Tựa hồ có bàn tay đen đang điều khiển phía sau màn đang hướng về chúng ta, tôi cần trợ thủ. Tôi sẽ hết sức. Lê Bàn Tử nhìn chằm chằm Minh Diệu. Đừng nên hiểu lầm, tôi là vì Hoài Tố, cũng không phải vì giúp anh. Biết rồi. Minh Diệu cũng không thèm để ý thái độ của Lê Bàn Tử. Chỉ cần có thể giúp tôi làm việc, tôi không thèm quản anh là vì người nào. Được rồi, Hoài Tố để lại cho tôi, anh có thể đi đi. Lê Bàn Tử hạ lệnh đuổi khách. Còn có một chuyện định hỏi thăm anh đây. Minh Diệu không hề có chút ý tứ muốn rời đi. Anh có biết một người tên là Thiên hay không? Tên gì vậy, tôi làm sao biết được, người đó là ai? Lê Bàn Tử suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra là người nào. Tôi cũng không biết, hẳn là một người biến thái nào đó đi. Minh Diệu nhớ tới da thịt lóe sáng bên dưới ánh trăng liền có loại cảm giác như muốn nôn ra. Hẳn là một tên biến thái rất khả nghi. Theo lý mà nói, một nữ quỷ chết oan không thể nào có lực lượng lớn đến như vậy. Lại còn có thể tạo ra sương mù này sinh ảo giác còn biết hấp thu linh khí, nhất định phải có một người nào đó đứng phía sau giúp nàng. Mà anh nói tên biến thái kia giúp anh phá đi sương mù, đã nói rõ tên biến thái này cũng không cùng nhóm với bọn hắn, vậy là có hai nhóm người đang tranh đấu giằng co lẫn nhau, anh thật sự nổi tiếng rồi đó. Lê Bàn Tử giúp Minh Diệu phân tích. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Lần này gặp phải sự kiện quỷ yêu cũng thế, con quỷ yêu kia cũng biết tên của tôi, xem ra nhân khí của tôi hiện tại thật sự là rất cao. Minh Diệu gãi gãi đầu. Đáng chết, đầu tôi lại ngương ngứa, nhất định là bỏ chó trên đầu anh lây qua cho tôi phải tránh xa anh một chút mới được. Anh nói nhăng gì vậy chứ? Lê Bàn Tử vội vàng phản đối. Năm trước tôi mới tắm rửa qua, ở đâu ra bỏ chó? Ác! Minh Diệu vội vàng đứng dậy. Anh đúng là biến thái, đừng làm ô uế nhẫn ngọc của Hoài Tố đó, tôi đi đây. Nói xong hắn vội vàng xoay người mở cửa. Uy, còn chưa nói hết đâu, sao lại đi rồi vậy? Lê Bàn Tử ở phía sau hô to. Không đi không được. Minh Diệu kéo cửa ra, quay đầu lại nói. Hôm nay tiểu manh bị tôi bắt ở nhà tổng vệ sinh, nếu như bị bỏ chó của anh lây bệnh cho tôi trở về sẽ bị tiểu manh dùng ánh mắt giết chết. Nói xong liền vội vàng vàng rời khỏi căn phòng nhỏ ướt át tối đen của Lê Bàn Tử. Hứ, nói hưu nói vượng, chỗ của tôi vốn sạch sẽ làm gì có bỏ chó. Lê Bàn Tử nhỏ giọng lầm bầm, mặc dù không tin nhưng vẫn đưa tay lên đầu mình gãi gãi. Hẳn là không có đi. À, chú đã về rồi, tôi đã giặt xong quần áo rồi đó, trên người chú có mùi vị gì đó. Diệp Tiểu Minh bịt lỗ mũi. Thôi quá. À, tôi đi ra ngoài làm chút việc. Minh Diệu lúng túng gãi đầu. Tôi lập tức đi tắm ngay. Từ Minh Diệu, tôi vừa mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì chú lại về phá hư, chú cố tình làm vậy đúng không?
Diệp Tiểu Manh ưỡn ngực đứng ngay trước cửa phòng tắm lớn tiếng hét lên.
Ai nha, tôi đi làm việc đó, khó tránh khỏi gặp chuyện ngoài ý muốn thôi.
Minh Diệu vừa gội đầu vừa trả lời.
Làm việc, chú đi làm việc trong đống rác đó sao?
Diệp Tiểu Manh tức giận đứng ngay cửa phòng tắm không chịu buông tha.
Tôi mất bao nhiêu khí lực mới tổng vệ sinh nhà cửa được một lần, sau này tôi sẽ không làm nữa đâu, ai thích làm thì người đó làm đi.
Ai nha, ngoài ý muốn mà thôi, để tôi tắm xong giải thích cho câu nghe có được không?
Minh Diệu lại thoa đầy xà phòng trên người.
Thử Lê bàn tử, bẩn chết rồi.
Chờ sau khi Minh Diệu rời khỏi phòng tắm đi ra, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đang ôm chiếc gối ngồi trên sofa hờn dỗi.
Uy, đừng có hẹp hòi như vậy chứ.
Minh Diệu đi tới dụ dỗ nàng, Diệp Tiểu Manh tức giận xoay đầu sang chỗ khác.
Vì đi kiếm tiền gom đủ học phí cho cô thôi à, tôi cũng thật sự rất cực khổ.
Minh Diệu rất sợ Diệp Tiểu Manh giận hờn tối nay sẽ không ai nấu cơm cho hắn ăn.
Đừng nóng giận, tối nay tôi muốn ăn thịt kho tàu cả.
Hừ, chú biết chú sai lầm rồi sao?
Diệp Tiểu Manh xoay đầu lại nhìn Minh Diệu.
Biết rồi biết rồi.
Vì bữa cơm tối Minh Diệu chỉ có thể ăn nói khép nép.
Được rồi, tôi muốn học ngũ hành thuật.
Diệp Tiểu Manh đưa ra điều kiện làm Minh Diệu thật sự rất giật mình.
Không được.
Minh Diệu liền phủ quyết.
Vì sao cô lại có ý nghĩ này chứ?
Hôm nay tôi gọi điện cho A Trạch, A Trạch cũng biết pháp thuật, tôi cũng muốn học.
Diệp Tiểu Manh nhíu môi.
Minh Diệu gãi gãi đầu.
Ngũ hành thuật là thuật pháp rất cao thâm, rất khó học, hiện tại ngay cả tôi cũng chỉ mới sử dụng được hai loại mà thôi.
Đó là tại chú đẩn.
Diệp Tiểu Manh nhấn mạnh đầu Minh Diệu.
Tôi thông minh hơn chú nhiều.
Nhưng cô phải đi về phía Nam học đại học, tôi dạy cũng chỉ có hạn mà thôi đó.
Hừ hừ, vậy thì chú cũng không cần lo lắng.
Diệp Tiểu Manh đắc ý ưỡn ngực.
Minh Diệu xem xét nhìn nhìn, ân, thật bằng phẳng nha.
Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh đỏ mặt.
Nhìn cái gì chứ, sắc thúc thúc.
Không có gì, không có gì.
Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng đích xác là không có gì để cho tôi nhìn cả.
Hôm nay thư chúng tuyển được đưa tới, Đại học Lý Công ở đây tôi cũng đã thi đậu rồi.
Trong mắt Diệp Tiểu Manh lộ ra tia đắc ý.
Đại học Lý Công.
Tôi nhớ hình như đâu có nghe cô nhắc qua đâu.
Minh Diệu có chút kỳ quái.
Tôi cũng quên mất mình có điền qua hay không nữa.
Diệp Tiểu Manh cũng rất mơ hồ.
Bất quá không sao cả, như vậy cũng không cần đi về phía Nam học xa như vậy, ở tại đây cũng được rồi, ngày nghỉ tôi còn có thể về nhà.
Ân, như vậy cũng tốt.
Minh Diệu suy nghĩ một chút. Như vậy xem như còn có thể tiết kiệm được không ít tiền, đối với Minh Diệu mà nói có thể tiết kiệm được một phần là đỡ một phần.
Vậy chú bắt đầu dạy cho tôi đi.
A Trạch nói linh lực của tôi mạnh hơn của nàng, học xong pháp thuật nhất định sẽ rất lợi hại.
Diệp Tiểu Manh lắc lắc cánh tay Minh Diệu.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói sau.
Minh Diệu thuận miệng đáp ứng linh lực của nàng thì yếu hơn cô thật, nhưng những địa phương khác trên người người ta đều mạnh hơn cô A trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ.
Chương 33, sống không bằng chết.
Minh Diệu ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh thăm thẳm, mấy đóa mây trắng nhàn nhã bay bay, gió thổi qua gương mặt có chút lạnh, còn mang đến hương vị của mùa thu.
Rốt cục mùa thu lại có hương vị gì đây?
Minh Diệu thật lười biếng suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, có thể nhàn nhã đi chơi nhìn ngắm bầu trời mênh mông cũng là một loại hưởng thụ.
Uy, đừng cản đường.
Thanh âm một người đàn ông từ sau lưng truyền đến.
A, thật xin lỗi.
Minh Diệu nhích vào vỉa hè, đứng trên bậc thang hút điếu thuốc.
Hô.
Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, cảm giác nỉ có tìn tràn đầy trong phổi khiến đại não Minh Diệu sinh ra cảm giác mê muội thoải mái. Nhìn dòng người chung quanh đi qua, Minh Diệu cảm giác người thật sự là một loại động vật luôn bận rộn, sinh ra, đi học, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, chết đi, hết thể trong vòng mấy chục năm thật ngắn ngủi, cần gì như thế, không bằng nhàn nhã tiêu sái mà sống. Nhưng mọi người phần lớn lại không nghĩ như vậy, vì muốn có cuộc sống tốt hơn một chút, lại dùng thật nhiều thời gian đi bận rộn, lại bận rộn.
Khá hơn một chút lại muốn khá hơn chút nữa, theo đuổi vĩnh viễn không chừng mực, cứ mãi là như thế, người liền có chấp niệm, cho nên sau khi chết không có mấy người nguyện ý thống thống khoái khoái rời đi nhân thế.
Những ngựa,
ý đi ngang qua phần lớn đều dùng ánh mắt kỳ quái vội vã thoáng nhìn qua Minh Diệu đang đứng trước cửa hàng bán nội y phụ nữ rồi lại đi qua thật nhanh, Minh Diệu liền cảm giác chính mình không hề thuộc về thế giới này.
Rít sâu một hơi thuốc, Minh Diệu nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Quả nhiên, ca hút cũng không phải là thuốc lá, mà là tịch mịch.
Đinh.
Một đồng tiền xu ném xuống ngay trước mặt Minh Diệu, Minh Diệu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi dẫn một cô bé đi ngang đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.
Người trẻ tuổi, xem cậu có tay có chân, đi tìm một phần công việc đứng đắn đi thôi.
Minh Diệu có loại cảm giác muốn khóc nhưng không khóc nổi, vừa định phân trần vài câu, người phụ nữ đã lôi kéo cô bé rời đi, Minh Diệu mơ hồ còn có thể nghe được người phụ nữ kia nói với cô bé. Sau này con nhớ phải học tập thật tốt, bằng không sẽ biến thành thúc thúc vừa rồi, không tìm được công việc chỉ có thể ăn xin trên đường, thật quá mất mặt ta. Minh Diệu hung hăng đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân giẫm mạnh. Đáng chết, xem ra sau này không có chuyện gì thật không thể giả bộ trăng bức, thật sự sẽ gặp báo ứng. Tiên sinh, bạn gái của ngài gọi ngài vào trong. Một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi từ trong tiệm nội y đi ra ngoài, vừa nói vừa dùng ánh mắt như nhìn đống phân trâu nhìn vào Minh Diệu. Nô được. Minh Diệu kiên trì cúi đầu đi vào cửa hàng, hơn nữa tận lực bỏ qua ánh mắt của khách hàng lẫn nhân viên bên trong. Vừa đi vừa len lén dùng khỏe mắt đánh giá đủ loại áo quần lót màu sắc khác nhau chung quanh. Nô cái này thật to, cái kia chắc chắn mặc vào sẽ rất gợi cảm. Minh Diệu vừa nhìn lén vừa thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là địa phương tốt, không biết có cửa hàng nào mời nam giới đi bán hàng hay không đây. Minh Diệu đi tới cửa phòng thay quần áo, không cần nhìn cũng cảm giác được có không ít ánh mắt kỳ dị đang nhìn từ sau lưng. Chết thì chết, dù sao hôm nay cũng không dự định còn sống trở về. Minh Diệu cắn môi, quyết tâm gõ cửa phòng thay quần áo. A, Đạt Lĩnh, là anh sao? Cửa không khóa, anh đi vào đi. Giọng nữ ngọt ngào nũng nịu từ trong phòng thay quần áo truyền ra, trên đầu Minh Diệu bắt đầu đổ mồ hôi. Uy, đừng chơi nữa đi, gọi tôi có chuyện gì thì nói nhanh, tôi ở chỗ này thật không thói quen chút nào. Minh Diệu cảm giác phía sau có nhiều ánh mắt giống như kim châm đâm vào trên lưng. Anh đi vào đi đã. Giọng nữ tựa hồ có thể làm người ta bị hòa tan hoàn toàn. Nếu không đi vào em tức giận á. Minh Diệu cảm giác trên lưng còn đau nhói hơn vừa rồi. Chết thì chết thôi. Minh Diệu bày ra bộ dáng khẳng khái hy sinh kéo ra cửa phòng thay quần áo, chui đi vào. Phúc! Trên đỉnh đầu lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chạm mặt tập tới chính là một đoàn vật thể trắng muốt, trực tiếp đem đầu của Minh Diệu vùi vào bên trong, mặc dù mềm mại trắng mịn, nhưng Minh Diệu không hề cảm giác được mình có được bao nhiêu may mắn. Nô mắt kính của tôi thở không được nữa. Minh Diệu thầm nghĩ phải chạy trốn, nhưng vừa đưa tay lên liền mỏ chúng làn da nhắn nhủi mềm mại, tiếp theo là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng có thể đảm bảo bị tất cả mọi người bên ngoài nghe thấy. A, anh thật là hư hỏng, vừa tiến vào đã sờ người ta. Giọng nữ ngọt ngào nũng nịu vẫn thật dễ nghe, nhưng Minh Diệu nghe vào tai lại giống như tiếng chuông tử thần không hề khác biệt. Cứu mạng đừng. Tiếng cầu cứu yếu ớt của Minh Diệu nghe thật sự vô lực, Minh Diệu cảm giác mình sắp sửa bay lên bầu trời xanh lam kia mất rồi. Hô hô thật là thoải mái. À đã buông tay ra, Minh Diệu lại một lần có được cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hô hô. Minh Diệu thở dốc từng hơi không khí thanh tân. Có thể sau này đừng dùng chiêu này, có được không, điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng. Hô hô. À đã đắc ý che miệng nhỏ giọng cười. Cái này cậu nói thật không tính, phải xem tâm tình của tôi thế nào đã. Uy, không nên được voi đòi tiên. Minh Diệu ngồi ngửa thở hào hẹn, vừa rồi bị thiếu dưỡng khí khiến cho đầu của hắn có chút mê muội. Ô ô ô ô. Minh Diệu không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm thụ được ánh mắt tràn đầy nước mắt có thể biểu diễn được bất cứ lúc nào của A Đạ. Là cậu đáp ứng chờ khi thương thế của người ta khỏe lại sẽ theo người ta đi dạo phố, không nghĩ tới cậu lại là người vô tình vô nghĩa, người ta là vì giúp cậu nên mới bị thương. Minh Diệu cảm giác mình còn nhanh muốn hôn mê hơn hồi nãy, nếu như còn chậm trễ ngăn cản A Đạ, không biết nàng còn có thể thêu dệt nội dung vợ kịch cậu huyết như thế nào, cái gì là người thứ ba, cái gì là ngoại tình. Cái gì là đàn ông có tiền lại vứt bỏ bạn gái? Được được được, tôi sai lầm rồi không được sao, chị thích làm sao hành hạ tôi cũng được cả, tôi không dám có một câu oán hận nào. Hi hi, vậy thì còn được. Hôm nay cậu phải cùng tôi đi dạo tới khi tôi tận hứng mới thôi. Trong nháy mắt ạ đã liền thu hồi nước mắt như lập tức sẽ chảy ra, không có đạo diễn tìm nàng đóng phim đúng thật là phí của trời. Gọi tôi đi vào làm gì thì nói mau. Minh Diệu chống đỡ đầu gối nửa ngồi. Để cho máu nhanh chóng quay về não bộ, giảm bớt bệnh trạng mê muội lúc này. Trước mắt là đôi đùi đẹp lộ ra ngoài làn váy của A Đạ, Minh Diệu cảm giác dòng máu đang chảy nhanh trong não bộ của mình. À, tôi gọi cậu vào là giúp tôi xem thử chiếc áo lót này như thế nào, xứng với tôi hay không. A Đạ nhẹ xoay một vòng. Minh Diệu ngẩng đầu, chiếc áo lót bằng tơ lụa màu đỏ như lửa căn bản không bao vây được bộ ngực ngạo nhân của A Đạ, hơn phân nửa da thịt trắng nón lộ ra bên ngoài. Thậm chí mơ hồ còn có thể thấy được nụ hoa màu hồng phấn cùng khe danh thật sâu tới mức từ góc độ của Minh Diệu nhìn vào cũng không thấy đáy. Phúc! Máu mũi Minh Diệu trong nháy mắt giống như cơn hồng thủy không cách nào ngăn trở phun mạnh ra ngoài. A! À đã thấy Minh Diệu phun máu mũi, tựa hồ bị sợ hết hồn, lớn tiếng hô lên, thanh âm kia đủ làm cho mọi người bên ngoài cửa hàng cũng có thể nghe thấy. Đạt Lĩnh, anh chỉ một chút đã phun nhiều như vậy nha, thật nhiều a. Minh Diệu cảm giác thế giới trước mắt dần dần mất đi màu sắc. Ả Đà ôm lấy cánh tay Minh Diệu đi ra khỏi cửa hàng nội y. Minh Diệu cầm 4-5 chiếc túi vẻ mặt nhăn nhó như khổ qua, gương mặt vốn thật tinh thần hiện tại đã biến thành ủ rũ. Nhớ tới ánh mắt quái dị lúc trả tiền vừa rồi, Minh Diệu thật sự rất muốn đi lên tòa lầu 50 tầng nhảy xuống. A, kế tiếp là cửa hàng này đi. Ả Đà giống như không có chuyện gì, vô cùng hưng phấn ra ra vào vào từng cửa hàng, những chiếc túi trong tay Minh Diệu càng ngày càng nhiều. Này, đi dạo suốt 3 giờ sau, Minh Diệu cảm giác mình giống như phạm nhân thời cổ đại phạm vào tội lớn, bị làm thành nhân côn, hai tay lẫn hai chân đều không còn nằm trên thân thể của mình. Chị đói chưa, chúng ta đi ăn cơm đi, cùng lắm thì tôi mời khách. A, có thật không? Hôm nay kẻ vắt cổ chảy ra nước cũng muốn đẻ trứng sao? Đề nghị của Minh Diệu liền làm Ả Đà giật mình. Cho tới bây giờ cậu luôn vắt cổ chảy ra nước, hôm nay làm sao chịu đổi tính rồi? Đó là tự nhiên, nếu như tiếp tục đi dạo kiểu thế này, ngày mai tôi sẽ được đăng lên báo. Một thanh niên ở trong trung tâm thương mại vì quá mệt mà chết, Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại mở miệng. A, thật sự, tôi mời khách, ăn gì cũng được. Minh Diệu làm ra bộ dạng như thật hào phóng lớn tiếng nói, sau khi nói xong lại thoáng suy nghĩ một chút, bổ sung. Tốt nhất không nên quá đắt. Ngao. Lời bảo đảm của Minh Diệu làm Ả Đà cao hứng nhảy lên. Vậy thì ăn rẻ một chút, đi giả hút đi. Như vậy cũng phải tốn mấy trăm đi. Tôi vốn chỉ có ý tứ là dùng mười mấy đồng cũng có thể có phần cơm. Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng không dám nói ra, vạn nhất chọc giận Ả Đà nàng không chịu ăn cơm tiếp tục đòi đi dạo, mạng nhỏ của hắn khó thể giữ được. Nhìn Ả Đà chọn lựa từng món, da thịt trên mặt Minh Diệu không ngừng co quắp, tay phải dùng sức nắm chặt ví tiền của mình. Được rồi, là những thứ này đi. Rốt cục Ả Đà cũng ngưng gọi thức ăn, Minh Diệu cảm giác lẽ ra sáng nay trước khi ra cửa mình phải xem một chút hoàng lịch. Chúng ta đơn giản ăn một chút. Sau khi ăn xong chúng ta ngồi xe lên núi tiếp tục đi dạo. Thịch. Người phục vụ nghe gọi món ăn xong vừa rời đi chưa được mấy bước liền nghe được phía sau có tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, người may mắn ăn mặc thật bủn xỉn đi cùng mỹ nữ hôn huyết đến ăn cơm, không biết có phải vì được ăn cơm với mỹ nữ nên quá hưng phấn hay không, té ngay dưới bàn sủi bọt mép. Chương 34, sinh nhật. Trên con đường nhỏ không một bóng người, Ả Đà cùng Minh Diệu một trước một sau bước đi, trăng sáng thật đẹp, nhưng Minh Diệu đã không còn chút tâm tư đi ngắm nhìn. Cũng không cách nào ngẩng đầu đi ngắm, bởi vì trên cổ hắn treo đầy những túi quần áo do Ả Đà điên cuồng mua về. Hôm nay thật cao hứng. Ả Đà hai tay trống rỗng, ở phía trước không ngừng nhảy nhót, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được nàng thật sự vui vẻ. Đã thật lâu không được tận hứng như hôm nay rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Minh Diệu đi phía sau chậm chậm phụ họa. Chị thì tận hứng rồi, nhưng tôi thì sống không bằng chết nha. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ. Sau này cậu có thể cùng tôi đi ra ngoài dạo nữa không? Ả Đà xoay người, nhìn giống như quái nhân canh giữ gác chuông đang bối lưng gù chậm chạp dụ dỗ Minh Diệu. Tôi thật thích có cậu cùng đi dạo phố với tôi. Làm ơn đi. Minh Diệu sắp khóc lên. Chỉ cần chị ngoắc ngoắc tay, đàn ông trên toàn thế giới đều chạy tới đòi đi dạo với chị thôi. Tại sao phải kéo theo tôi chứ? Tôi không chịu được tiểu hành tội này đâu. Hừ, tôi thích vậy đó. Dù sao tôi bất kể, chỉ cần sau này tôi muốn đi dạo phố, cậu phải đi với tôi. Ả Đà không đợi Minh Diệu kháng nghị. Liền nhanh chóng chạy về phía trước. Nói định rồi đó, tôi không nghe được lời phản đối của cậu, coi như là cậu đã đáp ứng. Uy. Minh Diệu vô lực muốn đưa tay ngăn cản Ả Đà, nhưng trong nháy mắt liền buông xuống, bởi vì mấy cái túi trong tay thực sự là quá nặng. Trời ạ, cứu mạng a. Từ rất xa cũng có thể nghe được tiếng Minh Diệu khóc thét. Hát xì, ta cảm giác có người đang kêu gọi ta. Kẻ cơ bắp ngồi trên ghế trong công viên hát xì thật lớn. Thật đáng tiếc, bây giờ ta đang bể bộn nhiều việc quá. Kẻ cơ bắp vuốt vuốt lỗ mũi, từ trong túi quần móc ra một cây kẹo que thật lớn. Cô bé, thúc thúc có kẹo đây, có muốn đến nhà thúc thúc đi xem cá vàng không? Một cô bé còn chưa đầy 5 tuổi ôm con gấu đông ngay trước ngực, trong mắt tràn đầy nước mắt, tựa hồ lập tức sẽ chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đến đây đi, cá vàng nhà thúc thúc rất đẹp đó. Kẻ cơ bắp túi người xuống, làm ra một nụ cười mà hắn tự nhận là thật thân thiết, chẳng qua nếu kết hợp với nửa thân trần dị thường phát đạt biến thái của hắn. Làm thế nào cũng không thể làm cho người ta liên lạc chung một chỗ với hai chữ thân thiết. Wow, cô bé liền lớn tiếng hòa khóc chảy mất. Mẹ, có tên biến thái muốn dụ dỗ con. Cô bé nhào vào trong ngực đôi vợ chồng đang ngồi hóng mát trên ghế công việc cách đó không xa. Cái gì, ở đâu, tên dụ dỗ kia đang ở đâu? Người đàn ông vừa nghe xong liền giận tím mặt đứng dậy đánh giá chung quanh. Ở đó, chính là người kia, Cô bé vừa khóc vừa chỉ vào kẻ cơ bắp cách đó không xa. Người đàn ông theo ngón tay chỉ của con gái mình nhìn qua, làn da phiếm lên ngân quang dưới ánh trăng ở trong nháy mắt đã làm lửa giận của hắn hóa thành hư ảo.
Kia cái kia chúng ta đi mau mau báo cảnh để cho cảnh sát.
Người đàn ông cảm giác chân mình có chút run rẩy.
Ai lại thất bại đây, đã là lần thất bại thứ 76 trong tháng này rồi.
Kẻ cơ bắp thở dài một hơi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của đôi vợ chồng.
Ông xã đó là người gì vậy?
Không biết sau này chúng ta không nên tới nơi này nữa, thật là đáng sợ.
Người đàn ông lôi kéo vợ cùng con mình vội vội vàng vàng rời đi công viên.
Muốn vào nhà ngồi một chút không?
À đã xoay người hỏi Minh Diệu.
Không được, đã đem đồ vật tới nhà cho chị rồi, sứ mạng của tôi cũng đã hoàn thành.
Trong lòng Minh Diệu có cảm giác lập tức sẽ được giải thoát.
Cậu thật sự chán đi chung với tôi sao?
À đã cúi đầu, trong thanh âm có chút cô đơn.
Ân không phải vậy đâu hoàn hảo.
Minh Diệu chỉ đành trả lời không đúng với lòng, lập tức sẽ đại công cáo thành, vào lúc này ngàn vạn lần không thể sai lầm.
Có thật không?
Tôi thật là cao hứng quá.
À đang ngẩng đầu, thật nhanh ôm lấy cổ Minh Diệu hôn lên mặt hắn một cái.
Biết gì không?
Hôm nay tôi thật sự cao hứng, bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi, cảm ơn cậu.
Ân sinh nhật vui vẻ sớm biết hôm nay là sinh nhật của chị, bữa cơm kia hãy để cho tôi mời khách thì tốt hơn.
Minh Diệu có chút ngượng ngùng. Cuối cùng bữa cơm kia do ạ đã trả tiền.
Không sao, chỉ cần cậu đi chung với tôi đã cao hứng lắm rồi.
Ạ đã ôm chặt cổ Minh Diệu, không chịu buông tay.
Nhưng tôi còn muốn có một phần quà sinh nhật.
Quà sinh nhật?
Minh Diệu sửng sốt một thoáng.
Chị thích cái gì?
Tôi đi mua ngay bây giờ.
Không cần mua.
Ạ đã nhìn vào ánh mắt Minh Diệu làm cho hắn có cảm giác không tốt.
Cậu có thể lấy mắt kính xuống cho tôi xem ánh mắt của cậu một chút được không?
Lại muốn xem.
Minh Diệu gãi gãi đầu, tránh né ánh mắt Ạ Đạ.
Không tốt lắm đâu, bây giờ là buổi tối, loại đồ vật kia ra ngoài nhiều lắm, lần sau có được hay không?
Không, tôi muốn nhìn bây giờ thôi.
Ạ Đạ lôi kéo Minh Diệu không ngừng kêu lên, Minh Diệu thật sự không thể hiểu được cô gái này vì sao lại có nhiều khí lực đến như vậy.
Được rồi, nhìn, cho chị nhìn xem.
Minh Diệu thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem những túi sách gom lại trong tay. Tháo xuống chiếc kính đen nhìn qua vô cùng quê mùa buồn nôn kia.
Này, như vậy hài lòng chưa?
Minh Diệu không dám nhìn thẳng Ạ Đạ.
Hư, đừng nói chuyện, nhìn tôi đi, để cho tôi nhìn cậu thật kỹ.
Ạ Đạ ngăn trở lời của Minh Diệu.
Thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của tôi nào.
Minh Diệu thật sự không còn cách nào, ánh mắt nhìn thẳng mắt Ạ Đạ.
Đôi mắt xanh thẳm của Ạ Đạ tràn đầy vẻ hấp dẫn, dưới ánh trăng, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm ướt át làm trái tim Minh Diệu đập dồn dập. Minh Diệu cúi đầu xuống. Muốn hôn lên đôi môi mềm mại mê người kia.
Linh linh linh.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên không đúng lúc, thức tỉnh hai người đang chìm đắm trong không khí mập mờ.
A, là Tiểu Manh, tôi phải đi.
Minh Diệu hơi đỏ mặt, vội vội vàng vàng tắt di động xoay người xuống lầu.
A đã vốn định ngăn cản Minh Diệu rời đi, nhưng suy nghĩ lại, vẫn không nói ra khỏi miệng, tùy ý cho.
Minh Diệu biến mất trong tầm mắt nàng nơi khúc quanh thang lầu.
Hô.
A đã thở dài một hơi.
Bỏ đi. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.
Nàng lấy ra một chìa khóa trong túi sách mở cửa.
Mở cửa phòng, ạ đã đem toàn bộ túi sách hôm nay mua được ném lên sofa, đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, ạ đã chỉ khoác chiếc khăn tắm ngồi trên chiếc ghế cạnh tủ rượu, rót một ly rượu đỏ cho mình, cũng không đợi uống, chỉ cầm ly rượu nhẹ nhàng loạng choạng nhìn chất rượu nhỏ đỏ tươi đang xoay tròn trong ly.
Thật mê người a.
Trong đầu ạ đã vẫn không cách nào quên được đôi mắt trong suốt như trẻ con của Minh Diệu. Ở lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Minh Diệu, ạ đã bị đôi mắt sáng ngời trong suốt kia làm mê hoặc thật sâu. Một người đã sống nhiều năm trong xã hội tràn đầy nhơ bẩn xấu xa này, tại sao có được đôi mắt trong suốt tinh thuần đến như thế?
Ạ đã uống cạn ly rượu, nhìn ra vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ ngơ ngác xuất thần.
Tích! Thanh âm máy vi tính vang lên đem ạ đã từ thế giới đồng thoại riêng mình quay trở lại, một người thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn xuất hiện trên màn hình vi tính, mái tóc màu vàng trải thật chỉnh tề, có đôi mắt xanh thẳm giống ạ đã như lúc. Ánh mắt thật đoạt tâm phách người.
À đã, sinh nhật vui vẻ.
Thanh âm người đàn ông từ trong máy truyền tới, tràn đầy tự tính.
Cảm ơn.
À đã nở nụ cười, nhìn qua có chút miễn cưỡng.
Sao vậy, có chuyện không vui sao?
Người đàn ông tóc vàng cười cười.
Tôi tặng lễ vật đã nhận được chưa?
Ân, nhận được rồi, tôi rất thích.
À đã vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc.
Cảm ơn anh, hắc.
Đừng khách sáo, chỉ cần cô thích là được rồi, thời gian không còn sớm. Tôi không quấy rầy câu nghỉ ngơi.
Hắc nhìn thấy cảm xúc của ạ đã không cao, rất thức thời chặt đứt liên lạc.
Hô!
Ạ đã nhìn lên quả cầu thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, ngay cả cái bệ khảm kim cương cũng có vẻ không ít tiền.
Thật ra thì anh vốn không biết tôi cần điều gì.
Ạ đã đứng dậy, cởi bỏ khăn tắm, thân thể mê người dưới ánh trăng tản ra ánh sáng xanh biếc. khi đã cởi hết khăn tắm, không biết do cố ý hoặc vô tình, khăn tắm phủ kín quả cầu thủy tinh cao quý mà xinh đẹp trên bàn. Ả đã nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn vầng trăng vắng lạnh rơi ánh sáng bàng bạc trên đầu giường, hồi tưởng lại hết thể những chuyện đã phát sinh từ lần đầu tiên gặp được Minh Diệu, an tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ, khoe miệng còn hiện lên nụ cười mê người. Chương 35, lần đầu tiên gặp Ả đã. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, trong vũ trường vô cùng huyên náo, ánh đèn lúc sáng lúc tối liên tục chớp tắt, không khí vô cùng mập mờ. Từng đôi nam nữ tinh lực dư thừa đang ở trên sàn nhảy điên cuồng uốn éo thân thể mình, phát tiết lòng bất mãn đối với thế giới thực tế. Nơi này là một câu lạc bộ vô cùng nổi danh, vô số trai thanh gái lịch đều thích sau một buổi làm việc bận rộn lại tới đây tìm kiếm một đêm kích thích. Họ muốn cởi bỏ những lớp ngụy trang giả dối ban ngày, bản tính phóng túng của con người hoàn toàn được bộc lộ không chút gìn giữ. Thuốc lá, rượu, những đôi nam nữ vốn xa lạ nhau chen chúc bên trong không gian chật chội choáng ngợp này, vẻ mặt say mê, điên cuồng, phóng túng. Như đã quên mất hết thể những dồn nén uất ức ban ngày, chen chúc trên những chiếc xe giao thông công cộng chạy tới sở làm đầy chán ghét. Ở một góc tối mà ánh đèn không chiếu tới, có một cô gái có mái tóc quăn rám nắng đang một mình lặng lặng ngồi nơi đó, cầm một ly rượu trong tay, không uống, chỉ lặng lặng nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo bên trong sàn nhảy, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng thương hại. Wow, bên kia có một cô nàng rất được a, hơn nữa còn đi một mình. Hai người đàn ông nhàm chán vừa phát hiện được cô gái trẻ ngồi nơi góc tối nhờ ánh đèn vừa mới phát sáng lên. Uy, chúng ta lên đi. Tựa hồ là muốn tự mình giúp mình có thêm lòng can đảm, uống sạch ly rượu trong tay một hơi, người đàn ông kia hướng góc tối đi tới. Tiểu thư, đi một mình sao? Người đàn ông nhìn qua cử chỉ nho nhã lễ độ, nhưng trong mắt không che giấu được vẻ tham lam. Cô gái này thực sự quá đẹp, dù ở trong bóng tối cũng có thể cảm giác được mị lực mê người phát ra từ trên người nàng. Kiếm được rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng khuya hôm nay mình sẽ có diễm ngộ. Trong lòng người đàn ông âm thầm cao hứng. Cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, liền rời đi tầm mắt, vẫn nhìn chăm chú vào đám người bên trong sàn nhảy. Tôi có thể ngồi xuống đây chứ? Người đàn ông không đợi cô gái trả lời, liền đặt mông ngồi lên ghế. Một mình không khỏi thật buồn chán đi, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Người đàn ông cũng không đội vàng tấn công, hắn biết nóng lòng sẽ không ăn được đậu hũ nóng, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô gái không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, phảng phất như hắn không hề tồn tại ở nơi đó, lãnh đạm như vậy nhưng vẫn không hù dọa được người đàn ông kia, ngược lại khiến cho hắn khởi lên cảm giác hào hùng muốn chinh phục cô gái xinh đẹp này. Người đàn ông không e ngại vẻ lạnh lùng của cô gái, vẫn không ngừng kể chuyện cười, cộng thêm vẻ ưu nhã của chính hắn, đúng là có thể mê đảo không ít phụ nữ, nhưng đáng tiếc loại mị lực kia tựa hồ không có tác dụng gì đối với cô gái. Người đàn ông nói chuyện thật lâu nhưng vẫn không khiến cho cô gái chú ý. Lòng tự ai yếu ớt nhận được đả kích nghiêm trọng, có chút ý niệm muốn rút lui có trật tự. Nhìn cô chưa uống hết ly rượu trong tay kia, không thích sao, cô muốn uống gì tôi sẽ mời. Người đàn ông muốn làm thêm một lần cố gắng cuối cùng. Khuyên anh một câu thôi. Ánh mắt cô gái không hề rời khỏi sàn nhảy, trong đôi môi đỏ mọng hấp dẫn nhẹ nhàng phun ra một câu nói, người đàn ông không biết tại sao, trong hoàn cảnh huyên náo đến như vậy lại có thể rõ ràng nghe được thanh âm động lòng người kia, giống như đang dị thai. Bây giờ rời đi liền đi. Nơi này thật không an toàn. Có ý tứ gì? Lời nói của cô gái làm người đàn ông kia hoàn toàn khó hiểu, không khỏi sửng sốt. Thật xin lỗi, Dudley Asher, vị tiên sinh này, anh đang chiếm chỗ ngồi của tôi. Phía sau người đàn ông truyền tới thanh âm của một thanh niên, hắn quay đầu nhìn lại, một thanh niên ăn mặc thật bủn xỉn đeo mắt kính đen thật quê mùa buồn nôn đang đứng ngay phía sau mình, có thể đối kháng với tiếng huyên náo cùng thanh âm tiếng nhạc đinh thai nhức góc bên trong sàn nhảy. Xin hỏi anh là? Người đàn ông thử dò xét. Nga, tôi là bạn trai của cô ấy. Người thanh niên quê mùa kia dùng tay gãi gãi đầu, lộ ra dáng vẻ có chút ngu đần. Nga, thật ngại quá, đã quấy rầy. Người đàn ông thấy chánh chủ đã tới, không thể làm gì khác hơn là thoái vị, phẫn nộ rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh cô gái, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm dùng những từ ngữ quan hệ tới phân và nước tiểu của động vật. A, nơi này thật là ầm ĩ. Người thanh niên quê mùa đặt mông ngồi bên cạnh cô gái, không xem ai ra gì châm một điếu thuốc. Cô gái quay đầu nhìn hắn một chút. Mang theo ánh mắt thật tò mò đánh giá người thanh niên kia, bộ dạng cùng vẻ mặt cộng thêm trang phục của hắn thấy thế nào cũng không giống như một người muốn đi tới loại địa phương này trêu hoa ghẹo nguyệt. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô gái, thanh niên quay đầu lại nhìn nàng giơ điếu thuốc trong tay lên. Muốn hút thuốc sao? Cô gái lắc đầu, vẫn dùng ánh mắt đánh giá thanh niên vừa giả mạo bạn trai của mình. Quần áo này của anh cũng dùng đến trêu ghẹo các mờ mờ sao? A, không nên hiểu lầm. Thanh niên vội vàng khoát tay phủ nhận. Mặc dù cô rất đẹp, nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi đến như vậy, chỉ là vì vị trí ngồi của cô có phạm vi quan sát rất tốt, tôi mượn một chút cô không thấy ngại đi. phạm vi quan sát rất tốt. Lời của thanh niên làm cô gái thoáng sửng sốt. Anh muốn quan sát thứ gì? Xem ra chúng ta cũng muốn tìm thứ giống nhau. Thanh niên đưa tay ra. Tôi tên là Minh Diệu, còn cô thì sao? Đông Phương năng lực giả sao? Cô gái không để ý tới bàn tay đang vươn ra của Minh Diệu, quay đầu nhìn vào sàn nhảy. Chuyện này tựa hồ đã nói rõ, không cần các vị nhúng tay vào, không ai báo với các anh sao. Không nên hiểu lầm, tôi không phải nhân vật thuộc phía chính phủ, tôi chỉ là một thám tử tư nho nhỏ mà thôi. Minh Diệu rút tay trở về, đối với vẻ lạnh lùng của cô gái cũng không hề có cảm giác lung túng. Mặc dù chúng ta không phải người cùng đường, nhưng nếu như mục đích nhất trí, hợp tác cũng là một sự lựa chọn rất tốt đi. Người thanh niên tên Minh Diệu đúng thật đưa tới sự chú ý của cô gái, nàng lại quay đầu quan sát người thanh niên tự xưng là thám tử tư lần nữa. Hợp tác? Mục đích của anh là gì? Anh cần làm chuyện gì? Minh Diệt rít sâu một hơi thuốc, rồi tắt tàn thuốc. Người ủy thác đã nhờ tôi tìm kiếm con gái bị mất tích của hắn, mà trong quá trình tôi điều tra đã từ từ biết được chân tướng. Cô cứ đi làm chuyện của cô, tôi đi làm chuyện của tôi chỉ chịu trách nhiệm cứu người, những thứ khác tôi không có chút hứng thú. Cho nên có thêm một trợ thủ không tốn tiền như tôi cô xem như kiếm được rồi. Tôi kiếm được sao? Cô gái nở nụ cười, người thanh niên trước mắt đúng là rất thú vị. Vạn nhất anh kéo chân sau của tôi không phải tôi sẽ bị lỗ vốn hay sao? Minh Diệu cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, lại không nghĩ rằng do mình uống quá gấp, mùi rượu xông lên mũi, có một chút rượu phun ra từ mũi làm cô gái bật cười thành tiếng. A, ngại quá, thật lãng phí, rượu mắc tiền như vậy. Minh Diệu vội vàng dùng khăn giấy trên bàn lau lau áo khoác ngoài bị dính rượu. Tôi cũng không cần cô cứu, cô chỉ cần chuyên tâm làm việc mình phải làm, tôi ở bên cạnh trợ thủ cho cô là được rồi, có nguy hiểm cô cũng không cần quản cho tôi. À, dùng cái này, trên mắt kính của anh cũng dính kìa. Biểu hiện vụng về của Minh Diệu làm cảm xúc khẩn trương của cô gái buông lỏng hơn rất nhiều, không khỏi rất có hảo cảm đối với người thanh niên không mời mà tới này, từ trong túi xách tùy thân rút một chiếc khăn tay đưa cho Minh Diệu. À, cảm ơn. Rất cảm ơn, mắt kính của tôi thật đắt tiền lắm, lỡ làm hư tôi sẽ bị người ta mang chết. Minh Diệu nhận lấy chiếc khăn tay cô gái đưa tới, tháo mắt kính mà hắn tự xưng là thật đắt tiền xuống lau chùi. Như thế nào, đồng ý không? Minh Diệu quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt cô gái liền bị cặp mắt trong suốt hấp dẫn, cặp mắt trong suốt như trẻ thơ cho dù là ở trong bóng tối cũng lóe ra tia sáng làm say lòng người. Cô gái thậm chí nảy sinh chút lòng ghen tị với hắn, có chút mê say, có chút không cách nào tự kiềm chế. Uy, cho câu trả lời được không nào? Minh Diệu chỉ nhìn cô gái chừng vài giây, liền đeo lại chiếc kính đen quê mùa kia, đem đôi mắt trong suốt giấu kín sau lớp thủy tinh thật dày, làm cô gái có chút thất vọng. Được rồi, tôi đồng ý, nhưng nếu xảy ra chuyện tôi sẽ không cứu anh đâu. Cô gái nhìn Minh Diệu cười cười, nàng đối với người thanh niên toàn thân tản ra vẻ không chút phối hợp hài hòa lại nảy sinh ra hứng thú nồng hậu. Ha ha, thật tốt quá, không cần phí sức lại có thể lấy được tiền, lần này tôi thật sự kiếm được rồi. Minh Diệu cao hưng có chút quên hết tất cả. Đúng rồi, hợp tác, cô còn chưa cho tôi biết được tên của cô đấy. Nhìn dáng vẻ của cô cũng không quá giống người ngoại quốc đi. Tôi tên là Á Đạ, đến từ ủy ban tối cao châu Âu. Á Đạ uống một hớp rượu, ánh mắt nhìn Minh Diệu có chút nghịch ngợm. Nhưng nếu muốn bàn chuyện hợp tác với tôi còn có điều kiện. Có điều kiện thì cứ nói, con người tôi rất dễ nói chuyện. Minh Diệu vỗ vỗ ngực. Anh phải gọi tôi là chị Á Đạ. Ánh mắt Á Đạ chợt nheo lại, rất xinh đẹp. Vì sao? Minh Diệu hiển nhiên không ngờ điều kiện của ạ đã lại kỳ quái như vậy. Rõ ràng tôi lớn hơn cô nha. Thì thôi. Ạ đã cảm giác trêu cợt người thanh niên trước mắt là một chuyện vô cùng thú vị. Không đồng ý thì thôi. Được rồi, được rồi. Minh Diệu túi đầu có chút ủ rũ. Dù sao là cô làm chủ, tôi không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Tốt lắm, bây giờ gọi một tiếng chị nghe xem nào. Ạ đã buông xuống bàn tay chống cằm, hăng hái bừng bừng nhìn Minh Diệu. Chị ạ đã. Minh Diệu gọi có chút miễn cưỡng. Thanh âm lớn hơn một chút. Ả Đạ hiển nhiên là không hài lòng. Chị Ả Đạ. Minh Diệu nhắm mắt lại lớn tiếng hô lên. Không được, không có tình cảm, làm lại. Ả Đạ cố gắng không để cho mình bật cười, nhẫn nhịn vô cùng cực khổ, vẻ mặt thống khổ của Minh Diệu thật sự quá buồn cười. Chị Ả Đạ. Không được, quá buồn nôn rồi, thật tình hơn một chút đi. Chị Ả Đạ. Không được, giọng nói quá đông cứng, gọi lại một lần. Chị Ả Đạ. Không được, phải cho vào chút tình cảm nữa, gọi lại. Chương 36, chút. Minh Diệu không để ý tới ánh mắt của Á Đạ, vẫn uống bia ở ngực không ngừng. Uy, cho thêm một tá. Minh Diệu nhìn người phục vụ đi ngang qua hô lên. Không phải chứ, cậu không phải tới tra án hay sao? Uống nhiều như vậy. Á Đạ hơi có chút kinh ngạc. Yên tâm đi,
không có chuyện gì, khó được một lần, lại có người đại thọ, nhất định phải uống đến nôn luôn mới thôi. Minh Diệu vừa nói vừa cầm lên một chai bia. Chị uống không? Có người trả tiền thay đó. Minh Diệu không chút thành ý hỏi ạ đạ.
Không cần.
Ạ đạ lắc đầu. Tôi có thói quen giữ vững đầu óc thanh tỉnh làm việc. Ạ đạ đối với việc Minh Diệu có giúp đỡ được gì hay không cũng không ôm chút hy vọng nào. Ạ đạ loạn choạng ly rượu trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn ra ngoài sàn nhảy.
Không cần nhìn đâu, nếu như nó xuất hiện sẽ có người cho tôi biết.
Cạn ly đi. Minh Diệu tựa hồ đối với chuyện sắp làm cũng không quan tâm.
Có người báo cho cậu.
Cậu còn có trợ thủ sao?
Tại sao tôi không nhìn thấy?
Ạ đạ thật kinh ngạc nhìn Minh Diệu.
Ân, cũng không tính là người, dù sao có trợ thủ giúp tôi giám thị, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi.
Minh Diệu bỏ chai bia rông xuống, lại cầm một chai khác bắt đầu uống tiếp. Ạ đạ bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ nàng chỉ tự tin vào chính lực lượng của mình.
Ạ đạ cũng không tiếp tục để ý tới Minh Diệu, chuyên chú quan sát sàn nhảy.
A thật là quá sảng khoái, nếu như mỗi lần đều có chuyện tốt thế này thì thật sự quá tốt đi.
Minh Diệu say mê trong men bia không cần mình trả tiền.
Chị còn chưa nói với tôi chị là người nước nào, tôi nhìn chị thấy thế nào cũng không giống như người ngoại quốc.
Minh Diệu vừa uống bia vừa tán gẫu với A Đạ.
Tôi là hôn huyết, tôi tương đối giống mẹ tôi, mẹ của tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi mới tiếp nhận nhiệm vụ này, nghĩ muốn đến xem địa phương mà mẹ tôi từng sinh sống.
Ạ đạ vừa nhìn sàn nhảy vừa chậm rãi trả lời câu hỏi của Minh Diệu.
Wow, là hôn huyết sao?
Minh Diệu có chút tấm tắc.
Chúng ta đúng thật là có duyên A, thật ra tôi cũng là người hôn huyết.
Phải không?
Ạ đạ quay đầu nhìn Minh Diệu một chút, lời của Minh Diệu đưa tới hứng thú của nàng.
Nhưng thật sự là không nhìn ra cậu thế nào, cậu là hôn huyết nước nào vậy?
Nhìn chưa ra sao?
Minh Diệu đưa đầu kề sát mặt Ạ đạ.
Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ một chút.
Ạ đạ cẩn thận nhìn vào mặt Minh Diệu một chút, lắc đầu.
Thật nhìn không ra.
Wow, ha 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 ha, tôi biết là chị nhìn không ra.
Minh Diệu cười lên ha hả, cầm thêm một chai bia.
Tôi là hôn huyết của phía trước núi và phía sau núi ở quê tôi Nga, rất hi hữu.
Ạ đạ. Không đuổi Minh Diệu rời đi cũng có một chỗ tốt, Ạ đã lợi dụng Minh Diệu đuổi đi vài con ong mật muốn bay đến hái hoa.
Minh Diệu vẫn uống bia không ngừng, trên bàn đầy chai bia rỗng, hắn tựa hồ đã có chút say, bắt đầu đánh ngất.
Ạ đã xem đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, xem ra hôm nay phải tay không mà quay về rồi.
Tựa hồ xem thấu tâm tư Ạ đã, Minh Diệu lại đánh nốc rượu, vừa vô vô lên bả vai Ạ đã.
Yên tâm đi, trực giác của tôi rất chuẩn, hôm nay chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch.
Vậy sao?
Ạ đã cười nhìn Minh Diệu, người thanh niên trước mắt vẫn luôn mang tới nỗi kinh ngạc cho mình.
Trực giác của đàn ông cũng có hữu dụng hay sao?
Đó là đương nhiên, trực giác của tôi chưa từng sai lầm qua.
Minh Diệu đắc ý mặt có chút hồng, hoàn hảo bên dưới ngọn đèn âm u nhìn không rõ lắm.
Tôi đánh cuộc với chị chịu không?
Đánh cuộc?
Cậu nhất định sẽ thua.
Ạ đã cảm thấy hôm nay hy vọng không lớn, không bằng tìm chút ít chuyện gì vui vẻ để làm, luôn căng thẳng thần kinh thật sự là mệt chết người.
Làm sao biết được, sáng nay tôi còn mới thắng được một ván đây.
Minh Diệu tràn đầy tự tin vô vô ngực, nhìn qua đã khá say.
Nga!
Nói thử nghe một chút xem.
Lời của Minh Diệu làm Ạ đã hứng thú.
Sáng nay tôi cầm cây chảy gỗ đi mua trứng gà, tên bán trứng gà bắt tôi đứng cách rổ trứng của hắn xa một chút, sợ tôi làm vỡ trứng của hắn, tôi liền cùng hắn đánh cuộc nói chảy của tôi đập trứng chảy sẽ không vỡ, kết quả tôi thắng.
Vì sao lại như vậy?
Ạ đã có chút không rõ.
Trứng gà dùng chảy đập không phải sẽ bị vỡ chắc sao?
Dĩ nhiên.
Minh Diệu đắc ý gật đầu.
Trứng thì vỡ, nhưng tôi nói là chảy không vỡ nha.
Ạ đã sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận lại lời Minh Diệu nói là nghĩa thế nào. Cười lên khúc khích.
Cậu đúng là xấu xa, tên bán trứng gà thật sự cầm chạy đi đập trứng gà của mình hay sao?
Ha ha, dĩ nhiên, hắn nện hai quả trứng đều vỡ, kết quả nghe kỹ lại lời tôi giải thích thì mặt của hắn tái mét rồi.
Minh Diệu đắc ý cầm thêm một chai bia.
Hắn còn đuổi theo tôi tới 5 con đường đấy.
Ha ha, cậu đúng là xấu xa.
Ạ đã cảm giác thần kinh của mình thả lỏng xuống.
Vậy cậu đánh cuộc có thua qua bao giờ chưa?
Đương nhiên rồi. Chuyện đánh cuộc làm sao có thể không bao giờ thua chứ?
Vẻ mặt Minh Diệu vẫn đắc ý.
Nói cho tôi nghe chút xem.
Ạ đã cảm thấy càng ngày càng có ý tứ.
Ngày đó cùng một cô gái xinh đẹp đánh cuộc tôi đã thua.
Vẻ mặt Minh Diệu lộ ra vẻ háo sắc.
Tôi đánh cuộc với cô gái kia nói tôi có thể mò mông của nàng mà không đụng trúng quần áo nàng. Kết quả nàng không tin.
Tôi liền thử xem một chút, kết quả tôi thua.
Ha 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 ha.
Ạ đã cười đến không cả người xuống.
Không nghĩ tới cậu là người xấu xa như vậy, lại đùa giỡn con gái nhà người ta.
Minh Diệu thật vô tội nhún vai. tôi chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thất bại. Minh Diệu đặt chai bia xuống. Chủ yếu là thư giãn một tí, thần kinh chị căng thẳng như vậy, một hồi làm chính sự rất dễ dàng làm lỗi. Ý của cậu chính là muốn nói khuya nay nó nhất định sẽ xuất hiện. À đã nghe được lời của Minh Diệu liền thu hồi nụ cười. Nhất định sẽ đến, tôi đã tính toán qua. Minh Diệu thản nhiên dựa vào ghế, làm cho mình thoải mái hơn một chút. Nó phi thường háo sắc, căn bản không tự chủ được mình, mỗi ba ngày nó nhất định sẽ đổi một con mồi mới. Nói xong liếc mắt nhìn Ada. Người xinh đẹp như chị nó nhất định sẽ không bỏ qua. Thì ra cậu xem tôi thành con mồi rồi. Ada nghe xong cũng không tức giận. Không kém bao nhiêu đâu, nói tới nếu không nỡ bỏ hải tử sẽ không bắt được sói, không nỡ bỏ mỹ nữ bắt không được sát lang. Minh Diệu đứng dậy. Tôi đi nhà vệ sinh, uống có chút nhiều rồi. Sau khi Minh Diệu rời đi, Ada ngồi nơi đó một mình. Khoe miệng vẫn mỉm cười, không nghĩ tới tối hôm nay có thể gặp được một người thú vị như vậy, đây là lần đầu nàng cảm thấy buông lỏng nhất từ trước tới nay. Tiểu thư, xin hỏi ngồi một mình sao? Thanh âm một người đàn ông truyền tới, ạ đang ngẩng đầu, một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc rám nắng đang đứng trước mặt nàng, nở nụ cười mê người nhìn ạ đã, thân thể cường tráng cao lớn đúng là có thể làm mê mội không ít phụ nữ đến những câu lạc bộ tìm kiếm loại tình một đêm. Hay là ngồi xuống chúng ta cùng hàn huyên một chút? Vậy. Người đàn ông không đợi ạ đã trả lời liền đặt mông ngồi bên cạnh. Tôi tên là Chuột, là người Anh, xem ra tiểu thư cũng từ ngoại quốc tới đi, nếu như hữu duyên như vậy, không bằng tôi mời cô uống một ly nhé. Lỗ mũi ạ đã ngửi được một mùi tinh khí khó thể phát giác, đó là mùi tinh khí chỉ có cỏ xanh mới có, bàn tay cầm ly rượu của ạ đã không khỏi càng thêm dùng sức, đợi thời gian lâu như vậy rốt cục đã đợi được chính chủ. Ạ đã quay đầu nhìn vào người đàn ông Anh tuấn kia, khẽ cười cười, nhưng trong lòng lại khởi lên tinh thần hoàn toàn. Sao vậy? Chút cảm nhận được ánh mắt của Ada. Trên mặt của tôi có thứ gì sao? Không, tôi đang nhìn lỗ tai của anh thôi, rất đẹp. Ada nhìn chút cười cười, nụ cười có thể hòa tan được băng tuyết mùa đông. Chút đắc ý dùng tay sờ sờ lỗ tai của mình. Tôi trời sinh có lỗ tai tương đối nhọn, nhìn qua ai cũng nói thật giống như tinh linh. Tinh linh sao? Ada cười càng thêm vui vẻ, trong mắt lại tràn đầy vẻ đùa cợt. Thật có chút giống A. Không biết có phải uống quá nhiều hay không? Minh Diệu đi nhà vệ sinh thật lâu không trở lại, ạ đạ cũng không để ý tới, nàng có đủ tự tin một mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Chút cùng ạ đạ chậm rãi hàn huyên, lời nói ưu nhã, cử chỉ tư văn, làm người ta cảm giác được rất thoải mái, rất nhanh đã cười nói rất thân thuộc với ạ đạ. Tiểu thư ạ đạ tới Trung Quốc là du lịch sao? Chút thật thân sĩ rót đầy rượu cho ạ đạ. Không, có thể xem là tới làm việc. Ạ đạ cười trả lời. A, làm việc xong thì về sao? Nếu có gì có thể giúp được xin cô cứ mở miệng. Chút cầm ly rượu cùng ly với ạ đạ. Cạn ly, vì khuya hôm nay vị thần may mắn chiếu cố tôi, có thể vì hân hạnh quen biết một nữ sĩ xinh đẹp mê người như cô mà cạn ly. Dĩ nhiên, đây là nhất định rồi, anh nhất định có thể giúp đỡ được công việc của tôi. Cạn ly. Trong ánh mắt ạ đạ mang theo một tia giảo hoạt nhìn chút, nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Nơi này thật sự quá ồn rồi, không bằng chúng ta tìm một địa phương an tĩnh một chút để nói chuyện đi. Chút cảm giác thời cơ đã thành thục, liền đưa ra lời mời với Ada. Dĩ nhiên, tôi rất thích như thế. Ada đứng dậy, thật tự nhiên khoác lấy cánh tay của chút. Địa phương tùy anh quyết định. Hai người thân mật tiêu sái đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, một đôi mắt từ trong bóng tối nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, lặng lẽ đi theo. Chương 37, phòng ngầm dưới đất. Vào đi, nơi này là nhà tôi. Chút mở cửa phòng ra. Đây là một biệt thự, không vắng vẻ nhưng tuyệt đối thanh tĩnh. Tòa lầu 2 tầng được trang trí thật thanh nhã, từ cánh cửa sổ lớn có thể nhìn thấy được những cơn sóng bạc đầu vỗ bờ nơi biển xa. Ngôi nhà không tệ, xem ra anh sinh hoạt ở đây rất tốt. Ạ đạ vào nhà đánh giá chung quanh. Cũng không tệ lắm phải không? Tôi mới vừa mua lại, lúc trước vì chủ nhà cần tiền gấp nên bán thật rẻ cho tôi. Chút đi tới quầy rượu mở tủ. Muốn uống gì không? Tùy tiện là được rồi. Ạ đạ ngồi cạnh quầy rượu, nhìn chút có chút do dự lựa chọn rượu bên trong. Cảm giác được ánh mắt ạ đạ đang nhìn chăm chú, chuột cười cười. Đừng để ý, những loại rượu này cũng do chủ nhà lưu lại, tôi cũng không quá quen thuộc. Không sao. Ạ đạ nhìn chuột cười cười. Không bằng chúng ta uống rượu Hitsky đi. Chuột nhướng mày huýt sáo một tiếng. Thật không đơn giản, phụ nữ thích uống rượu Hitsky cũng không phải là người tầm thường. Tôi chưa từng nói tôi là người bình thường a. Nụ cười trong mắt ạ đạ càng ngày càng đậm. Chuột từ trong tủ rượu lấy ra chai giòn ní hoa cờ. Bỏ đá vào ly rót ra hổ y ỉa, đưa ạ đạ một ly. Ạ đạ cầm ly rượu, ngón tay mềm mại chạm nhẹ trên lưng bàn tay làm trong lòng chuột ngưỡng ấy. Cạn ly. Ạ đạ đem ly rượu Hitsky uống một hơi cạn sạch, nhìn chất rượu màu vàng tươi chậm rãi chảy vào đôi môi tràn đầy hấp dẫn của cô gái xinh đẹp trước mắt, tâm thần chuột không khỏi nhộn nhạo, ngây ngốc nhìn đôi môi đỏ mọng của Ada, trong đầu trống rỗng. Uống hết đi. Ada đặt ly xuống, thấy chuột còn chưa uống, dùng giọng nói mang theo vẻ ra lệnh. A, thật xin lỗi, tại vì cô thật đẹp, tôi nhìn đến thất thần thôi. Nghe được lời nói của Ada, chuột giống như từ trong mộng mới tỉnh, một hơi uống cạn sạch ly rượu. Anh nói tôi xinh đẹp sao? Ánh mắt ạ đã phát ra lực lượng đầy mị hoặc. Xinh đẹp. Chuột không khỏi nuốt nước bọt. Tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như cô cả. Ha 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 ha. Ạ đã phảng phất như nghe được chuyện buồn cười, lớn tiếng cười lên, bộ ngực đầy đặn nhảy lên theo tiếng cười, trêu chọc thần kinh chuột. Tốt lắm, chúng ta uống thêm một ly. A, được. Đầu óc chuột cơ hồ không thể suy nghĩ, chẳng qua chỉ máy móc phục tùng mệnh lệnh của ạ đã. Không biết qua bao lâu, chuột cảm giác đầu mình có chút trướng lớn. Cô thật sự là một cô gái rất tuyệt, tôi rất hài lòng, tôi muốn giữ lại cô, cho dù có đàn bà mới cũng sẽ không ăn dụng cô đâu. Nga. À đạ tựa hồ cũng không quá thanh tỉnh, nửa người gục trên quầy bar, lộ ra khe rãnh sâu không thấy đáy giữa hai bầu ngực, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Anh có rất nhiều đàn bà sao? Dĩ nhiên, hắc hắc. Vẻ mặt chuột đắc ý. Mỗi lần tôi đến câu lạc bộ đêm cũng sẽ có vô số con mồi xông vào trong lòng tôi. Vậy sao? Xem ra anh rất được hoan nghênh. Ạ đã mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Đó là dĩ nhiên, những tiện nhân kia vừa nhìn thấy tôi, đều hận không được lập tức lột sạch quần áo nằm lên giường để cho tôi cắm vào. Không nghĩ tới đàn bà bây giờ đã phóng đãng không chịu nổi đến như thế, những người này sống trên thế giới đã không còn giá trị tồn tại nữa. Chút nói chuyện đã không mấy rõ ràng. Nga! Còn tôi thì sao? Tôi cũng là đàn bà phóng đãng, anh không thích sao? Ạ đã kề sát bên tai chuột nhẹ nhàng nói. Hơi nóng thổi ra làm lỗ thai chuột ngơ ngứa, không biết bởi vì rượu hay do thật sự quá hưng phấn, lỗ thai chuột trở nên đỏ bừng. À, tôi chính là thích đàn bà phóng đãng như cô khác với bọn họ, bởi vì cô xinh đẹp hơn họ. Chuột liếm liếm đôi môi, bộ dạng như chỉ hận không thể lập tức đem ạ đạ nuốt chửng vào bụng. Ha ha ha. Ạ đạ xảo rượu tránh né bàn tay chuột muốn sờ soạn mình. Muốn tôi sao? Vậy đầu tiên anh phải chuốc say tôi đã, nếu không tôi sẽ phản kháng đó. Chúng ta uống tiếp thôi. Chút cảm giác máu tràn xuống thân dưới, công phu treo chọc người của cô gái này quả thật so sánh với yêu tinh càng thêm lợi hại. Hai người tiếp tục uống từng ly rượu mạnh, chút cảm giác toàn thế giới giống như đều đang trao đảo. Uy! Ạ đã vươn ra ngón giữa trắng nón nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, chút liền đưa đầu qua. Nơi này của anh có gian phòng nào cho dù lớn tiếng gọi cũng không có người nghe thấy hay không? Ạ đã nhẹ nhàng nói bên tai chút. Ân. Câu hỏi của Ạ đã làm cho chút cảm thấy lập tức đại công cáo thành. Đi tới phòng tôi đi. Bốn phía nơi này rất ít người, không có ai nghe được. Ạ đã chẳng qua là lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng dì thai chuột. Tôi sẽ gọi rất lớn tiếng, hơn nữa tôi không thích làm ở chỗ bình thường. Nơi này của anh có địa phương nào không thể công khai hay không, tôi thích bị quẳng hay bị treo lên, như vậy tôi mới dễ dàng hưng phấn. Có. Chuột vội vàng gật đầu. Căn phòng dưới đất của tôi đều có những vật này, nhưng tôi muốn đi xuống dưới thu thập lại một chút đã. Cô chờ tôi đi. Chuột vội vàng đứng dậy. Loạn choạng đi ra khỏi quầy rượu. Thời gian hẳn đã đến lúc đi. Ạ đã nhìn vào đồng hồ trên tay. Có thể do uống quá nhiều, chút đi chưa được hai bước liền đâm đầu vào ghế sofa bên cạnh, cất lên tiếng ngáy khò khè. Ạ đã từ trong túi sách tùy thân mở ra một bình nhỏ, cẩn thận đậy chặt lại bỏ vào trong túi, lại lấy ra thêm một bình nhỏ đưa lên mũi ngửi ngửi, hắt xì thật lớn, hai mắt vốn mê ly lại trở nên thanh tỉnh trở lại lần nữa. Hô, xem ra lực nhẫn mại của yêu vật này so với những con yêu khác cường đại hơn rất nhiều. Chậm thêm một hồi chỉ sợ cả bản thân mình cũng không thể chống đỡ. Trở về phải yêu cầu người trong hiệp hội đổi lại chút tễ thuốc mới được. Ạ đã lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho mình thanh tỉnh lại. Ạ đã đi về hướng phòng ngủ của chuột tìm kiếm, ở bên dưới phòng kho nhỏ nằm dưới thang lầu, tìm được một tấm ngăn không dễ dàng phát giác, xuyên thấu qua tấm ngăn có thể mơ hồ ngửi thấy được mùi máu tanh. Nhất định là ở trong này rồi. Ạ đã dùng sức kéo ra vách ngăn, một mùi tanh hôi khiến người ta nôn mửa ập vào mặt. Ạ đã không khỏi bịt lỗ mũi lui ra sau mấy bước. Thật buồn nôn quá đi, quả nhân xẹn tổ ủa, nhân mã, cũng không phải là yêu quái gì cao quý, còn làm ra bộ dạng như mình rất hào hoa phong nhã, làm cho người ta cảm thấy thật buồn cười. Ạ đã từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Chờ ta làm rõ ràng trạng huống mới đi lên thu thập ngươi. Ạ đã đá lên người chuột, dọc theo bậc thang đi xuống căn phòng dưới đất. Trong tầng hầm mờ mờ tối đen một mảnh, ngoại trừ mùi máu tươi còn có mùi vị của phân ngựa. Ạ đã cau mày cẩn thận đi tới, dọc theo vách tường tìm kiếm công tắc mở đèn. A, tìm được rồi, ở chỗ này. Tay của ạ đã rốt cục mò được công tắc, nàng vừa định mở đèn lại nghe được nơi góc tường truyền ra thanh âm sột sột soạt soạt. Không phải có rán đi, con chuột thì còn đỡ hơn một chút ta. Ạ đã vốn sợ rán, liền nhắm mắt lại cầu nguyện trong lòng. Là chuột không phải rán, là chuột không phải rán. 3. Một tiếng vang, đèn sáng, ạ đã mở mắt, một chiếc lồng tre khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt nàng. Bên trong lồng tre có ba cô gái thân thể trần truồng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ạ đã, đang núp trong góc lồng tre lạnh run, trên thân thể vốn trắng nón lại hiện đầy vết thương. Còn có người may mắn sống sót sao, xem ra vận khí của các cô thật không tệ. Ạ đã ngồi chồm hổm xuống, muốn trao đổi với mấy cô gái bị nhốt trong lồng tre, nhưng bọn họ chỉ núp ở tận góc lồng, không nói câu nào, trong mắt tràn đầy nước mắt nhưng cố nén không khóc thành tiếng, ôm cứng nhau không ai để ý tới ạ đã. Xem ra đều bị kích thích không nhẹ a. Ạ đã đứng dậy nhìn quanh căn phòng ngầm dưới đất, cảm giác có chút muốn nôn mửa. Trên mặt đất hiện đầy máu tươi khô khốc, ở góc tường có một bàn ăn, có một thi thể phụ nữ nằm bên trên, tứ chi bị những cây đinh thật dài đóng dính trên bàn, xoạt rộng thành hình chữ đại, vùng bụng bị vật sắc bén dọc ra, nội tạng đã hoàn toàn biến mất, dòng máu chảy ra đã khô cạn, lưu lại dấu vết đen sẫm trên mặt bàn. Chân bàn vốn được nạm vàng thật hoa lệ, bây giờ lại bị nhuộm máu biến thành hình dáng thật kinh tởm. Đây là loại bàn ăn do loài người chế tạo ra để sử dụng khi ăn thịt động vật được nấu nướng, bây giờ đã biến thành công cụ để quái vật ăn thịt loài người. Ánh mắt cô gái trợn trừng, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin tưởng cùng hối hận, còn có sợ hãi. Thân dưới của thi thể là một mảnh hỗn độn, vết bẩn màu trắng hôn hợp máu. En hiện đầy trên chỗ kín cùng vùng bắp đùi. Quái vật thật buồn nôn, thủ đoạn không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. Ạ đã cảm giác có chút tức giận. Hớt hớt dị. Từ một góc tường khác truyền đến thanh âm quái dị làm ạ đạ hoảng sợ nhảy dựng, nàng chậm rãi đi tới góc rẽ nhìn qua, cảnh tượng làm cho nàng giận dữ không kèm được. Một cô bé chưa đầy 15 tuổi bị xiềng hai tay lên trên tường, một tay đã bị lung lay vặn mẹo, hiển nhiên đã gãy. Trên thân thể trần truồng trắng non non nớt hiện đầy vết thương xanh tím, một con mắt đã rơi lung đưa bên ngoài, nhìn qua ánh mắt đã vỡ tan, thân thể còn chưa trổ mã thành thục, thân dưới cũng vết thương chồng chất. Cô bé cố gắng hé miệng, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh. A hợt. Nhìn kỹ đầu lưới của nàng đã bị cắt đứt. Quái vật đáng chết, giết ngươi cũng không thể thỏa mãn nỗi tức giận trong lòng ta. Ta muốn cho ngươi tự mình cảm giác một chút chuyện mà ngươi đã làm. A đã cảm thấy mình tức giận chưa từng có, nàng cố gắng cứu cô bé khỏi xiềng xích trên tường nhưng lại phát hiện không có chìa khóa nên không cách nào mở được. Các cô chờ một chút, tôi đi tìm chìa khóa cứu cô, đừng sợ, rất nhanh có thể thoát khỏi nơi này rồi. A đã cố gắng an ủi cô bé, nước mắt không khỏi chảy ra. A. Cô bé đột nhiên lớn tiếng kêu lên, một con mắt còn sót lại hoảng sợ nhìn ra phía sau ạ đạ. Chương 38, Sen Tổ Hừa, Nhân Mã. Một trận gió lạnh thổi qua sau gáy, ạ đạ cảm giác được nguy cơ từ sau lưng truyền đến, theo bản năng quay đầu, một mũi tên lập tức bắn tới đem đầu của cô bé đáng thương đính lên trên vách tường, máu từ miệng vết thương tuôn ra, đuôi tên vẫn long long run rẩy. Ạ đạ quay đầu nhìn lại, chuột cầm một cây mục cung tinh xảo đứng ngay bậc thang tầng ngầm, dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng. Ngươi rốt cục là người nào, nói. Chuột rút ba mũi tên từ chiếc túi sau lưng khoác lên dây cung, từ rất xa ạ đạ cũng có thể cảm giác được mũi tên phát ra từng trận lạnh lẽo. Tôi chỉ là tò mò cho nên đi xuống xem một chút. Ạ đạ làm ra bộ dạng như vô cùng sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm chặt cô gái đáng yêu điềm đạm trước mắt, ánh mắt nàng lại không ngừng chuyển động quan sát bốn phía tìm kiếm cơ hội. Siêu. Một mũi tên đem túi xách trong tay ạ đạ đính lên trên vách tường. Thậm chí ạ đạ cũng không nhìn thấy rõ chuột làm sao xuất thủ. Đừng hòng gạt ta nữa, nếu không tiếp theo ta sẽ đem đầu của ngươi đính lên trên tường. Chuột cắn hàm răng, hai mắt đỏ bừng. Rốt cục ngươi là ai, tại sao phải chuốc say ta, tại sao phải tới nơi này, nói mau. Tôi không có lừa anh. Vẻ mặt ạ đạ vẫn làm như vô tội. Tôi chỉ là vì thích anh mà thôi, anh thích bạo lực sao, tôi cũng rất thích a. Chủ nhân, quất tôi đi. Ạ đạ bày ra bộ dạng toàn thân vô hại nhích gần tới chỗ chuột. Tay phải lặng lẽ đặt ở phía sau. Không được qua đây. Chuột kéo ra dây cùng, tựa hồ ba mũi tên sẽ bắn ra trong nháy mắt. Ngươi không phải là người đàn bà bình thường. Đàn bà bình thường khi nhìn thấy những cảnh này nhất định sẽ giống như bệnh tâm thần mà la hét. Hơn nữa trong lòng ta đã biết, nếu chỉ là một chai rượu bình thường không thể nào làm ta bị say, nhất định là ngươi bỏ thêm thứ gì bên trong. Nói, mục đích của ngươi là gì, người nào phái ngươi tới? Không sai, tôi không phải người đàn bà bình thường. Ạ đã nhìn thấy chuột đề phòng như thế, không thể làm gì khác hơn là dừng chân đứng lại tại chỗ. Tôi là một người đàn bà rất biến thái, như thế nào, anh nghĩ muốn đùa giỡn tôi sao? Trong mắt Ạ đã tràn đầy hấp dẫn. Nga, phải không? Chuột lạnh lùng cười, chậm rãi nhích tới gần, tay cầm cung vẫn không hề buông lỏng.
Bây giờ ngươi lui về phía sau, làm theo lời ta nói, ta sẽ tin tưởng ngươi.
Được rồi, anh muốn tôi làm sao?
À đã bất đắc dĩ rút tay, chậm rãi lui về phía sau là tường gạch màu xanh không thể tiếp tục lui thêm được nữa.
Rất tốt, ngươi rất nghe lời, ta sẽ thương yêu ngươi rất tốt, dùng phương thức mà ngươi thích nhất.
Chút lộ ra nụ cười, trong nụ cười mang theo tia tàn nhẫn.
Đem hai tay ngươi đưa lên chỗ mà ta có thể nhìn thấy.
Sao vậy, anh không tin tôi sao?
Trong giọng nói của ạ đã mang theo một tia ưu oán.
Đúng vậy, ta rất không tin tưởng ngươi.
Chút tức giận giống to, mũi tên lóe hàn quang nhắm ngay mặt ạ đã.
Làm theo lời ta nói, nhanh một chút.
Ạ đã thật bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng hoạt động cổ tay một chút, hai tay giơ lên cao.
Rất tốt, rất tốt.
Chút lớn tiếng nở nụ cười.
Ta bất kể ngươi là người nào, nhưng ngươi dám lừa gạt ta thì phải trả giá thật nhiều.
Trong nháy mắt chuột giơ tay lên, hai mũi tên sen lẫn gió lạnh đem ống tay áo trong của ạ đã hung hăng ghim lên trên vách tường. Chuột tìm kiếm trong phòng, ạ đã đột nhiên nhìn thấy vách ngăn nơi bậc thang tầng ngầm tối sầm xuống.
Sao vậy, anh đang tìm cái gì, nhanh tới a.
Thanh âm ạ đã ngọt lịm tới mức có thể đem hết thể đều hòa tan.
Ha ha, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi có thể thỏa mãn.
Chuột lấy ra hai bộ còng tay. Đem tay ạ đã chia ra còng lên khung sắt trên vách tường.
Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu, nói cho ta biết ngươi là ai phái ngươi tới, có lẽ ta sẽ ôn nhu với ngươi hơn một chút.
Ôn nhu sao?
Ha ha ha.
Ạ đã tựa hồ nghe được chuyện vô cùng buồn cười, lớn tiếng cười lên.
Sen tổ hội chỉ biết dùng bạo lực và tiểu sắc cũng học biết được ôn nhu sao?
Thì ra ngươi đã sớm biết.
Ánh mắt chuột nheo lại, đánh giá cô gái trước mắt.
Ngươi là người của ủy ban hay khu ma giả địa phương?
Điều này trọng yếu sao?
Ngươi dụ dỗ nhiều người phụ nữ như vậy, đùa giỡn tàn phá xong lại ăn thịt họ, bất kể là người phương nào cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Vẻ khinh bỉ cùng chán ghét xen lẫn trong ánh mắt ạ đạ, nàng hung hăng nhìn chằm chằm chuột.
Ngay cả đứa bé gái nhỏ như vậy ngươi cũng không chịu buông tha, ngươi không xứng đáng sống trên thế giới này.
Wow, ha ha ha.
Chuột cười lớn như bệnh tâm thần.
Ta không xứng đáng, chẳng lẽ các ngươi xứng sao?
Loài người các ngươi không phải cũng ăn động vật sao?
Loài người các ngươi không phải cũng ngược đãi động vật sao?
Sao vậy, chỉ đem chuyện đó thả ngược lại trên người các ngươi thì lại nói là tàn nhẫn sao? Đem những hành động của các ngươi báo ứng lên chính thân thể các ngươi thì không chịu được sao?
Lúc trước không phải từng có một người đàn bà dùng thủ pháp tàn nhẫn hành hạ một con mèo đến chết, hơn nữa còn đem chuyện đã xảy ra quay phim công bố lên Inter, so sánh với bà ta thì ta cũng đã nhân từ hơn rồi, cuối cùng chuyện bà ta làm cũng không đi tới đâu, tại sao lại cho rằng ta lại không xứng sống trên thế gian này?
Vụ án tại Slovakia và Phần Lan có phải cũng do ngươi làm hay không?
À đã cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, cái vã cùng ngươi điên đúng là không có ý nghĩa.
Thì ra ngươi là người của ủy ban.
Chuột liếm liếm khóe môi.
Ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ không đuổi kịp tới nơi này, xem ra là ta tính sai.
Bất quá ta thật thưởng thức ngươi, bởi vì bình thường đều do ta đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngươi là người thứ nhất thành công lừa gạt được ta.
Cho nên ta quyết định đùa giỡn từng bộ phận trên thân thể ngươi. Quất ngươi, hành hạ ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi chết đi, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến ta hành hạ giết chết càng nhiều người đàn bà ngay trước mặt ngươi.
Nga, phải không, ngươi có năng lực như thế sao?
À đã thật khinh thường cười cười.
Trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là một kẻ đáng thương thô tục thất bại làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, loại yêu ma cấp thấp như ngươi chỉ có thể lấy việc khi dễ người yếu làm niềm vui thú mà thôi.
Đúng vậy, ta thích khi dễ người yếu, ta thích nhìn vẻ mặt những người đàn bà kia dãy ruột nhưng vô lực phản kháng. Ta thích nghe thanh âm bọn họ khóc thét chói tai cầu xin tha thứ, ta thích cảm giác nhìn bọn họ trước khi chết trong lòng vô cùng hối hận, đây hết thể giống như một loại ma túy, để cho ta không cách nào đi cự tuyệt.
Chút lộ ra vẻ mặt say mê, ạ đã cảm giác có chút muốn nôn mửa.
Bây giờ chúng ta lại bắt đầu sao, trước khi bắt đầu sẽ làm theo điều ngươi hy vọng, ngươi thích bị quất cùng hành hạ, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cảm giác thỏa mãn mà ngươi chưa từng hưởng thụ qua bao giờ, tuyệt đối sẽ không làm cô phụ biểu diễn hoàn mỹ của ngươi.
Chút đi tới gần ạ đã. Thậm chí ạ đã còn có thể cảm giác được khí tức tanh hôi phát ra từ mũi của hắn.
Soạn.
Chiếc áo màu trắng trên người bị xé mở thật mạnh, lộ ra chiếc áo lót đỏ tươi, nịt vú bao quanh bộ ngực trắng nõn, có lẽ bởi vì khẩn trương, đôi bầu ngực đầy đặn không ngừng nhảy lên phập phồng không dứt.
Quả nhiên, vóc người của ngươi còn tốt hơn là ta nghĩ, thật sự là trời cao ân tứ cho ta.
Chút hít một hơi thật sâu, hương thơm cơ thể xông vào mũi làm cho đầu óc của hắn thoải mái mê muội.
Ta nhất định phải hưởng thụ hết thể chuyện này cho thật tốt.
Chuột vươn ra đầu lưỡi thật dài liếm lắp vùng cổ thon dài trắng non của ạ đạ, cảm giác nước bọt dính vào da thịt làm ạ đạ cảm thấy vô cùng chán ghét không sao nhịn được.
Uy,
cậu nhanh lên một chút đi, tôi thật sự không chịu được nữa đâu.
Ả đã lớn tiếng gào thét.
Thật là, gấp cái gì mà gấp nha, tôi còn chưa nhìn đủ đây.
Thanh âm một người đàn ông từ sau lưng chuột truyền đến dọa hắn kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại, một thanh niên đeo chiếc kính đen quê mùa không biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào.
Đi chết đi.
Ả đã thừa dịp chuột còn đang sững sờ, hung hăng đá mạnh một cước vào ngay hạ bộ của hắn, lực lượng mạnh mẽ tới mức làm Minh Diệu cũng cảm thấy có quắc một trận.
Ả đã giải thoát đôi tay ra khỏi bộ còng, từ trong ống tay áo móc ra một ma trượng nho nhỏ, một đạo điện xà trong nháy mắt quấn quanh chuột.
A. Cả người chuột phát ra khói xanh ôm lấy đáy quần té trên mặt đất quay cuồng.
Uy, lăn qua bên này, cách xa ta một chút.
Minh Diệu thấy chuột sắp lăn ra khỏi phong ma trận, đi tới đá thêm một cước.
Chị làm sao rồi?
Minh Diệu nhìn bộ ngực lộ liễu của Ả đã nước bọt cũng sắp tuôn ra.
Như vậy làm hại tôi vẽ trận cũng không chọn vẹn nữa.
Nói nhảm.
Ả đã cầm lấy áo khoác ngoài của Minh Diệu lau vùng cổ bị chuột liếm qua, theo nàng nghĩ chiếc áo xám cho của Minh Diệu dù có bẩn cũng còn sạch sẽ hơn nước bọt của chuột.
Uy, chiếc áo khoác này tôi mới mua chưa đầy 2 tháng, chị lại dùng nó để lau thứ bẩn thỉu như vậy sao?
Minh Diệu lập tức biểu thị vẻ bất mãn của mình.
Sao chị không cầm đồ của chị mà lau?
Bởi vì đồ của tôi đắt giá, hàng của cậu vừa nhìn liền biết là đồ rẻ tiền.
Ả đã liếc nhìn Minh Diệu.
Nếu không hai chúng ta thay đổi, cậu để cho hắn tới liếm còn tôi thì vẽ trận.
Không cần.
Minh Diệu khoát tay áo.
Tôi dị ứng với nước miếng của đàn ông, sẽ bị nổi mẩn đỏ. Nếu như nó là đàn bà tôi còn có thể suy nghĩ lại.
Ả đã liếc nhìn Minh Diệu, không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy ma trượng không ngừng phát ra ma pháp, một ít đạo điện xà đem chuột đánh tới mức hôn mê. Minh Diệu thật sâu cảm giác được nên đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân, cô gái này thật sự còn ác độc hơn cả tiểu nhân.
Hô hô!
Ả đã điện chuột tới chừng 5 phút sau rốt cục mới chịu ngừng lại, hắn nằm trên mặt đất gục đầu, da thịt trên người không ngừng co quắp.
Xong chưa, hết giận rồi đi.
Minh Diệu thật đề phòng từ từ nhích tới gần Ả đã, sợ không cẩn thận đắc tội nàng, như vậy sẽ gặp kết quả giống như cục vật thể nám đen đang nằm trên mặt đất kia.
Triệt tiêu kết giới của cậu đi.
Ả đã sửa sang lại quần áo một chút.
Tôi muốn cho chính hắn nếm thử việc làm mà hắn từ làm trên thân thể người khác.
Đừng nha.
Minh Diệu bị lòng trả thù của cô gái trước mắt làm kinh hãi.
Cho hắn thống khoái có được hay không a?
Ả đã không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Minh Diệu, Minh Diệu cảm thấy rùng mình. Vội vàng lau mồ hôi lạnh triệt bỏ phong ma trận trên mặt đất.
Đến đây đi, chúng ta đi chơi.
Ả đã cười còn vui vẻ hơn hồi nãy.
Chuột không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia hàn quang.
Chương 39, lòng trả thù của phụ nữ.
Chúng ta bắt đầu đi.
Ả đã đem roi ra cầm trong tay quất lên bành bạch rung động. Minh Diệu cảm thấy Ả đã nhất định thường xuyên sử dụng loại vũ khí này, bằng không làm sao làm được thuận tay như vậy.
Thế này tôi đi hút điếu thuốc, chị thoải mái xong thì gọi tôi.
Minh Diệu quyết định tránh né sóng gió một chút, vạn nhất cô gái điên này làm quá cao hứng lại đem cả mình cũng góp đi vào thì xong đời rồi.
Minh Diệu đi tới trước lồng tre, dùng chìa khóa tìm được trên người chuột mở cửa.
Ra đây đi, đi theo tôi ra ngoài, đã không còn nguy hiểm gì nữa đâu.
Minh Diệu đưa tay về hướng ba cô gái trong lồng tre.
Ba cô gái vẫn núp trong góc lồng tre run rẩy, không hề để ý tới Minh Diệu.
Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra bóng ma trong lòng mấy cô gái này rất khó tiêu trừ sạch sẽ.
Minh Diệu không còn cách nào, từ trong túi quần lấy ra một chương an thần chú, dùng bật lửa châm đốt sau đó tìm một chén nước bỏ cho vào trong, mất thật lớn sức lực mới bắt buộc được ba cô gái uống vào.
Sau khi uống xong chén nước linh phủ, ba cô gái đều ngủ thiếp đi, Minh Diệu ôm ba người rời khỏi tầng ngầm, đặt lên ghế sofa trong phòng khách, tìm trong phòng ngủ được mấy tấm thảm phủ lên ba thân thể trần như nhộng.
Làm xong xuôi những chuyện này, Minh Diệu ngồi xuống sofa châm thuốc hút.
Bên dưới tầng ngầm có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của chuột cùng tiếng cười cao vút của Ả đã thỉnh thoảng truyền đến, làm da thịt trên mặt Minh Diệu không ngừng co quắp.
Gọi ta là nữ vương, ha 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 ha.
Hoài Tố vừa từ ngoài cửa sổ bay vào liền nghe được tiếng cười cao vút của Ả đã, có chút mê hoặc hỏi Minh Diệu.
Uy, rốt cục hai người bọn hắn ai mới là yêu quái đây?
Minh Diệu rất bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
Chuyện này sao thật khó mà nói lắm.
Hoài Tố len lén thò đầu xuống dưới tầng ngầm xem thử. Liền thấy được một ít tràng diện mà trẻ em không nên xem, chuột đáng thương đã bị Ả đã đánh cho toàn thân tràn đầy vết thương không còn một chút nguyên vẹn, Hoài Tố hoảng sợ vội vàng rụt đầu trở về.
Con yêu quái ngoại quốc kia thật đáng thương a, sao anh không đi giúp hắn một chút?
Lòng dạ của Hoài Tố tương đối mềm yếu.
Tại sao phải giúp?
Cô muốn cho tôi cũng trở nên đáng thương như vậy sao?
Tôi không dám đi trêu chọc cô gái điên kia đâu.
Minh Diệu vội vàng bác bỏ lời đề nghị của Hoài Tố.
Đây chính là báo ứng. Ai bảo thủ đoạn con yêu kia thật quá ác độc, mặc dù tôi không biết bọn họ sẽ xử trí hắn như thế nào, nhưng bây giờ cho hắn nếm chút giáo huấn thì cũng rất tốt.
Ân.
Một cô gái vừa tỉnh lại, thoạt nhìn vô luận trên sinh lý hay tâm lý bị thương tổn cũng nhẹ hơn hai cô gái còn lại rất nhiều, xem ra chỉ bị chuột bắt giam thời gian chưa lâu.
Cô tỉnh rồi, cảm giác như thế nào?
Minh Diệu nhìn cô gái vừa tỉnh lại mà vẻ mặt vẫn còn chút mơ hồ.
Đầu của tôi hơi đau, tôi cảm giác giống như mình nằm ác mộng. Anh là ai?
Cô gái lắc lắc đầu, cố gắng giúp mình thanh tỉnh một chút.
A.
Cô gái phát hiện toàn thân mình trần như nhộng chỉ đắp một tấm chăn lông, lớn tiếng hét dầm lên.
Uy, đừng hét nữa.
Minh Diệu bưng kín lỗ tai, Hoài Tố tựa hồ cũng vô cùng e ngại loại âm thanh này, trốn vào trong nhẫn ngọc trong ngực Minh Diệu.
Tránh ra, tránh xa tôi một chút, anh là người nào, có ai không, có sát lang, cứu mạng a.
Thanh âm chói tai của cô gái đủ chấn vỡ thủy tinh.
Minh Diệu chỉ che chắn lỗ tai của mình, tùy ý cho cô gái thét lớn không thèm quản đến nàng.
Wow, chuyện gì?
Nghe được tiếng thét chói tai, A Đạ cũng vội vàng từ dưới hầm ngầm chạy lên xem chuyện gì đã xảy ra.
A.
Cô gái vẫn lớn tiếng gào thét, làm Minh Diệu vô cùng phiền lòng.
Đừng kêu nữa, gọi nữa sẽ giết cô.
Minh Diệu giống to một tiếng, thanh âm cô gái giống như bị người vừa chặt đứt, lập tức ngậm miệng lại.
Xin hỏi cô là Lưu Chân Chân Lưu tiểu thư phải không?
Minh Diệu từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp lung lay thật nhanh trước mặt cô gái liền bỏ trở vào trong túi áo.
Chúng tôi là thám tử tư, căn cứ theo ủy thác của cha cô là Lưu tiên sinh tìm kiếm tung tích của cô, không cần lo lắng. Tên biến thái giam cầm cô phi pháp đã bị chúng tôi chế phục rồi.
Cô gái dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá hai người Minh Diệu cùng A Đạ, dùng ngón tay chỉ vào miệng của mình.
Nguồn tu nguồn con.
Cô có thể nói chuyện.
Minh Diệu cảm giác thật đau đầu.
Là cha tôi ủy thác mấy người tới tìm tôi sao?
Lưu Chân Chân được Minh Diệu đồng ý bắt đầu liên tiếp đặt câu hỏi.
Tên biến thái kia đã bị các người xử lý rồi sao? Tại sao cảnh sát còn chưa tới?
Cha tôi đâu?
Chỉ có hai người cũng có thể chế phục được tên biến thái kia sao?
Minh Diệu hoài nghi cô gái này nhất định có bệnh, nhưng bởi vì nàng là hộ khách nên hắn phải nhẫn nại tính tình trả lời câu hỏi của nàng.
Chúng tôi là thám tử tư do cha cô thuê, tên biến thái kia hiện tại đã bị chúng tôi chế phục rồi, đang nhốt dưới hầm ngầm, cha cô cùng cảnh sát sẽ đến đón cô lúc trời hừng sáng.
À, vậy sao, các người làm sao chế phục tên biến thái kia vậy, hắn giết người không chớp mắt đó, nói nghe một chút đi.
Lưu Chân Chân đầy vẻ tò mò.
Minh Diệu bất đắc dĩ che chán của mình.
Vấn đề cụ thể sau này chúng ta hãy nói được chứ, bây giờ cô tốt hơn nên nghỉ ngơi cho nhiều đi.
Minh Diệu rất hối hận không cho cô gái này uống thêm nhiều nước cho an thần phủ, để cho nàng ngủ luôn cho tới khi chuyện đã kết thúc.
Minh Diệu nhìn vào A Đạ đang đứng bên cạnh Lưu Chân Chân hỏi.
Sao rồi, chị xong chưa, chuyện kết thúc công việc sau đó nhờ vào chị.
Ân, tôi đã gọi điện thoại cho người của đội quét dọn, bọn họ lập tức sẽ tới.
A Đạ tựa hồ cũng đã đánh mệt mỏi, nửa nằm trên sofa, Minh Diệu có thể xuyên thấu qua lớp áo bị xé thấy được cảnh xuân vô hạn.
Các vị sẽ làm gì hắn vậy?
Minh Diệu rất có hứng thú đối với cách nào việc của nhân sĩ phía chính phủ.
Mang về phê duyệt, về sau hẳn sẽ tử hình.
A Đạ nhớ tới việc mình bị một con sẹn tổ hủa ghê tởm liếm cổ liền cảm thấy thật buồn nôn.
Cần gì phải phiền toái như vậy, nếu như đã có thể xác định là bị phán tử hình, cần gì phải kéo đi về thẩm phán, làm chuyện dư thừa.
Minh Diệu đối với loại chuyện thừa thãi lãng phí nhân lực vật lực vô cùng khinh thường.
Không có cách nào.
A Đạ cũng thật bất đắc dĩ.
Nếu như có thể tôi cũng muốn trực tiếp đem tên khốn kiếp kêu bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc người chấp hành như chúng ta không có quyền lợi được hành hình, phải trải qua ủy ban thẩm phán mới có thể giết hắn.
Cũng là những hộ làm việc cá thể như tôi vẫn tốt hơn.
Minh Diệu có chút hả hê.
Làm việc lại không có nhiều trói buộc như vậy.
Này tôi có thể nói vài câu không?
Lưu Chân Chân nghe không hiểu hai người nói chuyện gì. Ở bên cạnh khó khăn chen vào một câu.
A, cô sao, cô đừng nói thêm nữa đi, cô thật quá dài dòng rồi.
Hiển nhiên A Đạ cũng không cách nào chịu được bị Lưu Chân Chân lại nhải.
Đúng rồi, cô muốn báo thù sao, tôi có thể cho cô 2 tiếng thời gian.
Báo thù?
Lưu Chân Chân bị khởi lên hứng thú.
Làm sao báo thù?
Tên biến thái kia bây giờ bị chúng tôi khóa bên dưới phòng ngầm, khoảng hơn 2 giờ nữa mới có người tới tiếp nhận. Cô có thể thừa dịp khoảng thời gian trống này đem chuyện hắn từng làm trên người cô làm lại cho hắn nếm thử một lần.
Minh Diệu cảm giác trên mông đít của A Đạ đang bừng bừng hăng hái xúi dục Lưu Chân Chân trả thù có một cái đuôi màu đen đang không ngừng lay động đầy tà ác.
A, tốt lắm, ngày ngày tôi đều muốn làm như vậy đó.
Lưu Chân Chân sau khi nghe xong cũng không để ý tới nguy hiểm thân thể mình đang trần truồng, ném tấm chăn lao thẳng xuống dưới tầng ngầm bên dưới, chỉ chốc lát trong tầng ngầm lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của chuột.
Quả nhiên không thể đắc tội đàn bà nha.
Minh Diệu không khỏi cảm thán trong lòng.
Mấy cô gái này làm sao bây giờ?
chuyện này cũng không cần chúng ta đi quan tâm.
Ả Đạ duỗi lưng một cái, đường cong hoàn mỹ làm nhịp tim Minh Diệu càng đập nhanh hơn.
Đội quét dọn sẽ nhận việc này, chúng ta không cần quản gì hết, đây chính là chỗ tốt phía chính phủ.
Minh Diệu rất khinh thường bĩu bĩu môi, lại châm thêm một điếu thuốc.
Bây giờ còn phải chờ đợi sao?
Minh Diệu, tôi có thể xem TV được không? TV trong nhà này thật là lớn nha, so sánh với trong nhà anh lớn hơn thật nhiều lắm.
Hoài Tố từ trong ngực Minh Diệu ló đầu ra.
Á Ác Linh.
Ả Đạ thấy Hoài Tố liền bị hù hoảng sợ nhảy lên khỏi sofa.
Xem ta làm sao thu thập ngươi.
Đừng kích động, đừng kích động, đây không phải là Ác Linh đâu, Tiểu Ngọc không có ác ý.
Minh Diệu lôi kéo tay Ả Đạ nhấn nàng ngồi xuống sofa.
Đây là bạn của tôi, có thể tìm được tên khốn kia cứu cô toàn là nhờ nàng hỗ trợ.
Không phải là Ác Linh sao?
Vẻ mặt Ả Đạ không tín nhiệm chút nào.
Tôi không tin, nàng rõ ràng chính là Ưu Linh, hơn nữa nhìn bộ dạng như đã chết thời gian rất lâu. Không phải là Ác Linh vì sao không đi Thiên Quốc chứ?
Chuyện này rất phức tạp, có cơ hội sẽ nói với cô sau.
Minh Diệu hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề phức tạp như thế.
Không được.
Lòng hiếu kỳ của Ả Đạ hoàn toàn bị vén lên tới.
Nói mau, nói mau.
Tiểu Ngọc là bị nguyền rủa, bị nhốt trong nhẫn ngọc không thể đi luân hồi, nguyền rủa này rất tác độc, tôi vẫn không có cách nào giải khai.
Minh Diệu bị cuốn lấy không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngắn gọn nói ra.
Nguyền rủa sao?
Ả Đạ đặt ngón tay ở khóe miệng nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Có lẽ tôi có thể hỗ trợ đó, tôi có chút nghiên cứu về nguyền rủa, xem như hôm nay cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi.
Chị có thể sao?
Chuyện công ty từ tù nguồn con.
Minh Diệu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hoài Tố.
Không bằng để cho cô ấy thử xem một chút thế nào.
Vậy được rồi.
Hoài Tố thoáng do dự một chút liền đồng ý, dù sao có một tia hy vọng thì không thể buông tha.
Tiểu Ngọc đúng không? Đến đây, để chị xem một chút.
Ả Đạ giống như chiếm được món đồ chơi mới, thật cao hứng nhận lấy nhẫn ngọc trong tay Minh Diệu.
Wow, thật xinh đẹp, nếu như thành công nhẫn ngọc này sẽ thuộc về tôi, thế nào?
Ả Đạ dùng ánh mắt lóe sáng nhìn Minh Diệu.
Đừng gọi tôi là Tiểu Ngọc, tôi tên là Hoài Tố, còn nữa, tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, đừng ở đó chiếm tiện nghi của tôi.
Hoài Tố vô cùng bất mãn ở một bên lớn tiếng kháng nghị.
Như thế nào, tôi giúp Tiểu Ngọc bài trừ nguyền rủa, nhẫn ngọc này sẽ thuộc về tôi.
Bây giờ trong lỗ tai Ả Đạ cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nắm chặt nhẫn ngọc dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Minh Diệu.
Tôi tên là Hoài Tố A.
Lời kháng nghị của Hoài Tố không có bất kỳ tác dụng nào.
Chương 40, chuột chạy trốn.
Minh Diệu, cứu mạng, mau bảo nàng dừng lại, tôi thật sự không chịu được nữa rồi.
Hoài Tố cảm giác sắp bị Ả Đạ làm cho phát điên, trên người lúc nóng lúc lạnh, có lúc lại ngứa vô cùng.
Uy, rốt cục cô làm được hay không đó, sao tôi nhìn cô giống như đang tra hỏi phạm nhân. Không giống như muốn giúp Tiểu Ngọc khai mở nguyền rủa chút nào đây.
Minh Diệu túm lấy nhẫn ngọc từ tay Ả Đạ, vội vàng giấu vào trong ngực.
A, hai người chờ một chút chứ, nói không chừng phương pháp này sẽ thành công thì sao?
Ả Đạ không chịu dừng tay.
Minh Diệu nhìn Hoài Tố, Hoài Tố dùng sức lắc mạnh đầu, trong nháy mắt trốn vào trong nhẫn ngọc không chịu đi ra nữa.
Kỳ quái, tôi đã thử hơn 30 loại phương pháp, nguyền rủa này thật sự quá mức kỳ quái.
Hay là cậu đưa nhẫn ngọc cho tôi mang về nghiên cứu một chút đi.
Ả Đạ có chút không cam lòng.
Không có cửa đâu, chị bất quá thấy chiếc nhẫn đẹp nên muốn lừa gạt mang đi thôi, tôi sẽ không mắc mưu của chị.
Minh Diệu che kín túi áo mang ánh mắt để phòng nhìn Ả Đạ.
Tôi trở về nghiên cứu một chút thôi, nếu như vẫn không giải được tôi bảo đảm sẽ trả lại cho cậu.
Ả Đạ bày ra vẻ mặt như tôi chỉ là muốn giúp cậu mà thôi.
Tốc độ lắc đầu của Minh Diệu còn nhanh hơn cả Hoài Tố.
Nếu như bị Lê Bản Tử biết Hoài Tố bị đối xử như vậy nhất định sẽ sai khiến Bách Quỷ Dạ Hành đến truy sát mình mất thôi.
Minh Diệu suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình kiên quyết không đồng ý.
Nô vậy cũng được, để tôi trở về tra sách thêm một chút, sau đó lại tới giúp cậu khai mở nguyền rủa trong nhẫn ngọc cũng tốt.
Vẻ mặt Ả Đạ nghiêm túc.
Thật ra tôi chỉ vì muốn giúp cậu thôi, không phải là vì muốn lấy nhẫn ngọc của cậu đâu.
Minh Diệu liếc mắt nhìn Ả Đạ, trên trán viết mấy chữ, tôi không tin cô.
Không tin thì thôi.
Ả Đạ làm ra vẻ mặt như chẳng thèm quan tâm, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm miệng túi áo của Minh Diệu.
Hay là cậu cho tôi xem một chút nữa được không nào?
Chỉ một lần nữa thôi.
Ả Đạ thật sự vô cùng ưa thích chiếc nhẫn ngọc kia, không nhịn được thử hỏi Minh Diệu.
Không cho, không cho.
Minh Diệu lắc đầu lia lịa như chống bỏi.
Ả Đạ nhìn thấy không còn hy vọng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Như thế này đi, nếu như sau này tôi tìm được phương pháp giải khai nguyền rủa giúp Tiểu Ngọc rời khỏi nhẫn ngọc kia, cậu phải tặng chiếc nhẫn đó cho tôi.